Chương 407, lớn. Gà chương 407, lớn. Gà sau khi ăn cơm chưa xong, Lý Hải liền về huyện thành, lão Trương đầu cùng Tào lão bởi vì giữa chưa uống không ít, cũng thật sớm bị Văn Tú Minh muội hai cái cho đưa về nhà. Lý Hải trước khi đi, còn mãnh liệt biểu thị muốn theo Triệu Tiểu Ngũ đánh lần săn, bởi vì nhìn lão Trương đầu dùng diều hâu bắt cắt nửa gà đều như vậy đã nghiền, cảm thấy cùng Triệu Tiểu Ngũ đánh lớn ra xúc khẳng định kích thích hơn. Triệu Tiểu Ngũ cũng không dám mang theo hắn cái này một chút kinh nghiệm đều không có đại thiếu gia, trực tiếp liền qua loa đẩy lên về sau. Bọn người đi về sau, hắn liền bắt đầu suy nghĩ làm sao bắt lần trước nhìn thấy gà rừng nhóm. Đánh chết gà rừng không khó, khó khăn là sống bắt bọn chúng. Kỳ thật bắt sống gà rừng nhóm phương pháp tốt nhất chính là làm cả bẫy, gài bẫy, đáng tiếc Triệu Tiểu Ngũ sẽ không, hắn quyết định về sau phải học học những này. Hôm nay hắn nhìn thấy sư phụ dùng diều hâu bắt cắt nửa gà cảnh tượng, từ đó đạt được không ít dẫn dắt. Bất quá trong lòng hắn tin tưởng, khẳng định không thể dùng diều hâu bắt gà rừng hình thể so gà rừng còn lớn hơn, diều hâu căn bản bắt không được, huống chi mình sư phụ lớn thanh diều hâu cũng chưa chắc nghe hắn chỉ huy. Một phen suy tư sau, hắn định dùng chính mình khế ước cái kia lớn chim, nhưng khi hắn cẩn thận suy nghĩ thời điểm, nan để lại theo nhau mà tới. Lần trước phát hiện gà rừng nhóm kia phiến lâm tử thực sự quá rậm rạp, lớn chim lớn thân thể căn bản bay không đi vào, tiến vào cũng không thi triển được bản lĩnh. Triệu Tiểu Ngũ tại viện tử lý đi qua đi lại, cau mày, trong đầu các loại ý nghĩ không ngừng va chạm. Càng nghĩ, Triệu Tiểu Ngũ rốt cục có chủ ý, quyết định trước tiên đem gà rừng nhóm đuổi ra, chờ đến trống trải điểm địa phương lại để cho lớn chim tay bắt. Nói làm liền làm, hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị lên. Trước tiên đem chính mình ban đầu đánh chim ngói cái kia ná cao su tìm được, vừa chuẩn bị một cây dài ngắn thích hợp cây gậy, hai thứ này là hắn dùng để xua đuổi gà rừng công cụ. Về phần 5-6 thước súng máy bán tự động thì bị hắn bỏ vào không gian bên trong. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau, Triệu Tiểu Ngũ thừa dịp vừa qua khỏi giữa trưa thời gian này điểm, mang theo công cụ cùng đại cầu giúp cùng tiểu xảo cùng lớn chim hướng trên núi mà đến. Triệu Tiểu Ngũ cũng không nhận ra cái chỗ kia, nhưng hắn đầu chó đại lăng nhận biết ta, đại lăng thông qua khí vị có thể tìm tới nơi đó. Trong núi chui rất lâu, bọn hắn rốt cục đi tới lần trước phát hiện gà rừng nhóm lâm tử biên giới. Đây là một mảnh rậm rạp lâm tử, Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận từng ly từng tí đến gần, nhĩ lực mở tối đa cẩn thận lắng nghe lâm tử lý động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, liền nghe tới gà kia đặc biệt tiếng kêu. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui mừng, hắn biết gà rừng nhóm ngay tại mảnh này rậm rạp lâm tử lý. Hít sâu một hơi, cầm ná cao su cùng trường côn, chậm rãi đi vào lâm tử. Hắn tận lực thả nhẹ bước chân, tránh cho phát ra quá lớn tiếng vang kinh động gà rừng. Chó giúp chó săn so Triệu Tiểu Ngũ lợi hại hơn nhiều, bọn chúng đi cực nhanh còn không có thanh âm phát ra tới. Cứ thế mà đi một hồi, chó giúp đội ngũ đông nhiên ngừng lại. Triệu Tiểu Ngũ thận trọng đi tới chó giúp trước nhất đầu đại lang bên người, chỉ thấy đại lang chính nhất hơi một tí nhìn chăm chú lên ngay phía trước. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng thăm dò nhìn lại, chỉ thấy một cái công gà rừng đang từ quán mộc tùng bên trong đi ra, cảnh giác nhìn xem bọn hắn bên này. Hắn lập tức thở mạnh cũng không dám, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng gà rừng, bởi vì động vật hoang dã rất là mẫn cảm, cách gần lời nói, nó có thể cảm nhận được ánh mắt. Chờ gà rừng buông lỏng cảnh giác sau, Triệu Tiểu Ngũ mới chậm rãi chuyển động con mắt, nhìn mấy lần. Tiếp lấy Triệu Tiểu Ngũ đội vàng đem tầm mắt của mình hoán đổi thành ngay tại bầu trời chỗ cao xoay quanh lớn chim, thông qua lớn chim tầm mắt nhìn xem chung quanh đây địa hình. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ cao hứng là, ngay tại hắn ngay phía trước hơn 100 mét địa phương chính là một mảnh cây cối thưa thớt địa phương. Chờ hắn đem tầm mắt hoán đổi trở về thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện vừa rồi một cái gà rừng đã biến thành một nhỏ nhóm, vừa bật bảy cái. Một công 6 mẫu, Triệu Tiểu Ngũ xem chừng chính là trước đó gặp phải kia một nhỏ nhóm. Hắn không do dự nữa, bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình, trước chậm rãi tới gần gà rừng nhóm, ngay tại gà rừng nhóm lập tức liền muốn phát hiện hắn thời điểm. Triệu Tiểu Ngũ đống nhiên hô to, cơ cây vậy chạy ra ngoài. Gà rừng nhóm trong nháy mắt bị hù dọa, bọn chúng bối rối bay nảy cánh, chạy trốn từ phía. Triệu Tiểu Ngũ lần này cũng không thể gà rừng nhóm khắp nơi bay loạn, hắn vỗ đại lăng đầu chó, nói rằng, đại lăng nhìn các ngươi. Đại lăng gấp đều không có trả lời Triệu Tiểu Ngũ, trực tiếp liền ngẩng đầu sủa kêu hai tiếng. Sau lưng nó cho rút, phối hợp an ý liền chạy ra ngoài, mỗi một cái chó đi ra ngoài phương hướng đều không giống nhau. Triệu Tiểu Ngũ biết, bọn chúng đây là đi đuổi vỡ tổ gà rừng, chó săn tại lâm tử lý chạy có thể so sánh hắn người này nhanh hơn. Hắn tại chó giúp phía sau theo đuổi không bỏ, một bên xua đuổi gà rừng một bên hướng phía trống trải khu vực phương hướng dẫn đạo. Gà rừng nhóm ở phía trước chạy, chó giúp tại phía sau đuổi, Triệu Tiểu Ngũ tại chó giúp đằng sau truy. Trong lúc nhất thời, lâm tử lý nhánh cây chập chờn. Trải qua một phen cố gắng, đại lăng xuất lĩnh lấy chó giúp cuối cùng đem gà rừng nhóm thành công chạy tới trống trải trên đồng cỏ. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ đã thở hổn hển, nhưng hắn không để ý tới nghỉ ngơi, lập tức triệu hồi ra lớn chim không trùng xoay quanh một vòng, khóa chặt mục tiêu sau, như là một quả như đạn pháo đáp xuống. Lớn thanh diều hâu cùng lớn chim đi săn hoàn toàn khác biệt, lão Trương đầu lớn thanh diều hâu đi săn rất có kỹ xảo, nó ngẫu nhiên có thể thông qua kỹ xảo vượt qua hình thể cái này thế yếu, bắt lấy so với nó lớn một chút gà rừng. Mà lớn chim vô cùng đơn giản thô bạo, thuộc về thuần vũ lực chấn áp. Chỉ thấy như là như đạn pháo lớn chim xông mà xuống, to lớn mà hữu lực hai cánh mang theo một hồi kinh phong, thổi đến đất trống bên trong thảo đều nhao nhao đổ dạng. Sắc bén như câu móng lướt, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang, thẳng bức một cái mẫu gà rừng. Mẫu gà rừng hoảng sợ cục tê, liều mạng bay nhảy cánh mong muốn thoát đi. Có thể nó có chút mập, mà lớn chim tốc độ lại quá nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt của nó. Lớn chim rối ra móng vuốt, một chút liền tóm lấy mâu gà rừng phía sau lưng, bén nhọn móng vuốt đang chuẩn bị dùng sức bắt, Triệu Tiểu Ngũ vội vàng hô, "Đừng cho ta chơi chết." Lập tức nguyên bản nên thật sâu khảm vào mâu gà rừng ra thị tướng trảo, lập tức liền lưới lỏng mấy phần. Triệu Tiểu Ngũ kịp thời một câu, cứu được cái này mâu gà rừng một đầu gà mệnh. Cái khác gà rừng căn bản chú ý không đến nơi này, bọn chúng còn tại điên cuồng chạy trốn từ phía. Triệu Tiểu Ngũ còn không có ra tay, một cái mông cẩu ngao đã chạy đã qua, một ngụm ngậm lấy mâu gà rừng, nhường lớn chim lấy từ đó bứt ra. Bung ra móng nuốt lớn chim không chút do dự, lần nữa vỗ cánh mà lên, lại để mắt tới một cái khác mục tiêu. Nó trước tiên ở không trung bay cao hơi có chút, sau đó lại xoay người một cái, chợt lao xuống, lần này nó mục tiêu là cái kia công gà rừng. Công gà rừng xem như gà rừng nhóm thủ lĩnh, vốn định dẫn đầu gà mái nhóm chống cự, có thể bọn chúng đối mặt không phải gà rừng, thỏ rừng hay là mèo hoang loại này cỡ nhỏ kẻ săn mồi, mà là chó giúp cùng lớn chim cường đại loài săn mồi, nó cũng chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn. Lớn chim sẽ tùy tiện buông tha bọn chúng, nó tăng lớn tốc độ, tại sắp tiếp cận công gà rừng lúc, đột nhiên giỗi ra một cái móng vuốt, hung hăng chụp về phía công gà rừng đầu. Công gà rừng không tránh kịp, bị một kích này đánh cho đầu góc choáng váng, mới ngã xuống đất. Căn bản không cần lớn chim xuống tới, một cái chạy nhanh nhất lớn mảnh chó đã đem té xỉu công gà rừng cắn, điêu tới Triệu Tiểu Ngũ bên người. Chương 408, ném con chó. Chương 408, ném con chó. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ vừa đem cái thứ nhất mâu gà rừng chứa ở theo không gian bên trong lấy ra trong ba bố, vừa vặn thuận tay đem cái này choáng công gà rừng cũng đặt đi bảo. Chờ gắn xong về sau, Triệu Tiểu Ngũ ở một bên nhìn xem lớn chim đặc sắc biểu hiện, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn chim săn đâu, không nghĩ tới hung mãnh như vậy. Công gà rừng sau khi bị tóm, còn lại 5 con mâu gà rừng đã hoàn toàn luống cuống, liền chạy cũng không biết chạy chỗ nào. Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian chào hỏi chó rút, để bọn chúng đem còn lại gà rừng hướng một chỗ xua đuổi. Có đại lăng chỉ huy chó giúp nhóm lộ ra 10 phần nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn chúng cấp tốc hành động, đem mấy cái mâu gà rừng vây ở một cái trong phạm vi nhỏ. Lớn chim đã quyết hai cái gà rừng sau, lần nữa xoay quanh tại thiên không bên trong, rất nhanh nó lại lần nữa đáp xuống, gia nhập trận này vây bắt. Nó tại tầng trời thấp lần lượt lướt qua, cũng tại phối hợp lấy chó giúp xua đuổi lấy còn lại gà rừng. Cuối cùng, còn lại 5 con gà rừng bị vòng tại một cái tảng đá lớn bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ thấy chó giúp đã vây kín, trên trời còn có lớn chim xoáy, lập tức cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Tay hắn nắm trường côn, chậm rãi tới gần gà rừng nhóm, phòng ngừa bọn chúng theo phía bên mình phá vây. Đúng lúc này, một cái mâu gà rừng bỗng nhiên đem hết toàn lực, hướng phía Triệu Tiểu Ngũ lao đến, mong muốn xông ra vòng vây. Triệu Tiểu Ngũ tay mắt lênh lẹ, cấp tốc dùng trường côn ngăn cản đường đi của nó. Mâu gà rừng bị trường côn ngăn trở, hoảng sợ nhảy dựng lên. Đại Lăng chờ đúng thời cơ, một cái tấn công, liền cắn cái này mâu gà rừng. Mà Đại Lăng cử động giống như là động thủ tín hiệu dường như, không đợi còn lại 4 cái mâu gà rừng có phản ứng, 4 cái nhất nhanh nhẹn lớn mảnh chó đồng thời nhào tới. Cơ hội chính là vừa đối mặt, 4 cái ngu ngơ mâu gà rừng liền bị mảnh chó nhóm toàn bộ bắt lấy. Triệu Tiểu Ngũ lần lượt theo trong mồm chó đem còn sống gà rừng xông rút ra, sau đó mừng khấp khởi bỏ vào trong tay mình xách theo bao tải to bên trong. Theo không gian bên trong xuất ra chuyên môn buộc bao tải miệng dây nhỏ, Triệu Tiểu Ngũ một bên buộc bao tải miệng, một bên kêu gọi chó rút. Chờ Triệu Tiểu Ngũ đem bao tải cột chắc, vững vàng vác tại trên vai, đang chuẩn bị mang theo chó rút đường về thời điểm, một mực đi theo bên cạnh hắn Đại Lăng, đột nhiên tại Triệu Tiểu Ngũ bên người lớn tiếng kêu lên. Kia dồn dập tiếng chó sủa vạch phá rừng rậm nguyên bản yên tĩnh, cả kinh trung quanh lá cây đều giống như dị dạng mà động. Triệu Tiểu Ngũ bước chân đột nhiên dừng lại, trong lòng của hắn tin tưởng, Đại Lăng là nghiêm chỉnh huấn luyện đầu chó. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không tùy tiện mở miệng kêu to. Trước kia cho dù là phát hiện con mồi, nó cũng chỉ là thông qua nhẹ lay động cái đuôi, hoặc là dừng lại bất động động tác đến cho Triệu Tiểu Ngũ ra hiệu con mồi phương vị. Thận trọng, sợ quá sớm mở lời đem con mồi dọa cho chạy. Triệu Tiểu Ngũ thần sắc nghiêm một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Đại Lăng, ý đồ theo nó không giống bình thường cử động bên trong tìm ra Đại Lăng kêu nguyên nhân. Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Đại Lăng đã tại chó trong bang nhanh chóng chuyển lên một vòng đến. Nó chuyển vòng rất có quy luật, là lấy mông cổ ngao nhóm làm trung tâm. Triệu Tiểu Ngũ tập trung nhìn vào, cái này từng vòng xuống tới, trong vòng lại chỉ có 3 cái mông cổ ngao. Niệm đó, đây là chó chạy mất một cái. Triệu Tiểu Ngũ trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng lo lắng. Có thể những này mông cổ ngao đều là khế ước của hắn chó săn, ngày bình thường đối với hắn trung thành tuyệt đối, dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không tùy tiện chạy mất. Tâm hắn gấp như lửa đốt, vừa muốn mở ra trong đầu hệ thống, xem xét cái kia mất tích mông cổ ngao vị trí, đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng chó sủa. Gâu gâu kia âm thanh chó sủa bên trong, hoảng sợ cùng phẫn nộ xen lẫn, nghe được Triệu Tiểu Ngũ trong lòng lột bột một chút, chợt cảm thấy đại sự không ổn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hướng về phía chó giúp hô to một tiếng, lại chào hỏi bên trên lớn chim tiểu xảo, cấp tốc hướng phía chó sủa phương hướng chạy như điên. Chạy trên đường, Triệu Tiểu Ngũ dứt khoát ném đi trong tay mình cầm cây gậy, cấp tốc theo không gian bên trong xuất ra 5-6 thước súng máy bán tự động, cầm thật chặt. Chứa thật vất vả bắt được gà rừng bao tải, giờ khắc này ở trong mắt của hắn cũng biến thành không trọng yếu nữa, bị hắn tiện tay ném xuống đất. Trong lòng hắn, chính mình chó săn an nguy có thể so sánh cái này 6-7 cái gà rừng trọng yếu nhiều lắm. Chờ Triệu Tiểu Ngũ thở hồng hộc chạy đến chó sủa địa phương, ánh mắt vội vàng bốn phía tìm kiếm, cũng không có phát hiện cái kia mất đi mông cổ ngao thân ảnh. Ngay tại hắn lòng tràn đầy thất vọng thời điểm, Đại Lăng phát huy mấu chốt tác dụng. Có Đại Lăng tại, căn bản không cần Triệu Tiểu Ngũ thông qua hệ thống đi định vị. Chỉ thấy Đại Lăng ngẩng đầu nhắm mắt, cái mũi nhanh chóng ngửi ngửi, sau đó hướng về một phương hướng đột nhiên chạy tới, Triệu Tiểu Ngũ vội vàng theo sát phía sau. Đại Lăng mang theo Triệu Tiểu Ngũ cùng chó giúp một đường phi nước đại, chạy tới cách bọn họ lúc trước vị trí gần 100 mét địa phương. Triệu Tiểu Ngũ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một gốc phần gốc đường kính đại khái 1 mét trên cây hoè, một cái thật dài màu xanh đen thân ảnh ngay tại bên trên quấn quanh lấy bò. Thân ảnh kia tại dương quang chiếu rọi xuống, mơ hồ hiện ra hàn quang. Triệu Tiểu Ngũ tập trung nhìn vào, khiếp sợ phát hiện trên cây kia thật dài màu xanh đen thân ảnh, lại là một đầu màu xanh đen đại mãng. cái này màu xanh đen mãng xà trên lân phiến lóe ra như kim loại quang trạch, tại nó phần đuôi còn vòng quanh Triệu Tiểu Ngũ rất cái kia mông cổ ngao. Triệu Tiểu Ngũ mặc dù giật mình, nhưng hắn dù sao cũng là trải qua không ít mạo hiểm tràn diện người. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, hắn cấp tốc kịp phản ứng, hai tay vững vàng giơ lên trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động, không chút do dự nhắm ngay trên cây hoẹ màu xanh đen đại mãng xà. Đầu này đại mãng trường dài 10 mét, bắt to miệng giống như phẩm chất, hiển nhiên không là bình thường nhân vật, hẳn là cùng Triệu Tiểu Ngũ tại Diêm Vương Tị Tử giết cái kia hùng bi là một cái cấp bậc thú có hại. Lần trước Triệu Tiểu Ngũ giết cái kia hùng bi, hệ thống phần thưởng Triệu Tiểu Ngũ một cái 10 mét khối không gian, không biết rõ lần này nó giết đại mãng, hệ thống sẽ còn ban thưởng cái gì. Ngay tại hướng trên cây bò màu xanh đen đại mãng dường như đã nhận ra Triệu Tiểu Ngũ uy hiếp, nó dị thường thông minh một bên liều mạng hướng trên cây chỗ càng cao hơn bò đi, một bên linh hoạt dễ rủa thân thể, tránh né lấy Triệu Tiểu Ngũ họng súng. Triệu Tiểu Ngũ chăm chú nhìn đại mãng, ý đồ bắt được đầu của nó, có thể đại mãng động tác thực sự quá nhanh, hắn ngắm đến mấy lần đều không thể thành công. Thời gian cấp bách, không cho hắn lại do dự, Triệu Tiểu Ngũ quả quyết bóc cỏ, đạn gào thét mà ra, tinh chuẩn đánh vào màu xanh đen đại mãng cái đuôi bên trên. Sở dĩ đánh đại mãng cái đuôi là bởi vì hắn thứ nhất mong muốn làm vẫn là trước cứu mình mông cổ ngao. Màu xanh đen đại mãng thân thể đột nhiên co rụt lại, phát ra một tiếng trầm thấp tê minh, hiển nhiên là bị một thương này đánh cho kịch liệt đau nhức khó nhịn. Nó đau đến buông lỏng ra cái đuôi, nguyên bản bị nó cái đuôi vòng quanh mông cổ ngao trong nháy mắt liền rớt xuống. Triệu Tiểu Ngũ lòng nóng như lửa đốt mong muốn đi đón, căn bản không quan tâm nặng như vậy mông cổ ngao có thể hay không nện tổn thương chính mình. Thật là Triệu Tiểu Ngũ cũng không có tiếp được, hôn mê mông cổ ngao theo gần 3 mét địa phương rớt xuống. Phanh! Một tiếng, rơi vào thảo tùng lý. Không có nhìn trên cây cái kia màu xanh đen đại mãng, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng chạy đến dưới gốc cây, xem xét mông cổ ngao tình huống. Chương 409, màu xanh đen đại mãng chương 409, màu xanh đen đại mãng cái này mông cổ ngao hẳn là bị đại mãng xà cho siết hôn mê bất tỉnh, bị vừa té như vậy, ngược lại tỉnh lại, chờ Triệu Tiểu Ngũ tới thời điểm, nó đã lảo đảo đứng lên. Triệu Tiểu Ngũ thấy nó còn sống, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Hắn không để ý tới xem xét mông cổ ngao thương thế, trong lòng xem chừng cái này mông cổ ngao hẳn là gây mấy cái xương, hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía đại mãng. Lúc này màu xanh đen đại mãng đã bị chọc giận, nó không còn chạy trốn, mà là đem thân thể cuộn tại cây hoẹ trụ cột mở rộng chi nhánh chỗ, ngẩng cao lên đầu, phun lưỡi, nhìn chằm chằm một mực tập kích quấy rối nó diều hâu lớn chim trong mắt tràn đầy hung ác cùng phẫn nộ. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới chính mình lớn chim a hiểu chuyện, căn bản không cần chính mình phân phó, liền biết tiệm hộ chính mình. Lớn chim cẩn thận một chút. Hắn nhịn không được lên tiếng nhắc nhở một câu, lớn chim minh nhưng lệ một tiếng, xem như đáp lại Triệu Tiểu Ngũ. Tiếp lấy nó lại là một cái động tác giả, tại màu nâu xanh đại mãng trước người nhoáng một cái. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem cái này màu xanh đen đại mãng dáng vẻ, liền biết nó không phải cái gì loại lương thiện, đoán chừng sẽ không cùng chính mình từ bỏ ý đồ, một trận ác chiến không thể tránh được. Nói thật, nếu như cái này màu xanh đen đại mãng không có lên cây, Triệu Tiểu Ngũ sẽ phi thường khẩn trương. Bởi vì trên mặt đất đại mãng xà tuyệt đối là kinh khủng tồn tại, nó sẽ ẩn nấp thân hình của mình, sau đó phát động đống nhiên tập kích. Bị thứ này tới gần thân, đoán chừng một chút tốt đều không vớt được. Triệu Tiểu Ngũ một cái qua loa, liền có thể lấy nó nói. Còn tốt nó lên cây, nó chính là bịa sống. Triệu Tiểu Ngũ lần nữa giơ lên trong tay 5-6 thước súng máy bắn tự động, cẩn thận từng ly từng tí di động tới bước chân, tìm kiếm lấy tốt hơn góc độ bắn, đồng thời chào hỏi chó giúp tàng ra, đem đại mãng bao vây lại. Đại Lăng, ngươi mang chó giúp đem cái này quả cây mẹ lớn chúng quanh vây quanh, nhớ kỹ chớ liều mạng cứng rắn một chó giúp nhóm nhận được mệnh lệnh, cấp tốc hành động. Đại Lăng dẫn theo chó giúp còn lại 9 cái chó săn dưới tảng cây không ngừng mà sủa lên, ý đồ hấp dẫn đại mãng chú ý lực. Mà lớn chim tại lần lượt bay thấp xuống, hấp dẫn lấy màu xanh đen đại mãng chú ý lực. Màu xanh đen đại mãng rõ ràng bị chó giúp nhóm tiếng kêu cùng lớn chim quấy rối làm cho có chút bực bội, thân thể của nó càng không ngừng dãy rủa, nhánh cây bị nó quấy đến xa xa rung động. Triệu Tiểu Ngũ thừa dịp đại mãng phân tâm trong nháy mắt, lần nữa giơ súng lên, nhắm ngay đại mãng đầu. Hắn không chút do dự bóc cò, súng chát chúa âm thanh trong nháy mắt tại mảnh này sơn lâm trung nổ vang. Phanh! Triệu Tiểu Ngũ vốn cho rằng lần này nhất định có thể đem đầu này đại mãng xa giải quyết hết, nhưng mà chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Cái này màu xanh đen đại mãng liền như là lần trước Diêm Vương Thị Tử cái kia hùng bi đồng dạng, dường như có được đối nguy hiểm siêu cường năng lực nhận biết. Tại đạn bắn ra thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó sớm rụt đầu, lại né tránh Triệu Tiểu Ngũ cái này nhất định phải được một thương. Triệu Tiểu Ngũ sửng sốt một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái. Hắn biết rõ giờ phút này tuyệt không thể bối rối, cũng không còn chấp nhất tại công kích đại mãng đầu, mà là cấp tốc đem họng súng rời, nhắm ngay đại mãng bảy tốc vị trí, lần nữa quả quyết nổ súng. Phanh! Lại là một tiếng súng vang, đạn trong nháy mắt bắn về phía đại mãng. Lần này, đại mãng không tránh kịp, bị đánh trúng thân thể. Nó bảy tốc vị trí, là Triệu Tiểu Ngũ đánh giá, vị trí cũng không chuẩn xác. Cái gọi là rắn bảy tấc chính là đầu rắn hướng xuống bảy tấc vị trí, đại khái 32 cm tả hữu. Nơi này có rắn trái tim cùng cái khác trọng yếu khí quan, cũng là rắn trung khu thần kinh dày đặc nhất địa phương. Nhưng khác biệt hình thể rắn, bảy tấc vị trí tự nhiên cũng khác biệt. Triệu Tiểu Ngũ lần này vận khí liền không ra thế nào tốt, chỉ thấy thống khổ rẽ rủa thân hình khổng lồ đại mãng mặc dù động tác thống khổ, có thể lực lượng lại một chút không thấy nhỏ. Vặn mèo mãng thân thể, lắc lư toàn bộ cây hoẹ đều đi theo kịch liệt giao lên, trên cây cảnh khô lá héo vỡ rỉ rào rơi xuống. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó bệnh. Triệu Tiểu Ngũ gầm nhẹ một tiếng, trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động càng không ngừng khai hỏa. Trong lúc nhất thời, dày là 7-62 ly đạn đánh màu xanh đen đại mãng kêu rên liên tục, tê tê âm thanh bên tai không dứt. Thân thể đều bị đánh nát một mảnh đại mãng bị chọc giận tới cực điểm, nó liều lĩnh hướng phía dưới cây Triệu Tiểu Ngũ vọt xuống tới. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, nhanh nhẹn hướng bên cạnh đánh tới. Một cái tiêu chuẩn trước nhào lộn qua đi, hắn quay đầu quỳ một chân trên đất, họng súng lần nữa chỉ hướng theo trên cây đập xuống tới màu xanh đen đại mãng. Ngón tay khẽ động, chụp không. Vừa rồi lại đem 10 phát đạn đều đánh ra ngoài, Triệu Tiểu Ngũ lập tức cảm thấy tóc sắp vỡ, trên người lồng tơ chuẩn bị đứng thẳng. Không chút do dự quay đầu liền chạy, một chút đều không tại chậm trễ. Triệu Tiểu Ngũ thân thể vừa mới rời đi vị trí kia, một cô ác phong đánh tới, mở ra to lớn miệng rắn liền cắn lấy nơi đó. Đầu chó đại lăng thấy thế, đội vàng phát ra rồn rập tiếng kêu, chỉ huy chó giúp tập kích quay rối màu xanh đen đại mãng, cho Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian. Chó trong bang chó săn tại đầu chó đại lăng chỉ huy hạ, nhanh nhẹn nhảy ra, một bên tránh đi đại mãng công kích, một bên không ngừng tại sau lưng nó quay rối nó. Màu xanh đen đại mãng theo trên cây ngoẹ sau khi hạ xuống, ngã thất điên bắt đảo, nhưng cũng không có ngừng, mà là lao thẳng tới nó trong mắt cái kia ghê tởm nhân loại. Chưa từng nghĩ, vừa nhào một chút, liền có chó săn đến cho nó quấy rối. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía cách nó gần nhất một cái lớn mảnh chó đánh tới. Kia lớn mảnh chó đối mặt lúc ấy đầu kia láo hổ cũng dám nhào tới, càng sẽ không nói là trước mắt đại mãng. Lớn chim không trung xoay quanh một vòng sau, lần nữa đáp xuống. Nó móng vuốt sắc bén hướng phía đại mãng ánh mắt chụp tới, đại mãng không thể không phân ra tinh lực tới đối phó lớn chim thừa dịp cái này khoảng cách. Triệu Tiểu Ngũ đã nhanh nhanh hướng chính mình 5-6 thước súng máy bắn tự động bên trong lắp đạn. Hắn nhanh chóng giơ súng lại đối đại mãng lại liền mở hai thương, đạn đánh trúng vào màu xanh đen đại mãng ngồi thẳng lên tới trước ngực. Cái này hai thương hẳn là đánh trúng đại mãng chỗ yếu hại, nó động tác rõ ràng trì hoãn rất nhiều, nhưng vẫn không có từ bỏ phản kháng. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ dự định quan sát một chút tình huống, nhìn xem có thể hay không thừa dịp cái này đại mãng trọng thương lúc khế ước nó thời điểm. Cái này âm hiểm màu xanh đen đại mãng, con ngươi dựng lên, đột nhiên lại hướng Triệu Tiểu Ngũ đánh tới. Thì ra, nó suy yếu đều là trang. Chỉ thấy kia màu xanh đen đại mãng như là một đạo màu xanh đen lớn tiềm điện, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Triệu Tiểu Ngũ đánh tới, canh hôi khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Triệu Tiểu Ngũ trừng lớn hai mắt, trái tim cơ hồ đều muốn nhảy ra cổ họng. Hắn liều mạng nghiêng người né tránh, màu xanh đen đại mãng răng nhọn lao góc áo của hắn sẽ qua, mang theo một hồi gió mát. Cái này mạo hiểm một màn nhường Triệu Tiểu Ngũ linh hồn đều bốc lên, nào còn có dư cái gì khế ước suy nghĩ, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, giết nó. Cấp tốc ổn định thân hình, hai tay nắm chặt 5-6 thước súng máy bán tự động, ngón tay nhanh chóng bắt cò, đem một con toy đạn không giữ lại chút nào hướng lấy đại mãng chút xuống mà đi. Dây đặc tiếng súng chấn động đến lâm tử ông tác hưởng, đạn từng quả đánh vào đại mãng thân thể. Màu xanh đen đại mãng thân thể bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, nguyên bản như kim loại lần phiến văng tứ phía, máu tươi như suối trào phun ra. Ngay cả nó kia giấy A4 lớn nhỏ đầu rắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị Triệu Tiểu Ngũ đánh ra hai phát đạn tinh chuẩn trúng đích. Màu xanh đen đại mãng đầu bị đánh trúng trong nháy mắt, đầu rắn tại đạn trúng tiếp vào, đột nhiên nghiêng một cái. Chương 410, thập bội lực lượng chương 410, thập bội lực lượng màu xanh đen đại mãng thân thể khổng lồ mất đi đầu rắn khống chế, đột nhiên rơi đập trên mặt đất, nện lên một mảnh bụi cỏ. Triệu Tiểu Ngũ chăm chú nhìn tại trên đất trống sắp chết bặm bẹo đại mãng, trong lòng vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hắn biết rõ bị đánh trúng đầu rắn đại mãng hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể những người kia sinh mệnh lực quá mức ứng ngạnh, hắn vẫn là không dám có chút chủ quan. Triệu Tiểu Ngũ không chỉ có chính mình không dám tới gần, còn đội vàng lớn tiếng mệnh lệnh cho giúp cùng lớn chim đều không cần tới gần. Hắn gân cổ lên hô, "Đại Lăng, các ngươi đều đừng đi qua, xuất sinh này trước khi chết phản công điểm chết người nhất, ai cũng đừng cho nó làm đệm lưng cơ hội." Chó trong bang chó săn nhóm nghe được Triệu Tiểu Ngũ cấm chỉ mệnh lệnh, nhao nhao dừng bước, tại cách đó không xa làm thành một vòng tròn, cảnh giác nhìn chằm chằm đại mãng. Lớn chim quanh quẩn trên không trung, không còn tùy tiện lao xuống. Triệu Tiểu Ngũ thở hổn hển, nhanh chóng lại trang thượng một cầu kẹt đạn, hai tay vững vàng tìm súng, cẩn thận từng ly từng tí lui về sau vài chục bước, tại bảo đảm khoảng cách an toàn sau, lần nữa nhắm chuẩn đại mãng. Ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì trận chiến đấu này thực sự quá mức mạo hiểm, nhường thần kinh của hắn một mực căng thẳng. Động vật máu lạnh chính là kháng tạo, ta để ngươi vừa rồi trang. Triệu Tiểu Ngũ vừa dứt lời, nheo mắt lại, bóp cò, đạn gào thét lên bay về phía đại mãng, từng quả đạn đánh vào đại mãng thân thể. Cái này màu xanh đen đại mãng dãy rủa càng ngày càng yếu ớt, thân thể của nó theo dãy rủa kịch liệt dần dần biến chậm chạp, cuối cùng chỉ là ngẫu nhiên co quắp một chút. Rốt cục, tại Triệu Tiểu Ngũ lại một vòng đạn công kích đến, đại mãng hoàn toàn bất động, thân thể cao lớn tê liệt trên mặt đất, không nhúc nhích. Triệu Tiểu Ngũ một mực giơ trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động, thẳng đến trong đầu của mình truyền đến hệ thống điện tử thanh âm nhắc nhở, đốt kiểm chắc tới túc chủ đánh giết khu vực tính thú có hại ba xạ. Đốt ban thưởng túc chủ đi săn trị 3000 điểm. Đốt túc chủ có thể lựa chọn trở xuống hai loại ban thưởng một loại trong đó. 1. Không gian mở rộng đến 20m khối 2. Mỗi ngày lực lượng biến lớn gấp 11 giờ. Triệu Tiểu Ngũ nghe trong đầu hệ thống thanh âm, rơi vào trầm tư. Hệ thống thật sự chính là sẽ gây khó cho người ta a. Đây thật là khó chọn. Hắn vừa nghĩ tự chọn bên nào, một bên tự lẩm bẩm. Triệu Tiểu Ngũ kỳ thật đã sớm ngại chính mình không gian nhỏ, nhưng là mỗi ngày lực lượng biến lớn gấp 11 giờ, cũng giống nhau hấp dẫn hắn. Hắn càng nghĩ, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "Hệ thống, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn." Đốt túc chủ mời ngậm miệng lại. Đốt đếm ngược 10 giây đồng hồ, quá thời hạn không đợi. 10, 9, 8, 7 Triệu Tiểu Ngũ trong lòng thầm mắng một tiếng, hệ thống, ngươi không nói võ đức. Hệ thống, đốt ngươi trước không nói võ đức. Triệu Tiểu Ngũ không còn sái bảo, đội bằng nói, hệ thống, ta lựa chọn mỗi ngày lực lượng biến lớn gấp 10 giờ. Hắn vừa dứt lời, lập tức cảm giác một dòng nước nóng trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân của hắn, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái trước mắt, nhưng này cố bên mông lực lượng cảm giác nhường hắn toàn thân rung động. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn thử một chút cái này lực lượng cường đại. Lúc này, nhìn xem màu xanh đen đại mãng hoàn toàn không có động tĩnh, đầu chó đại lăng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, ngoắc ngoắc cái đuôi, dường như đang vì chàng thắng lợi này reo hò. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay sờ sờ đại lăng đầu, cười nói, lần này may mắn mà có các ngươi, không phải ta cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết những người kia. Nói xong câu đó, Triệu Tiểu Ngũ nhớ tới cái kia thụ thương mông cổ ngao, đội vàng chạy tới. Cái này mông cổ ngao ở cách nơi này mấy chục mét địa phương nằm lấy, đây là Triệu Tiểu Ngũ đối với nó dưới từ mệnh lệnh, lúc ấy hắn sợ toàn cơ bắp mông cổ ngao mang thương ra sân. Chạy đến mông cổ ngao bên người, cẩn thận xem xét thương thế của nó. Chính như Triệu Tiểu Ngũ sở liệu, cái này mông cổ ngao gãy mất mấy chiếc xương sườn, hẳn là bị màu xanh đen đại mãng xiết đi ra. Lúc này cái này mông cổ ngao tinh thần cũng không tệ lắm, so vừa mới bắt đầu thời điểm mạnh không ít, Triệu Tiểu Ngũ xem chừng hẳn là hệ thống công hiệu. Xem hết mông cổ ngao về sau, Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt rơi vào trên đất đại mãng trên thân. Vừa rồi hệ thống nhắc nhở âm thảo luận Triệu Tiểu Ngũ đánh chết một cái ba xà, cái này ba xà hắn thật đúng là nghe qua. Nghe đồn tại bọn hắn nơi này có một loại thần bí hắc xà gọi là ba xà, cái này ba xà sống đến 100 tuổi tả hữu, đầu của nó liền sẽ biến thành màu xanh. Triệu Tiểu Ngũ đoán chừng truyền thuyết là tại truyền miệng thời điểm xảy ra sai sót, cái này ba xà cũng không phải là đầu biến thành màu xanh, mà là toàn bộ thân thể đều là màu xanh đen. Lấy ký bắc tỉnh nơi này khí hậu, cái này rắn hình thể có thể mọc lớn như thế, khả năng rất lớn cái này rắn sống đến 100 tuổi. Kỳ thật Triệu Tiểu Ngũ không biết là ba xà 100 tuổi đầu biến thành, 150 tuổi toàn thân xanh đen, 200 tuổi toàn thân biến thành. Đây không phải một đầu bình thường đại mãng, mà là theo bình thường tiểu xà mỗi năm sống qua tới cự mãng, nếu không bình thường mãng xà làm sao lại bị đánh nhiều như vậy thương mới chết. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trên đất đại mãng, đông nhiên muốn thử xem chính mình năng lực mới. Như thế lớn một đầu rắn, không biết rõ có hay không mật rắn a. Nghĩ được như vậy, Triệu Tiểu Ngũ lập tức theo không gian bên trong xuất ra chính mình cái kia thanh đồng thao dao găm, chậm rãi tới gần màu xanh đen đại mãng. Tuy nói ba xà đã không có khí tức, nhưng hắn vẫn còn có chút phạm sợ hãi, những người kia vừa rồi thật sự là rất khó khăn đánh. Tại cho giúp cùng lớn chim nhìn soi mói, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu động thủ lột mãng ra. Không có lột qua mãng ra, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy cái này có thể quá khó khăn, ba xà lân phiến vừa cứng lại trượt, mỗi cắt một đao đều muốn bỏ ra rất nhiều sức lực. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp dùng tới chính mình mỗi ngày 1 giờ gấp 10 lực lượng, lập tức đã cảm thấy dễ dàng. Hắn nhanh chóng đem mãng ra lột xuống tới, sau đó nhìn trương này to lớn mãng ra, thỏa mãn gật gật đầu, đưa nó cẩn thận thu vào không gian. Kế tiếp chính là lấy mật rắn, Triệu Tiểu Ngũ không có lấy ra mật rắn, nhưng hắn biết vị trí đại khái. Mật rắn vị trí đại khái tại thân rắn trung bộ lệch sau địa phương, người bình thường tìm mật rắn đều là theo rắn hậu môn hướng lên 1/3 dưới vị trí tay. Triệu Tiểu Ngũ cũng không ngoại lệ, hắn nắm chặt trong tay đồng thau dao găm, chậm rãi ngồi xổm người xuống, ánh mắt tại ba xà thân thể cao lớn bên trên nhìn qua. Chó giúp nhóm vây quanh ở bốn phía, an tĩnh nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn, lớn chim tại tầng trời thấp xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra một tiếng lệ gọi, dường như mong muốn xuống tới ăn thịt rắn. Triệu Tiểu Ngũ vươn tay, nhẹ nhàng nén ba xà phân bụng, cảm thụ được nội bộ kết cấu, ý đồ thông qua xúc cảm đến xác định mật rắn vị trí. Theo không ngừng tìm tòi, Triệu Tiểu Ngũ rốt cục cảm giác được thủ hạ có một chỗ có chút hở ra, lại tính chất hơi cứng rắn địa phương, trong lòng của hắn vui mừng, nghi thầm, hẳn là nơi này, trước xé ra nhìn xem. Hắn điều chỉnh một chút tư thế, để cho mình thân thể càng thêm ổn định, sau đó dùng dao găm rạch ra đại mãng thịt. Cái này ba xà thịt cũng rất cứng cỏi, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy thịt rắn này so kia hùng bi thịt còn cứng nói. Chương 411, cực phẩm mật rắn chương 411, cực phẩm mật rắn theo Triệu Tiểu Ngũ xé ra bụng rắn, một cỗ nồng đậm mùi tanh trong nháy mắt tràn ngập ra, hắn nhíu mày, lại không có dừng lại trong tay động tác. Theo vết cắt chậm rãi mở rộng, hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng dao găm đẩy ra chúng quanh bộ phận cơ thịt, ánh mắt chăm chú nhìn vết cắt chỗ, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Rốt cục, tại vết cắt chỗ sâu, hắn thấy được một cái màu xanh sẫm hình bầu dục vật thể, lớn nhỏ có to bằng nắm đấm, bị một tầng màng mỏng bao vây lấy, tại ảm đạm tia sáng hạ lóe ra con trạch. Tìm tới. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được kích động hô lên. Hắn buông xuống dao găm, đổi dùng hai tay đẩy ra chúng quanh tổ chức, đem ngón tay thăm dò vào vết cắt, cẩn thận từng ly từng tí đem mật rắn nâng đi ra. Cái này mật rắn vào tay, chịu nặng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trong tay kiếm không dễ ba xà mật rắn, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn cẩn thận chu đáo trong chốc lát, sau đó đem mật rắn cẩn thận thu vào không gian, chuẩn bị mang về thật tốt nghiên cứu một phen. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ đem lớn chim tiểu xảo còn có chó giúp đều triệu hoàn tới, muốn để bọn chúng một no bụng có lộc ăn. Đại lăng ngươi mang theo chó đã giúp đến, lớn chim tiểu xảo, hai người các ngươi cũng tới, để các ngươi ăn chút gì tốt. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa đem ba xà nội tạng ra bên ngoài móc, có thể ra ư hắn dự liệu chính là đại lăng cùng chó trong bang chó săn nhóm cùng tiểu xảo cũng không quá bằng lòng tới ăn ba xà nội tạng. Chỉ có lớn chim không do dự liền từ không trung bên trên bay xuống tới, rơi vào trên mặt đất bắt đầu ăn. Triệu Tiểu Ngũ thấy cho trong bang chó săn nhóm cũng không quá bằng lòng tới, dứt khoát đem không gian bên trong kia nửa cái lớn lợn rừng phóng ra, chó giúp lập tức cùng nhau tiến lên, bắt đầu ăn. Thừa dịp khế ước các sủng vật ăn đồ vật, Triệu Tiểu Ngũ chính mình chạy tới trước đó vứt bỏ chứa gà rừng bao tại địa phương. May mắn là trong bao bố gà rừng đều không có chạy, còn rất tốt tại trong bao bố. Triệu Tiểu Ngũ cóng lên bao tải, quay trở về chính mình giết chết ba xà địa phương. Thấy mình chó giúp cùng lớn chim tiểu xảo đều ăn no rồi, hắn liền đem ba xà còn lại thân thể cùng nội tạng thu vào không gian bên trong. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ vô vô bụi đất trên người, ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời đã ngã về tây, không bay lại nhà, đoán chừng liền phải trời tối. Tốt, chúng ta về nhà. Triệu Tiểu Ngũ gào to một tiếng, chó giúp chó săn nhóm lập tức tinh thần, lớn chim cánh bay ở giữa không trung, tiểu xảo thì khéo léo rơi vào hắn đầu vai. Một lộ thượng, Triệu Tiểu Ngũ tâm tình phá lệ thư sướng, không chỉ có thu hoạch năng lực mới, còn bắt được 7 cái gà rừng. Triệu Tiểu Ngũ cóng chứa gà rừng bao tải, về tới nhà mình. Mới vừa vào cửa, mẫu thân Tôn Nguyệt Cầm liền tiến lên đón, trên mặt nàng mang theo vài phần lo lắng cùng oán trách, "Số tiểu tử, ngươi đi trên núi đi săn thế nào không trở lại sớm một chút, đêm nay lên núi bên trong nhiều nguy hiểm nha. Vạn nhất ra điểm chuyện gì có thể làm sao xử lý?" Giọng nói kia bên trong, tràn đầy đều là đối với nhi tử Triệu Tiểu Ngũ lo lắng. Triệu Tiểu Ngũ cũng không phản bác lời của mẫu thân, chỉ là cười hắc hắc, trên mặt tràn đầy thu hoạch vui sướng, đem trên lưng bao tải đưa về phía Tôn Nguyệt Cầm, "Mẹ, ngươi xem một chút cái này." Tôn Nguyệt Cầm nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ đưa tới bao tải, một bên đưa tay đón, một bên lòng tràn đầy nghi vấn hỏi, "Đây là cái gì? Thế nào còn động lên đâu?" Vừa tiếp xúc với qua tay, nàng cũng cảm giác chịu nặng, cái này bao tải tăng thêm bên trong đồ vật, đoán chừng có cái 15-16 cân nặng. Mặc dù trong lòng nghi ngờ trùng điệp, nhưng Tôn Nguyệt Cầm vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem bao tải mở ra một cái miệng nhỏ. Mượn trong phòng mờ nhạt ánh đèn, nàng nhìn chăm chú nhìn lên, lập tức vừa mừng vừa sợ kêu lên, "Nhà, gà trống lớn, còn có gà mái." Ngạc nhiên mừng rỡ qua đi, nàng giống như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, một tay lấy trong tay bao tải cân nhắc nắm chặt, sau đó ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không yên tâm đối với Triệu Tiểu Ngũ hỏi, "Tiểu Ngũ, ngươi đây là đi trộm nhà ai gà? Từ đâu đến nhiều như vậy gà?" Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, không còn gì để nói, dở khóc dở cười đối Tôn Nguyệt Cầm nói rằng, "Mẹ, ngươi thế nào còn như thế muốn ta, ta đều bao lâu thời gian không có làm kia trộm đạo chuyện. Đây là ta trong núi bắt được, gọi gà rừng, là gà nhà tổ tiên. Ngươi không có phát hiện những này gà hình thể đều tương đối nhỏ, chân tương đối dài sao? Một cái gà rừng cũng liền 2 cân tả hữu, gà nhà đa trọng à, nhà nào gà không được có 3-4 cân." Nghe Triệu Tiểu Ngũ như thế một giải thích, Tôn Nguyệt Cầm tưởng tượng, cũng là chuyện như vậy, nàng lập tức cao hứng không ngậm miệng được. Đã thứ này là theo trên núi trộm tới, kia nàng liền hoàn toàn yên tâm. Tôn Nguyệt Cầm vừa cười, một bên liền vội va không nhịn nổi muốn đem trong bao bố gà rừng đều đặt vào lồng gà bên trong đi. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng tiến lên ngăn cản, nói rằng, "Mẹ, ngươi trước đừng có gấp đem cái này gà rừng hướng lồng gà bên trong. Cái này gà biết bay, chúng ta phải đem nó cánh cắt, lại đem lồng gà bên trên nghĩ biện pháp ngăn lại, không phải chờ nó trên cánh lông vũ chậm rãi mọc ra, nó còn muốn bay đi." Tôn Nguyệt Cầm vừa nghe đến gà rừng biết bay, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trước đó nuôi gà rừng sự tình còn trước mắt rõ ràng. Những cái kia gà rừng, nàng tân tân khổ khổ nuôi lớn, kết quả vừa học được bay liền lịch lịch toàn bay mất, cái này nhưng làm nàng tổn thương tấu tâm. Bây giờ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói cái này gà rừng cũng biết bay, nàng lập tức khẩn trương lên, cũng mặc kệ hiện tại đã là trời tối người yên, gân cổ lên liền đem ngay tại chủ phòng lý hỗ trợ nhóm lửa Triệu Đức Trụ kêu lên. "Triệu Đức Trụ, Triệu Đức Trụ, mau tới đây." Chờ Triệu Đức Trụ theo chủ phòng lý hiện ra, Tôn Nguyệt Cầm lập tức hùng hùng hổ hổ chỉ huy hắn thêm ban dựng lồng gà bên trên đồ trang trí trên nóc. Triệu Tiểu Ngũ đứng tại buồng trong cổng, lặng lặng mà nhìn xem viện tử lý bận rộn phụ mẫu. Chu Phong Lý, đại tỷ cùng tứ tỷ đang có nói có cười vội vàng nấu cơm, viện tử lý, đại nhi cùng nhị nhi tại yêu ớt dưới ánh đèn vui cười chơi đùa. Triệu Tiểu Ngũ nhìn qua cái này ấm áp một màn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng hài lòng, một ngày mỏi mệt cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Mấy ngày kế tiếp, xem như Triệu Tiểu Ngũ khó được thanh nhàn thời gian. Trong mỗi ngày, hắn không phải đi phía sau núi nhìn xem cái kia thụ thương nông cổng ao, chính là đi bên kia bờ sông nhìn chính mình nền nhà trên mặt đất nhà tiến độ. Dành thời gian hắn cầm viên kia chân quý ba xà đại xà gan, chuyên đi tìm Tào lão nhìn xem. Tào lão tiếp nhận Triệu Tiểu Ngũ trên tay bưng lấy đại xà gan, đặt ở trong tay lặp đi lặp lại tưởng tận xem xét, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, "Tiểu Ngũ à, đây chính là cực kỳ hiếm thấy cực phẩm mật rắn a. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như thế. Chỉ là liên quan tới nó cụ thể có như thế nào dược dụng giá trị, ta cũng không dám vọng kết luận, còn phải lại tìm đọc chút cổ tịch tư liệu." Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, tuy có một chút thất vọng, nhưng cũng lý giải Tào lão cẩn thận, dù sao đây mới là một cái hạnh lâm thánh thủ nên có thái độ. Về phần hắn cây kia 20 năm giá sơn sầm, Tào lão đã cùng Văn Tú bắt đầu tiến hành bảo chế. Triệu Tiểu Ngũ tới qua mấy lần Văn Tú nhà, mỗi lần đều có thể nhìn thấy hai người bọn họ bận rộn thân ảnh. Hắn biết, qua không được bao lâu, cái này giá sơn sâm liền có thể bảo chế hoàn thành. Về sau thời gian, Triệu Tiểu Ngũ không có việc gì liền hướng nền nhà bên kia chạy. Tào lão nhường Lý Hải tìm công nhân xác thực rất đáng tin cậy, chỉ thấy bọn hắn tay chân lênh lẹ, phối hợp ăn ý, từng khối gạch đá trong tay bọn hắn phảng phất có sinh mệnh, nhanh chóng đắp lên. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, hắn mong muốn tầng hai lầu nhỏ liền đã mới gặp hình thức ban đầu. Triệu Tiểu Ngũ đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy chờ mong, trong lòng âm thầm tính toán, lại có nửa tháng, phòng ở liền có thể hoàn toàn làm xong. Mà hắn cùng Văn Tú hôn sự, cũng tới nên đưa vào danh sách quan trọng thời điểm. Chương 412, truy dê báo đen chương 412, truy dê báo đen ngày này, Dương Quang vừa bạn, Tôn Nguyệt Cầm hưng phấn nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đi vào nền nhà tìm tới ngay tại xem xét phòng ốc tiến độ Triệu Tiểu Ngũ. Trên mặt nàng mang theo vui sướng nụ cười, nói rằng, "Tiểu Ngũ, ngươi cùng Văn Tú bát tự đã phê xuống, không có vấn đề gì, còn rất sướng, hai người các ngươi dự định lúc nào thời điểm đính hôn?" Triệu Tiểu Ngũ nghe xong mẫu thân mình nói hắn cùng Văn Tú bát tự không có vấn đề, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hắn vội vàng đối Tôn Nguyệt Cầm nói rằng, "Mẹ, ta cảm thấy việc này chúng ta phải cùng Văn Tú một nhà ngồi xuống nói rõ ràng nói, đến lúc đó chúng ta tuyển ngày trước tiên đem cưới định rồi." Tôn Nguyệt Cầm cao hứng nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là vui mừng, "Ngươi nói không sai, vậy cứ như vậy đi, ngày mai chúng ta làm đến một bàn thức ăn ngon, đến lúc đó ngươi đi đem Văn Tú một nhà đều mời đi theo, chúng ta đem các ngươi sự tình định ra đến." Nói xong, Tôn Nguyệt Cầm vừa muốn đi, lại dừng bước, nàng nói rằng, đúng rồi, tiểu ngũ, trong nhà không có thịt, ngươi đi trên núi chuẩn bị con mồi, chúng ta ngày mai làm đồ ăn muốn phong phú một chút. Còn có hạt dưa, đường cùng rượu thuốc lá, ngươi đi công xã mua lấy một chút nhi. Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự đáp, được rồi, ta đã biết mẹ. Hắn lúc đầu nghĩ đến xuất ra chính mình không gian bên trong tổn kia 18 con đại pháo trứng trong đó một đầu, có thể nghĩ lại, vẫn là quyết định mang theo chó giúp đỡ Sơn. Không gian bên trong thịt heo rừng không ít, liền giữ lại hắn cùng Văn Tú kết hôn thời điểm xử lý tiệc rượu dùng a, hắn mang chó giúp đỡ Sơn cũng không phải là vì đi săn, mà là dự định mang theo chó giúp đi tìm Sơn Dương nhóm, thuận tiện khiến cái này chó săn nhóm hoạt động một chút gân cốt. Theo nền nhà kia trở về, thời gian không trải qua buổi trưa khoảng 9 giờ. Triệu Tiểu Ngũ liền ra môn đều không có về, liền ngựa không dừng vó thẳng đến nhà mình phía sau núi mà đi. Vừa đến phía sau núi, hắn đầu tiên là theo không gian bên trong ra một cái 400 cân tải hữu lớn lợn rừng. Đầu này chết đi lớn lợn rừng thân hình cường tráng, lúc rơi xuống đất phát ra tiếng vang trầm nặng, giơ lên một hồi bụi đất. Triệu Tiểu Ngũ mở ra hôm nay gấp 10 lực lượng đưa nó ném vào đầu hổ ong sơn động cổng, xem như đầu hổ ong bầy ong trong khoảng thời gian này ban thưởng. Bây giờ đã lập tức tháng 9, lại có nửa tháng đầu hổ ong bầy ong liền đình chỉ sinh sôi, hắn hy vọng những thức ăn này có thể khiến cho đầu hổ ong nhóm lại bắn bọn một chút, tại đình chỉ sinh sôi trước đó sinh sôi ra càng nhiều đầu hổ ong đến. Tại khế ước hổ ong hưng phấn vui vẻ quay chung quanh hạ, Triệu Tiểu Ngũ tâm tình thật tốt, hắn ngẩng đầu lên, thổi tiếng huýt sáo vang dội. Chó trong bang chó săn nhóm, nghe được chủ nhân tiếng huýt sáo, lập tức theo bốn phương tám hướng xuống lại tới. Ánh mắt của bọn nó sáng lấp lánh, nguyên một đám hưng phấn ngoắc ngoắc cái đuôi, dường như biết sẽ phải lên núi đi săn dường như, tất cả đều kích động. Triệu Tiểu Ngũ mang theo lớn nhỏ hai cái chó rút, dọc theo quen thuộc đường núi, hướng về nơi núi rừng sâu xa đi đến. Một lộ thượng, bọn hắn đi được rất là nhàn nhã, cũng không có muốn đi săn cái chủng loại kia cảm giác cấp bách. Triệu Tiểu Ngũ vì rèn luyện chó con giúp đầu chó Bạch Long, lần này cố ý để nó mang theo đội ngũ đi tìm Sơn Dương nhóm. Kỳ thật, đối với Sơn Dương nhóm đại khái vị trí, Triệu Tiểu Ngũ là biết đến, nhưng hắn càng muốn nhìn hơn nhìn Bạch Long năng lực. Tiểu Bạch Long đạt được Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh về sau, mặc dù trời sinh tính trầm ổn, nhưng nó vẫn là khó nén vui sướng, nguyên bản liền sáng ngời có thần trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nó không chậm trễ chút nào chạy tới đội ngũ phía trước nhất. Chỉ thấy nó ngẩng đầu, trong không khí dùng sức ngửi mấy lần, cái mũi nhanh chóng lay động, không buông tha một tơ một hào khí tức. Chỉ một lát sau, nó liền xác định phương hướng, sau đó lập tức liền hướng về một cái phương hướng chạy tới, động tác nhanh nhẹn mà quả quyết. Triệu Tiểu Ngũ hơi kinh ngạc Tiểu Bạch Long cầm tao năng lực, không nghĩ tới nó vậy mà cách xa như vậy liền ngửi được Sơn Dương nhóm hương vị. Liền xem như đại lăng cái này kinh nghiệm phong phú lao đầu chó, tại không có hệ thống cường hóa trước đó, đều khó có khả năng có Tiểu Bạch Long như vậy nhạy cảm cứu giác. Chó con giúp các thành viên theo thật sát Tiểu Bạch Long sau lưng chạy trước, đại lăng thì mang theo đại cầu giúp canh giữ ở Triệu Tiểu Ngũ bên người. Chờ Triệu Tiểu Ngũ theo trong lúc kinh ngạc chậm lại về sau, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn nhẹ nhàng vô đại lăng đầu, nói rằng, đại lăng, chúng ta đuổi theo a. Lập tức, hắn cùng đại lăng mang theo đại cầu giúp chạy chậm lên, hướng về Tiểu Bạch Long cùng chó con giúp rời đi phương hướng đuổi theo. Triệu Tiểu Ngũ đi theo chó con giúp đầu chó Bạch Long chạy trốn ngừng ngừng, dùng đại khái thời gian một tiếng tìm tới Sơn Dương nhóm. Ở giữa, Tiểu Bạch Long đổi hai lần phương hướng, cuối cùng là đuổi kịp cũng giống nhau chạy trước Sơn Dương nhóm. Làm Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy kia một đám Sơn Dương tại cách đó không xa trên sườn núi lúc phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, ngược lại là lo lắng. Chỉ thấy tại trên sườn núi chạy Sơn Dương nhóm, giống như là đang tránh né cái gì dã thú tập kích đồng dạng. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an, hắn vội vàng mở ra tầm mắt của mình tăng thêm năng lực. Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt biến càng thêm rõ ràng, chỉ thấy tại bọn này Sơn Dương sau lưng, một cái đen như mực báo đang theo sát tại bọn chúng sau lưng. Kia báo đen tử dáng người mạnh mẽ mà tràn ngập lực lượng, cơ bắp căng cứng, nhìn phá lệ hung mãnh. Triệu Tiểu Ngũ lập tức liền gấp, cái này Sơn Dương nhóm thật là hắn tài sản riêng, sao có thể nhường cái này báo đập đi. Triệu Tiểu Ngũ không nói hai lời, cấp tốc theo không gian bên trong lấy ra 5-6 thước súng máy bắn tự động. Động tác của hắn gọn gàng, Latin lên đạn, giơ súng nhắm chuẩn, một mạch mà thành. Lập tức, phanh một tiếng súng vang, thanh âm kia tại yên tĩnh sơn lâm trùng phá lệ vang dội, cả kinh trung quanh chim chóc nhao nhao vỗ cánh bay cao. Cách đó không xa, trên sườn núi đang chạy trốn báo đen bỗng nhiên một cái lảo đảo, hiển nhiên là bị bất tình lình đạn đánh trúng. Không mang theo mảy may do dự, nó quay người liền hướng dưới sườn núi trong rừng rậm mạnh chạy, hiển nhiên là biết thương này đánh lợi hại. Triệu Tiểu Ngũ vốn là muốn lại cho nó bổ sung một thương, nhưng cái này báo đen tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ thấy nó lộn nhào liền theo trên sườn núi chạy xuống, động tác sói bái nhưng lại mang theo vài phần ương ngạnh. Nhìn nó dáng vẻ đó, Triệu Tiểu Ngũ đều có chút lo lắng nó ngã chết tại dốc đứng dưới sườn núi. Mà trên sườn núi Sơn Dương nhóm nghe được tiếng súng về sau cũng trong nháy mắt rối loạn, bọn chúng thất kinh chạy trốn từ phía. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng thông qua hệ thống triệu hoán Sơn Dương nhóm dê đầu đàn đầu sắt. Hắn biết rõ dê đầu đàn tại bầy cừu bên trong tầm quan trọng, chỉ cần ổn định dê đầu đàn, liền có thể ổn định toàn bộ bầy cừu. Quả nhiên, tại Triệu Tiểu Ngũ triệu hoán hạ, dê đầu đàn đầu sắt ngừng cước bộ của mình. Nó dường như cảm nhận được Triệu Tiểu Ngũ khí tức, quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ bên này, sau đó ngóc đầu lên, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng kêu, dẫn Sơn Dương nhóm liền hướng Triệu Tiểu Ngũ bên này chạy tới. Rất nhanh, đầu sắt dẫn đầu Sơn Dương nhóm ngay tại Triệu Tiểu Ngũ trước người mấy chục mét địa phương dừng bước. Triệu Tiểu Ngũ nhìn trước mắt có chút sao động bầy cừu, hít sâu một hơi, tiếp tục hướng về Sơn Dương nhóm đi đến. Nhưng mà bình thường Sơn Dương tại dê đầu đàn đầu sắt uy áp hạ vẫn là không nhịn được run lẩy bẩy, mạnh đỉnh lấy dê đầu đàn uy hiếp, chậm rãi rút về phía sau. Chương 413, giết dê, đi công xã. Chương 413, giết dê, đi công xã. Triệu Tiểu Ngũ nghi hoặc quay đầu nhìn lại, hóa ra là chính mình lớn, gần nhị cầu rút, 16 đầu chó săn cùng 5 con hồ ly đều theo hắn hành động. Bọn chúng trên thân tán phát khí tức nhường Sơn Dương nhóm cảm thấy bất an. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng hạ lệnh, các ngươi đều ở chỗ này đợi, ta tự mình đi. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lập tức Triệu Tiểu Ngũ chính mình liền tiếp tục hướng về mấy chục mét bên ngoài Sơn Dương nhóm đi đến, không có chó giúp đi theo, Sơn Dương nhóm bình tĩnh không ít, ít ra không còn lẫn nhau có rúm lại lấy. Đi đến bảy cựu phía trước, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu cẩn thận đếm lên Sơn Dương số lượng. Đếm xong sau, phát hiện cũng không có so với lần trước số lượng thiếu, này mới khiến hắn thở nhẹ ra một mạch. Xem ra con báo này là lần đầu tiên đến bắt Sơn Dương, còn tốt để cho mình cho đủ phải. Hắn âm thầm may mắn lấy, đồng thời cũng đối với mình kịp thời ra tay cảm thấy cao hứng. Triệu Tiểu Ngũ cảm giác chính mình đánh trúng chạy bên trong báo đen, nhưng cụ thể đánh vào vị trí nào hắn cũng không rõ lắm. Bất quá hắn tin tưởng, một thương này ít ra nhường báo đen bị thương, trong thời gian ngắn, cái này thụ thương báo đen hẳn là sẽ không lại quấy rối bầy cừu. Triệu Tiểu Ngũ sờ lên dê đầu đàn đầu sắt nó dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát Triệu Tiểu Ngũ tay, biểu đạt tín nhiệm với hắn cùng cảm kích. Sau đó Triệu Tiểu Ngũ ngay tại bầy cừu bên trong chọn lựa, đến cừu thời điểm, hắn liền phát hiện một cái thụ thương dê. Đây là một cái hơn 100 cân bà dê, hẳn là tại vừa rồi truy đuổi trên đường bị báo đen móng vuốt gây thương tích. Dê trên bụng bị mở ra ba đạo lỗ hổng lớn, ruột dê tử đều gạt ra một chút, nhìn xem thương thế mười phần nghiêm trọng. Triệu Tiểu Ngũ biết, coi như mình không giết nó, tại cái này dã ngoại nó cũng sống không được bao lâu. Hắn dứt khoát theo không gian bên trong xuất ra dây thừng, chậm rãi cột vào cái này thụ thương bà dê trên cổ, sau đó nắm nó liền hướng cho giúp phương hướng đi đến. Bà dê đi theo Triệu Tiểu Ngũ đi vài bước, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, bản năng cầu sinh để nó đột nhiên quay đầu, liều lĩnh mong muốn chạy trốn. Trong ánh mắt của nó tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, bốn vó dùng sức đảo, vẽ lên một mảnh ướt át bùn đất. Triệu Tiểu Ngũ không muốn để cho Sơn Dương nhóm nhìn thấy chính mình giết dê cảnh tượng, để tránh gây nên bọn chúng khủng hoảng, dứt khoát liền đối đầu dê đầu sát hạ lệnh: "Đầu sát, ngươi trước mang theo bảy cừu đi thôi, về sau chú ý một chút, tận lực đừng bị dã thú cho để mắt tới." Bị khế ước sau công Sơn Dương đầu sát dường như trí thông minh tăng lên không ít, nó dường như hoàn toàn nghe hiểu Triệu Tiểu Ngũ lời nói, đối với Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, be be kêu hai tiếng, biểu thị đáp lại. Sau đó, nó cao cao ngẩng đầu lên, dẫn đầu hướng về trên sườn núi chạy tới, bộ pháp kiên định mà hữu lực. Bảy cừu nhóm giống như là đạt được chỉ lệnh, nhao nhao đi theo đầu của bọn nó dê sau lưng, hướng về trên sườn núi chạy tới. Trong lúc nhất thời, trên sườn núi bụi đất tung bay, móng dê âm thanh cộc cộc rung động, Sơn Dương nhóm dần dần biến mất tại Triệu Tiểu Ngũ trước người. Chờ Sơn Dương nhóm biến mất không thấy gì nữa, Triệu Tiểu Ngũ đem ánh mắt một lần nữa tập trung đang dãy rủa đến càng ngày càng lợi hại bà dê trên thân. Hắn khẽ thở dài một hơi, theo không gian bên trong xuất ra cái kia thanh sắc bén đồng tao dao găm. Triệu Tiểu Ngũ cầm thật chặt dao găm, nhắm ngay bà dê trên cổ động mạch, không chút do dự thọc xuống dưới, lập tức lại thuần thục hướng huyết hầu phương hướng mạch một cái. Trong chốc ngắn này, máu tươi như suối trào theo bà dê trên cổ phun tới, rơi xuống nước ở trung quanh trên đồng cỏ, nhuộm đỏ một mảnh. Mẫu dê rừng cảm nhận được kịch liệt đau nhức, dãy rủa đến càng thêm mãnh liệt, nguyên bản liền gạt ra một chút ruột giờ phút này lại bị dùng sức gạt ra không ít. Thân thể của nó run rẩy kịch liệt lấy, bốn vó lung tung đạp đạp, phát ra thống khổ tiếng ai minh. Bất quá, đây hết thể rất nhanh liền kết thúc, theo máu tươi không ngừng chảy ra, cùng huyết hầu bị cắt đứt, mẫu dê rừng khí lực dần dần hao hết, ánh mắt của nó biến ảm đạm vô quang, cuối cùng không có khí tức. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem chết đi mẫu dê rừng, vô dụng cái này mẫu dê rừng nội tạng cho chó ăn rút, bởi vì hắn dự định ngày mai dùng cái này bà dê nội tạng làm dê tạc canh. Về phần chó rút, hắn nghĩ đến có thể vì không gian bên trong những cái kia đại pháo trứng nội tạng, những cái kia đại pháo trứng hình thể khổng lồ, một cái đại pháo trứng nội tạng liền đầy đủ chó giúp ăn non nê. Triệu Tiểu Ngũ cúi người, đem cái này nằm dưới đất bà dê thu vào không gian bên trong. Sau đó, hắn phủi tay, đối với hai cái chó giúp nói rằng: "Đi, chúng ta về nhà." Hai cái chó trong bang chó săn cùng hồ ly nghe hiểu hắn, ngoắc ngoắc cái đuôi, chen chúc tại Triệu Tiểu Ngũ bên người. Bọn hắn dọc theo lúc đến đường đi về nhà, cái này một lộ thượng thật không có xảy ra cái khác ngoài ý muốn, rất là thuận lợi trở về nhà. Triệu Tiểu Ngũ đến cửa nhà thời điểm mới chưa tới giữa trưa 12 điểm, hắn trước cửa nhà trái phải nhìn quanh trong chốc lát, thừa dịp không ai chú ý liền đem không gian bên trong mẫu dê rừng phóng ra. Khiêng cái này hơn 100 cân Sơn Dương liền tiến vào ra môn, tứ tỷ Triệu Đào cùng đại tỷ Triệu Cải đã chuẩn bị xong cơm trưa, liền chờ Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Đức Trụ nhìn thấy con trai mình khiêng một cái lớn Sơn Dương liền đi vào sân nhỏ, đội vàng chạy tới đón hắn. Những người khác cũng rất giật mình Triệu Tiểu Ngũ vậy mà đánh tới một cái Sơn Dương, nhao nhao lại gần nhìn cái này Sơn Dương dáng vẻ. "Tiểu Ngũ, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy Sơn Dương, thì ra liền dài dạng này a." Triệu Đào nhìn xem trên đất Sơn Dương nói rằng. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong chính mình tứ tỷ lời nói, cười cười, không có trả lời. Tôn Nguyệt Cầm thì là rất vui vẻ thu xếp bọn hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm, có cái này Sơn Dương, bọn hắn ngày mai thịt rượu tuyệt đối sẽ tốt hơn. Người một nhà ngồi vây quanh tại trước bàn cơm, vui vẻ hòa thuận đã ăn xong cơm trưa. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Tiểu Ngũ làm sơ nghỉ ngơi, liền cưỡi chiếc kia theo An Định Thị mua xe đạp, hướng phía bọn hắn Văn Gia Đài công xã quốc doanh cửa hàng cưỡi đi. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng tin tưởng, trong tay mình gói phiếu, rượu phiếu cùng thực phẩm phụ phiếu không nhiều lắm, dù sao lễ đính hôn cùng kết hôn thời điểm cần chuẩn bị không ít thứ, những này phiếu chứng khẳng định không đủ dùng, hắn định tìm một cơ hội, lại đi làm một chút. Không bao lâu, hắn đi tới Văn Gia Đài công xã quốc doanh cửa hàng. Trong cửa hàng cũng không có nhiều người, dù sao bọn hắn công xã cũng chỉ là thuộc về vắng vẻ sơn thôn công xã. Quốc doanh trong cửa hàng người bán hàng mắt sắc, lập tức liền nhận ra Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt nàng lập tức toát ra nhiệt tình nụ cười, chủ động tiến lên đón, cười hỏi: "Ngươi tốt, đồng chí, lần này cần chút gì? Vẫn là rượu thuốc lá sao?" Triệu Tiểu Ngũ gật đầu cười, nói rằng, cho ta cầm hai cái đại tiền môn, bốn bình yên ổn men, lại đến một cân hoa quả đường cùng một cân sữa đường. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói, một bên theo trong túi móc ra tương ứng phiếu chứng cùng tiền, đặt ở trên quầy. Người bán hàng thuần thục theo kệ hàng bên trên cầm xuống Triệu Tiểu Ngũ muốn thương phẩm, cẩn thận đóng gói tốt, đưa cho Triệu Tiểu Ngũ, nói rằng, đồng chí, ngài cầm cẩn thận, đây là thứ ngươi muốn. Còn có cái gì cần sao? Triệu Tiểu Ngũ cầm qua đồ vật của mình, xác nhận không sai sau, mới mở miệng nói rằng, tạm thời trước muốn những này, không đủ ta lại tới mua. Nói xong, liền đi ra quốc doanh cửa hàng cổng, đem đồ vật đặt ở xe đạp chỗ ngồi phía sau trói lại. Chương 414, thu thập trong nhà. Chương 414, thu thập trong nhà. Theo Văn Gia Đại Công xã quốc doanh cửa hàng về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nhàn rỗi, hắn đem xe đạp đình chỉ tốt sau, liền đem chính mình vừa mua về đồ vật cầm vào trong nhà. Tiếp lấy hắn một đầu đâm vào chủ phòng lý, giúp đỡ người trong nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày mai muốn làm đồ ăn. Hắn thuần thục đem sơn dương thịt chia cắt tốt, vừa cẩn thận thanh tẩy lấy mâu sơn dương nội tạng, là ngày mai làm dê tạp canh làm chuẩn bị. Ở một bên Triệu Đào nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ lưu loát động tác, nhịn không được tán dương, "Tiểu Ngũ, bình thường không thấy ngươi tiến phòng bếp, cái này ngày mai muốn xin ngươi cha vợ một nhà, ngươi cũng là chịu khó." Triệu Tiểu Ngũ nghe xong tứ tỷ Triệu Đào trêu ghẹo, trên mặt có chút phím hồng, có chút ngượng ngùng cười cười. Hắn đại tỷ Triệu Cải ở một bên đều đâu vào đấy chuẩn bị phối đồ ăn, Tôn Nguyệt Cẩm thì tại một bên chỉ huy đại gia, Triệu Đức trụ tại nhóm lửa, toàn bộ phòng bếp tràn đầy ấm áp cùng bận rộn khí tức. Người một nhà đồng tâm hiệp lực, phân công hợp tác. Chỉ chốc lát sau, ngày mai phải dùng nguyên liệu nấu ăn liền đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem bày ra chỉnh tề nguyên liệu nấu ăn, trong lòng tràn đầy đối ngày mai chờ mong. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai bọn hắn liền có thể định ra đính hôn ngày, đến lúc đó kết hôn cũng nhanh. Tới ban đêm, sát trời dần dần tối xuống, Triệu Tiểu Ngũ một nhà đơn giản ăn chút gì, liền đều thật sớm nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Ngũ không có nghỉ ngơi, hắn hướng phía chính mình sư phụ Lao Trương Đầu nhà đi đến. Chờ Triệu Tiểu Ngũ tới Lao Trương Đầu cửa nhà về sau, cách tường viện liền có thể nhìn thấy Trương gia trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Hắn gõ cửa một cái, chờ lấy người trong phòng mở ra cửa. Ai vậy? Văn Tú kia tiểu mỹ thanh âm theo viện tử lý bên cạnh vang lên. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng hồi phục một câu, "Tú Tú, là ta, ngươi Tiểu Ngũ ca." Triệu Tiểu Ngũ vừa dứt lời, Trương gia đại môn liền bị Văn Tú từ giữa vừa đánh mở, chỉ thấy Tú Tú đáng yêu lộ ra một cái đầu nhỏ, nói rằng, "Tiểu Ngũ ca, ngươi thế nào ban đêm đến đây?" Mặc dù là nghi vấn khẩu khí, nhưng Tú Tú trên mặt thích thú cho dù là tại đêm nay bên trên, Triệu Tiểu Ngũ vẫn có thể thấy rõ. Hắn khẽ cười, nói rằng, "Ta tìm đến sư phụ, sư nương nói chút chuyện." Văn Tú một bên đem đại môn mở ra, một bên nhường Triệu Tiểu Ngũ tiến đến, "Tiểu Ngũ ca, ngươi trước tiến đến, chúng ta bên trong nói." Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy cười cười, đi theo Văn Tú liền hướng Trương gia buồng trong đi đến. Đến bên trong phòng, liền thấy Lao Trương Đầu, Văn Tú mụ cùng Tào Lao đang ngồi vây chung một chỗ nói chuyện phiếm. Lao Trương Đầu vừa thấy là Triệu Tiểu Ngũ tới, liền vội vàng cười hỏi, "Ngươi cái này xú tiểu tử thế nào đêm hôm khuya khoắt tới? Ăn cơm chưa?" Triệu Tiểu Ngũ gật đầu cười, trước cho Tào Lao còn có Văn Tú mụ lên tiếng chào, lúc này mới hồi phục chính mình sư phụ tra hỏi, "Sư phụ, ta ăn. Ta đây không phải có việc cùng các ngươi nói đi, lại tới." Nghe xong Triệu Tiểu Ngũ có việc, phòng này bên trong tất cả mọi người muốn biết hắn muốn nói chuyện gì. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, cũng không ban qua tử, nói thẳng, "Sư phụ, sư nương, ngã mụ nói ta cùng Văn Tú bát tự trải qua người phê qua, hơn nữa bát tự rất hợp." Lao Trương Đầu, Văn Tú mụ còn có Văn Tú, ba người đều rất cao hứng, nhất là Văn Tú, cười mặt đỏ dần. Lao Trương Đầu càng là cười vỗ Triệu Tiểu Ngũ bả vai, nói rằng, "Tiểu Ngũ à, đây chính là công việc tốt, ngươi về sau cần phải thật tốt đối nhà ta Văn Tú." Văn Tú mụ cũng đầy mặt nụ cười, trong mắt tràn đầy đối bọn hắn hai đứa bé chúc phúc. Triệu Tiểu Ngũ thừa cơ bảo ngày mai muốn mời bọn họ đi trong nhà, thương lượng một chút về sau cùng Văn Tú đính hôn công việc. Lao Trương Đầu cùng Văn Tú mụ không chút do dự, lập tức sẽ đồng ý xuống dưới. Văn Tú ngồi ở một bên, nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, mặt ửng hồng, nhưng lại rất vui vẻ. Triệu Tiểu Ngũ còn chuyên môn đi đến một bên Tào Lao bên người, Tào Lao đang ngồi ở trên ghế nhàn nhã xem bọn hắn bảo ngày mai chuyện ăn cơm. "Tào Lao, ta cùng Văn Tú lập tức sẽ đính hôn, muốn xin ngài làm ta kết hôn lúc căn cứ chính xác hôn nhân, không biết rõ ngài có nguyện ý hay không?" Triệu Tiểu Ngũ cười hỏi. Tào Lao tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, cười miệng đầy đáp ứng xuống, nói rằng, "Đương nhiên bằng lòng, có thể chứng kiến hạnh phúc của các ngươi, ta cũng rất vui vẻ." Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, trong lòng tràn đầy cảm kích, hắn lần nữa hướng Tào Lao biểu thị cảm tạ. Thông chi chính mình sư phụ nhà, theo lão Trương Đầu nhà sau khi ra ngoài, Triệu Tiểu Ngũ tâm tình phá lệ thư sướng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Tiểu Ngũ liền từ trên giường xoay người mà lên, rời đi phùng ra, liền bước chân vội vàng hướng nhà mình tiến đến. Tiến ra môn, liền thấy người trong nhà đã tất cả đứng lên, hắn còn chưa kịp tới nói cái gì, liền bị Tôn Nguyệt cầm sai sử đi quét dọn sân nhỏ. "Tiểu Ngũ, ngươi trở về vừa vặn, mau đem sân nhỏ quét dọn." Nói xong, Tôn Nguyệt cầm liền lại bận bịu chính mình sự tình đi. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có cái gì đáng oán hận, dù sao đây là cho mình làm việc đâu, hắn đi đến góc tường cầm cây chổi đi. Hắn đầu tiên là quét sạch lấy sân nhỏ, đem đêm qua bay xuống lá cây cùng bụi đất thu dọn cùng một chỗ, cái chổi cùng mặt đất ma sát, phát ra xa xa tiếng vang. Mỗi một cái nơi hẻo lánh hắn đều không buông tha, tỉ mỉ quét sạch lấy, cái trán rất nhanh liền thấm ra mồ hôi mịn. Quét xong sau, hắn lại xách theo thùng nước, tại viện tử lý đều đặn vẩy lên nước, trong nháy mắt nhường viện tử lý không khí đều mát mẻ rất nhiều. Cùng lúc đó, trong phòng Triệu Đức Trụ cùng Tôn Nguyệt Cầm cũng một mực không có nhà rỗi. Triệu Đức Trụ cầm khăn lau, chăm chú lau sạch lấy trong phòng mấy món cũ đồ dùng trong nhà, những cái kia ngày bình thường bị xem nhẹ nơi hẻo lánh, giờ phút này đều bị hắn lau đến không nhốn bụi trần. Tôn Nguyệt Cầm thì tại sửa sang lấy giường chiếu, đem giường mới đơn bị trùm trải đến bình bình chỉnh chỉnh. Chờ thêm buổi trưa gần 10 điểm thời điểm, mọi thứ đều thu thập thỏa đáng. Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới ngừng công việc trong tay nhi, hắn đổi một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo, sửa sang lại cổ áo, lại đối tấm gương cẩn thận chu đáo một phen. Xác nhận không sai sau, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp lần nữa tiến về chính mình sư phụ Lao Trương đầu nhà. Tới Lao Trương đầu cửa nhà, Lao Trương đầu nhà đại môn đã mở rộng ra đâu. Triệu Tiểu Ngũ vừa đi vào sân nhỏ, liền thấy Tú Tú đang cười nhẹ nhàng đứng tại cổng. Nàng hôm nay cố ý ăn mặc một phen, tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, còn tạm biệt một cái tinh xảo kẹp tóc, mặc trên người một cái màu lam nhạt nát váy hoa, lộ ra phá lệ tươi mát động nhân. "Tiểu Ngũ ca, ngươi đã đến, chúng ta chuẩn bị xong, vừa nói muốn đi nhà ngươi đâu." Văn Tú thanh âm thanh thúy êm tai, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. "Tú Tú, ngươi hôm nay thật xinh đẹp." Triệu Tiểu Ngũ cười khen Văn Tú một câu, sau đó đi vào phòng, cùng Lao Trương Đầu, Văn Tú mụ cùng Tào Lao từng cái bắt chuyện qua. Lao Trương Đầu hôm nay cũng ăn mặc phá lệ tinh thần, mặc chính là Triệu Tiểu Ngũ tiến hắn món kia sợi tổng hợp quần áo trong. Hắn vô Triệu Tiểu Ngũ bà bay, cởi mở cười nói, "Tiểu Ngũ, hôm nay phải thật tốt thương lượng một chút đại sự của các ngươi." Văn Tú mụ ở một bên cũng gật đầu phụ họa, trong mắt tràn đầy tự ái. Đám người bọn họ vừa nói vừa cười hướng phía Triệu Tiểu Ngũ nhà đi đến. Một lộ thượng, Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú sóng vai đi cùng một chỗ, hai người ngẫu nhiên liếc nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy đối tương lai ước mơ. Chương 415, thương định ngày chương 415, thương định ngày tới Triệu Tiểu Ngũ nhà, Tôn Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ sớm đã tại cửa ra vào chờ. Đại gia lẫn nhau hàn huyên vài câu sau, liền đi vào trong nhà. Trên mặt bàn đã bày xong xây trà ngon nước còn có hạt dưa, đường. Trong phòng, Triệu Tiểu Ngũ háng giọng một cái, trước tiên mở miệng, "Sư phụ, sư đường, còn có Tào lão, hôm nay mời mọi người đến, chủ yếu là muốn thương lượng một chút ta cùng Văn Tú đính hôn cụ thể thời gian. Trước đó tìm người phê ta cùng Tú Tú bắt tự, kết quả đã ra tới, vô cùng xứng. Cho nên liền nghĩ mau đem đính hôn thời gian định rồi." Lao Trương Đầu nhẹ gật đầu, để chén trà trong tay xuống, nghiêm túc nói rằng, "Ta nhìn chuyện này cũng không thể kéo, nếu không liền tuyển tháng sau ngày hoàng đạo a, các ngươi cảm thấy thế nào?" Văn Tú Mụ cũng gật đầu biểu thị đồng ý, tháng sau thời gian tốt, thời tiết cũng không tệ, thích hợp xử lý đính hôn. Triệu Đức Trụ nhìn một chút lão bà của mình Tôn Nguyệt Cầm, gặp nàng hướng về phía chính mình ngáy mắt, ý kia chính là mình vị nhất gia chi chủ này trước nói. Trong lòng không khỏi vui mừng, nghĩ thầm lão bà của mình thật đúng là nể tình, biết để cho mình vị nhất gia chi chủ này nói chuyện trước. Hắn ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng, "Ta cảm thấy Lao Trương nói đến có lý, tháng sau thời gian quả thật không tệ. Bọn nhỏ tuổi tác cũng không nhỏ, sớm một chút đem chuyện này định ra đến, chúng ta làm cha mẹ cũng có thể an tâm." Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, "Tiểu Ngũ à, đính hôn thật là đại sự, từ giờ trở đi, ngươi liền phải càng có đảm đương, thật tốt chuẩn bị ngươi chuyện kết hôn, không thể qua loa." Tôn Nguyệt Cầm lúc này cười tiếp lời gốc dạng, trên mặt tràn đầy vui sướng, "Đúng vậy à, tháng sau lúc này thời tiết lãnh đạm, xử lý lễ đính hôn phù hợp. Chúng ta nhưng phải chuẩn bị cẩn thận, không thể bị khuất Văn Tú đứa nhỏ này." Nàng nhìn về phía Văn Tú, trong mắt tràn đầy tự ái, dường như đã đem Văn Tú xem như nhà mình con gái ruột. "Văn Tú a, ngươi nếu là có cái gì ý nghĩ, cứ việc cùng tìm nói." Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem phụ mẫu, trong lòng tràn đầy ấm áp, hắn dùng sức gật gật đầu, "Cha mẹ, các ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ thật tốt chủ bị. Sư phụ, sư nương, về sau ta sẽ chiếu cố tốt Tú Tú, tuyệt đối không cho các ngươi thất vọng." Văn Tú có chút túi đầu xuống, gương mặt nổi lên đỏ ửng, tiếp lấy nàng dương mắt nhìn về phía Tôn Nguyệt Cầm, cảm kích nói, "Thím, ngài đừng có khách khí như vậy, về sau chúng ta chính là người một nhà, ta cũng biết giống hiếu thuận cha mẹ ta dường như hiếu thuận ngài cùng Triệu Thúc." Tào Lao ở một bên mỉm cười, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, chậm rãi nói rằng, "Nhìn xem các ngươi người trẻ tuổi như thế hòa thuận, ta cũng cao hứng. Đã tất cả mọi người cảm thấy tháng sau phù hợp, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian chọn cái ngày tốt lành." Lao Trương Đầu cười ha ha một tiếng, nói rằng, "Đúng, chọn thời gian chuyện này, ta quen thuộc. Ta quay đầu tìm trong thôn lão tiên sinh, nhường hắn cho xem thật kỹ một chút, tuyển nhất may mắn thời gian." Đám người ngươi một lời ta một câu, nhiệt liệt thảo luận lấy đính hôn chi tiết. Rất nhanh liền tới giờ cơm, Triệu Tiểu Ngũ đại tỷ Triệu Cải còn có tứ tỷ Triệu Đào đã sớm tại phòng bếp chậm rãi vội bằng đâu. Thịt dê tại buổi sáng liền đã hầm lên, vùng trong bên này thương lượng không sai biệt lắm, Triệu Cải, Triệu Đào liền bắt đầu xào rau. Theo từng đạo nóng hôi hổi đồ ăn được bưng lên bàn, nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng. Đầu tiên là một cái buồn lớn màu sắc mê người hầm thịt dê, màu trắng sữa nước canh bên trong, thịt dê khối đun nhừ đến mềm nát ngon miệng, rải lên một thanh xanh biết hành thái cùng rau thơm, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Tiếp theo là mấy bàn xào rau, vây quanh kia buồn thịt dê bày ra trên bàn. Triệu Cải lấy đồ ăn đi tới, người chào hỏi lại ra, "Đều đừng chỉ cố lấy nói chuyện rồi, tranh thủ thời gian nếm thử thủ nghệ của chúng ta." Đám người nhao nhao đứng dậy hỗ trợ, đem đồ ăn từng cái dọn xong. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem đầy bàn đồ ăn, tranh thủ thời gian chạy trước đi lấy chính mình hôm qua đi công xã quốc doanh cửa hàng mua khói, rượu. Nâng cốc bãi xuống bên trên, bữa cơm này lập tức liền giống chuyện như vậy, trên mặt bàn cũng náo nhiệt. Chỉ hy vọng là kêu gọi sư phụ một nhà cùng Tào lão, sư phụ, sư nương, Tào lão, các ngươi đều nhanh nếm thử, những này đều là ta hai cái sở trường thức ăn ngon. Còn có rượu này, ta cho các ngươi rót. Ngay tại rót rượu, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên cảm thấy kém chút cái gì, hắn nhìn chung quanh một chút, nhịn không được nhỏ giọng xông mâu thân Tôn Nguyệt Cầm hỏi, "Mẹ, có phải hay không ít người à? Cầu lão tam đâu? Cho trong phòng câm nữ an bài ăn sao?" Tôn Nguyệt Cầm thấy Triệu Tiểu Ngũ tìm cầu lão tam, vội vàng nói, "Đều, nhưng là câm nữ không cho lão tam tới." Khoa tay nói là ngươi trọng yếu thời gian, không cho cầu lão tam cho ngươi thêm tiền. Triệu Tiểu Ngũ mặc dù cảm kích cầm nữ vì chính mình suy nghĩ, thật là không cho cậu lão tam tới dùng cơm cũng không thích hợp a, hắn cho trên bàn các nam nhân đều ngược lại tốt rượu, sau đó liền ra gian phòng, thẳng đến chính mình trước đó gian phòng. Ken ken ken, Triệu Tiểu gõ cửa một cái, thấy bên trong không có động tĩnh, liền đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy trong phòng bên cạnh, cầm nữ một tay ôm hải tử, một tay dắt lấy cậu lão tam tay, không cho cậu lão tam đứng dậy. Triệu Tiểu Ngũ biết cầm nữ ý tứ, hắn vội vàng vừa cười vừa nói, "Chị dâu, hôm nay là những ngày an nhàn của ta, tam ca của ta phải giúp ta bồi bổ rượu. Ta biết tâm ý của ngươi, nhưng là ngươi cùng ta tam ca cũng không phải người ngoài, nếu không phải ngươi còn tại trong tháng bên trong, ngươi cũng phải lên bàn đi ăn cơm." Triệu Tiểu Ngũ nói lời này tình chân ý thiết, cầm nữ vành mắt đều đỏ. Cẩu lao tam thở dài một hơi nói rằng, "Đều tại ta, trận này lại lười, cầm nữ đối ta không yên lòng. Tức phụ nhi, ngươi yên tâm đi, ngày mai ta liền lên sơn đi săn đi, chờ ngươi ra trong tháng, chúng ta liền về nhà, ta lên núi đi săn nuôi ngươi." Quật cường cầm nữ nghe được cẩu lao tam lời nói này, mới chậm rãi buông lòng ra hắn thủ đoạn. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, vội vàng đối cầm nữ nói một tiếng cảm ơn, sau đó lôi kéo cẩu lão tam liền đi ra cửa. Nhường cẩu lão tam đi trước cùng trong, Triệu Tiểu Ngũ thì chạy tới phòng bếp, nhường tứ tỷ Triệu Đào đừng quên cho cầm nữ đưa cơm. "Tứ tỷ, ngươi đừng quên cho cầm nữ chị dâu đưa cơm a." Triệu Đào xông Triệu Tiểu Ngũ liếc một cái nói rằng, "Cái kia còn cần ngươi nói, quên tiểu tử ngươi, ta cũng không quên được cầm nữ chị dâu." Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, yên lòng, cười hắc hắc liền trở về bụng trong. Cẩu lão tam rất biết người tiếp khách, một bên mời rượu vừa nói lời nói dí dỏm, trên bàn cơm không khí càng thêm náo nhiệt. Bất quá đại gia đàm luận nhiều nhất vẫn là liên quan tới Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú đính hôn công việc. Triệu Đức Trụ nhìn trước mắt cảnh tượng nhiệt náo, giơ ly rượu lên, tràn ngập thâm tình nói rằng, "Hôm nay bữa cơm này đã là hoan nghênh thân gia, cũng là vì thương lượng Tiểu Ngũ cùng Văn Tú đính hôn thời gian. Đến, chúng ta làm một trận một chén, chúc bọn nhỏ hạnh phúc mỹ mãn." Bất ức cả đời Triệu Đức Trụ, khó được nói một câu lời xa giao. Đám người nhao nhao nâng chén, uống một hơi cạn sạch, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn trong phòng. Ăn cơm trong lúc đó, đại gia còn trò chuyện lên lễ đính hôn địa điểm. Triệu Tiểu Ngũ đề nghị ngay tại nhà mình viện tử lý xử lý, đơn giản vừa nóng náo, còn có thể nhường thân bằng hảo hữu đều tới họp gặp. Lao Trương Đầu cùng Văn Tú Mụ biểu thị đồng ý, bọn hắn cảm thấy dạng này càng náo nhiệt. Tào Lao cũng gật đầu nói, viện tử lý rộng rãi, mang lên mấy bàn thực rượu, đại gia tập hợp một chỗ, nhiệt nhiệt náo náo, tốt bao nhiêu. Theo bữa cơm này chuẩn bị kết thúc, đính hôn các hạng công việc cũng cơ bản đã định. Đại gia quyết định, chờ Lao Trương Đầu tìm Lao Tiên Sinh chọn tốt ngày hoàng đạo, liền bắt đầu chính thức chuẩn bị lễ đính hôn. Chương 416, theo dê rằng có chương 416. Theo dê rằng có cậu lão tam bằng lòng cầm nữ không còn lười ngày thứ hai, hắn liền mang theo chính mình bốn cái chó săn tiến vào sơn. Hắn đi săn cùng Triệu Tiểu Ngũ khác biệt, hắn ưa thích đao săn, cũng chính là không dựa vào thương, toàn bộ nhờ chính mình chó cùng đao trong tay. Nói thật, Triệu Tiểu Ngũ đều có chút bội phục cậu lão tam, chính hắn ưa thích dùng thương, làm không được cậu lão tam dạng này. Triệu Tiểu Ngũ thấy cậu lão tam đều lên núi đi săn, hắn cũng có chút tâm động. Thế là, hắn trực tiếp liền đi phía sau núi, vừa đến phía sau núi, chó trong bang chó săn nhóm giống như là biết phải vào núi rồi, hưng phấn tại Triệu Tiểu Ngũ bên người chợt tới chợt lui. Đại lăng cái này đầu chó, càng là theo sát tại Triệu Tiểu Ngũ bên người, thời điểm chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem chính mình chó rút, trong lòng tràn đầy lòng tin. Hắn vô vô đại lăng đầu, nói rằng, "Đại lăng, đi a, chúng ta lên núi đi dạo." Đại lăng nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, hưng phấn trực chuyển vòng, quay đầu liền lại hướng về phía sau lưng bầy chó kêu lên, "Go go." Tiểu Bạch Long thấy Triệu Tiểu Ngũ không có chào hỏi nó, có chút không cao hứng vây vây đuôi, bất quá nó vẫn là đàng hoàng đi theo Triệu Tiểu Ngũ đi. Triệu Tiểu Ngũ khẽ mắt liếc qua, đã sớm nhìn thấy Tiểu Bạch Long xa xút. Hắn tiến vào sơn về sau, mới quay về Tiểu Bạch Long nói rằng, "Bạch Long, ngươi tới làm đầu chó, đi tìm kiếm con mồi." Tiểu Bạch Long đống nhiên nghe được chủ nhân gọi mình tìm kiếm con mồi, sửng sốt một chút về sau, liền tinh thần gấp trăm lần chạy tới đội ngũ phía trước nhất. Nó ngẩng đầu hít hà trong không khí khí vị, sau đó xông sau lưng chó giúp kêu hai tiếng, liền hướng về sơn lâm lý chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Tiểu Bạch Long nhiệt tình mười phần bộ dáng, khóe miệng có chút dương lên, trong lòng âm thầm chờ mong biểu hiện của nó. Chỉ là hắn không biết rõ Tiểu Bạch Long phát hiện chính là cái gì con mồi khí vị, bất quá Triệu Tiểu Ngũ lựa chọn tin tưởng Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long hướng về lão lâm tử lý chui nửa ngày, đột nhiên dừng bước. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, vội vàng theo không gian bên trong xuất ra 5-6 thước súng máy bắn tự động đặt tại trên tay để phòng vạn nhất. Ngay tại hắn chuẩn bị đi Tiểu Bạch Long bên người nhìn xem thời điểm, Tiểu Bạch Long đột nhiên nhào ra ngoài, phát động tập kích, hai cái chó giúp cũng theo thói quen đi theo đầu chó nhào ra ngoài. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Chờ hắn đi theo chó giúp tiến lên thời điểm, mới nhìn đến bọn hắn phía trước thụ lâm lý hai nhóm dã thú đang đối đầu lấy, một phe là mai hoa lộc nhóm, một phương khác là sơn dương nhóm. Lớn gần hai hỏa nhi chó giúp đống nhiên xâm nhập, nhường nguyên bản liền dương cung bạt kiếm cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Mai hoa lộc nhóm dọa đến nhau nhau giơ lên bốn vó, bất an đạp đất mặt. Hùng hiệu sừng hiệu tại mùa này tất cả đều là khô cứng lớn chặt ấy, đội lên người cùng chó đều không phải là đùa giỡn. Sơ dương nhóm cũng không cam chịu yếu thế, bọn chúng đem con cừu nhỏ bảo hộ ở giữa, trưởng thành dê rừng nhóm cong lưng, sừng dê nhắm ngay mai hoa lộc nhóm, phát ra bén nhọn bè bè tiếng kêu. Loại này tiếng kêu là sơn dương bị kinh sợ hoặc là cảnh giới lúc tiếng kêu, càng đáng nhắc tới chính là sơn dương bất luận được cái đều là có sừng. Dê mẹ sừng dê dài hai hơn 10 cm, công dương sừng dê liền lớn, có 7-80 cm dài. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem cái này hỗn loạn cảnh tượng, trong lòng không ngừng tiêu khổ, hắn lớn tiếng la lên, triệu hồi chó rút. Còn tốt chó trong bang chó săn không sai biệt lắm tất cả đều là của hắn khế ước sủng vật, hắn ra lệnh một tiếng còn kém không nhiều toàn đình chỉ động tác. Lúc này Lâm Tử Lý, bọn hắn là tam phương rằng co, không đúng, hẳn là song phương rằng co, bởi vì cái này Sơn Dương nhóm chính là Triệu Tiểu Ngũ Sơn Dương nhóm. Triệu Tiểu Ngũ không biết do vì cái gì Sơn Dương nhóm sẽ cùng Mai Hoa Lộc nhóm đối đầu, nhưng hắn biết mùa này chính là Mai Hoa Lộc phát tình thời điểm. Phát tình bên trong giống được Mai Hoa Lộc là có rất mạnh tính công kích, đối với dám can đảm tới gần các nàng động vật cùng nhân loại đều sẽ không chút do dự phát động công kích. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ vừa nghĩ đến nơi này, Mai Hoa Lộc nhóm bên trong hiệu được liền phát động công kích. Cái này Mai Hoa Lộc nhóm là bởi vì phát tình mùa gom lại, vậy mà đạt đến 60 cái hiệu số lượng, trong đó Quang Hùng hiệu liền có 6 con. Chỉ thấy cái này 6 con hùng hiệu bên trong có 4 cái hùng hiệu thẳng đến Sơn Dương nhóm mà đi, mặt khác 2 cái thì túi đầu hướng về chó giúp đỉnh tới. Hướng về chó giúp mà đến 2 cái hùng hiệu túi đầu, sừng hiệu hướng phía trước, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía chó giúp vào tới, móng đạp ở trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng, giơ lên một mảnh bụi đất. Chó giúp nhóm bị bất thình lình công kích dọa đến có chút bối rối, nhưng ở đại lăng chỉ huy hạ, rất nhanh liền trấn định lại. Đại lăng phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, đại cầu giúp các thành viên cấp tốc tản ra, theo hai bên quanh co bọc đánh cái này 2 cái hùng hiệu. Trong đó một cái hùng hiệu không có chút nào e ngại, nó đột nhiên ra tốc, phóng tới một cái lớn mảnh chó. Lớn mảnh chó linh hoạt lóe lên, né tránh hùng hiệu chính diện va chạm. Có thể hùng hiệu cũng không có như vậy bỏ qua, nó nhanh chóng quay người, lần nữa phát động công kích. Lúc này, đã vây quanh 2 cái giống được Mai Hoa Lộc đại cầu giúp bắt đầu bọn chúng tao thao tác. Tại cái này 2 cái giống được Mai Hoa Lộc định bất kỳ một con chó thời điểm, cái khác chó trong bang chó săn cũng bắt đầu nhào cắn nó. Chờ hùng Mai Hoa Lộc xoay đầu lại thời điểm, sau lưng nó chó săn cũng biết thừa cơ nhào cắn nó. Cái này nhường Lâm vào chó giúp đang bao vây Mai Hoa Lộc, trong lúc nhất thời tiến tối lưỡng nan. Một bên khác, phóng tới Sơn Dương nhóm 4 cái hùng hiệu đã cùng Sơn Dương nhóm hôn chiến với nhau. Sơn Dương nhóm mặc dù không bằng Mai Hoa Lộc cao, nhưng trưởng thành Sơn Dương thân dài cùng trọng lượng bên trên cũng không so Mai Hoa Lộc chênh lệch. Dê đầu đàn đầu sắt dẫn theo chính mình 7 cừu bên trong công Sơn Dương cùng kia 4 cái giống được Mai Hoa Lộc trùng điệp đụng vào nhau, phát ra bang một tiếng vang trầm. Triệu Tiểu Ngũ nhìn qua bị chó giúp vây quanh 2 cái giống được Mai Hoa Lộc liền không nhìn, bởi vì hắn biết cái này 2 cái giống được Mai Hoa Lộc chạy không được. Về phần cùng Sơn Dương trong đám công Sơn Dương đánh thành một đoàn 4 cái giống được Mai Hoa Lộc, Triệu Tiểu Ngũ cũng không tính đánh chết bọn chúng. Cũng không phải Triệu Tiểu Ngũ mềm lòng, mà là hiện tại đúng lúc là Mai Hoa Lộc nhóm sinh sôi kỳ, nếu như đem tất cả hùng hiệu đều đánh chết, năm nay Mai Hoa Lộc hiệu nhóm liền mảnh vỡ. Triệu Tiểu Ngũ không biết rõ Sơn Dương nhóm có thể hay không chế bảo, cho nên hắn dứt khoát đối một bên Đại Lăng nói rằng: "Đại Lăng, tốc chiến tốc thắng, đừng chậm trễ." Lần này Đại Lăng chưa hồi phục Triệu Tiểu Ngũ, mà là trực tiếp thì gia nhập vào chiến đoàn. Rất nhanh tại Đại Lăng gia nhập hạ, chó giúp biết phải nghiêm túc, lập tức liền phát động hùng mạnh nhất công kích. Cơ hồ là đồng thời, 2 cái giống được Mai Hoa Lộc trước mắt đều có tao chó nhiễu loạn ánh mắt. Ngay lúc này, 4 cái mông cổ ngao đột nhiên liền nhỏ tới, cũng thành công khống chế giống được Mai Hoa Lộc đầu, để nó sừng hiệu không phát huy ra lớn nhất chiến lực. Còn lại chó thì cùng nhau tiến lên, gắt gao cắn lấy giống được Mai Hoa Lộc từng cái địa phương. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, lập tức liền rút ra đồng trao dao găm, tại 2 cái giống được Mai Hoa Lộc trên cổ cắt vẽ một đao. Cái này 2 đao, đem 2 cái giống được Mai Hoa Lộc động mạch cổ bị cắt đứt, hiệu máu phốc phốc chảy ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem chảy ra hiệu máu đau lòng không muốn không muốn, mau từ không gian bên trong đem nước của mình ấm đem ra, lại đem nước trong bình bên cạnh nước rửa qua, sau đó tiến đến Mai Hoa Lộc cổ kia tiếp hiệu máu. Chương 417, thu hiệu máu chương 417, thu hiệu máu 2 cái giống được Mai Hoa Lộc hiệu máu, tổng cộng mới tiếp một bầu nước, còn lại hiệu máu đều lãng phí hết. Màu đỏ sẫm hiệu máu tại nước trong bình hơi rung nhẹ, Triệu Tiểu Ngũ nhìn qua trên mặt đất từng bãi đã rót vào bùn đất, nhan sắc dần dần biến sâu hiệu máu, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Sớm biết liền từng cái giết, lãng phí nhiều như vậy hiệu máu. Hắn một bên nhẹ nhàng bật lấy đời cũ quân dụng nắp bầu nước, một bên nhìn xem trên đất hiệu máu đau lòng tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy hối hận. Bất quá vận tốt lao quân dụng nắp bầu nước về sau, Triệu Tiểu Ngũ lập tức liền đem ấm nước thu vào không gian bên trong. Hắn sở dĩ gấp gáp như vậy đem hiệu máu thu vào không gian bên trong, là bởi vì hiệu máu đối với những gia thú khát máu rất dễ ngưng kết. Thu vào không gian về sau, Triệu Tiểu Ngũ cũng không cần lo lắng loại tình huống này. Có thợ săn tại thu hoạch được hiệu huyết chi sau sẽ làm trận uống, nhưng linh hồn là người đời sau Triệu Tiểu Ngũ cũng không dám như vậy uống. Vạn nhất cái này hiệu máu bên trong chứa vi khuẩn, virus hay là ký sinh trùng, hắn coi như khóc đều không có địa phương khóc. Bất quá, ta có thể đi trở về biến thành hiệu huyết ỉu, thứ này thật là đại bổ a. Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Lúc này trên cổ Triệu Tiểu Ngũ 2 đao giống được Mai Hoa Lộc đã không có nhiều ít khí lực bùng lên, tứ chi của nó vô lực tê liệt trên mặt đất, thân thể theo yếu ớt hô hấp phập phồng, hai mắt dần dần mất đi hào quang. Không còn suy nghĩ lung tung, Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem toi thóp Mai Hoa Lộc, cảm thấy chết gần hết rồi. Lập tức lớn tiếng trách móc một tiếng chó rút, "Ùng." Buông ra. Thanh âm của hắn tại cái này lão Lâm Tử Lý lộ ra phá lệ bao rồi, có loại không giận tự uy cảm giác. Chó trong bang chó săn nhóm đang chìm ngâm ở đi săn trong hưng phấn, nghe được chủ nhân mệnh lệnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới lưu luyến không rời buông lỏng ra cắn Mai Hoa Lộc chó miệng. Khoe miệng của bọn nó còn mang theo một vết máu, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi, dường như còn tại trở về chỗ hiệu máu hương vị. Triệu Tiểu Ngũ bỏ mặc 2 cái sắp chết giống được Mai Hoa Lộc nằm trên mặt đất, sau đó đem tầm mắt của mình chuyển đến cùng Sơn Dương Công Dương đánh nhau 4 cái Mai Hoa Lộc hùng hiệu trên thân. Chỉ thấy cái khác 3 cái giống được Mai Hoa Lộc tại đối mặt bình thường Công Sơn Dương thời điểm thành thạo điêu luyện, có thể lợi dụng chiều cao của mình cùng sừng hiệu ưu thế, lần lượt đem Sơn Dương bất lui. Công Sơn Dương nhóm mặc dù ương ngạnh chống cự, nhưng ở cái này 3 cái hùng hiệu công kích đến, rõ ràng có chút phí sức. Nhưng mà tới cùng dê đầu đàn đầu sắt đánh nhau cái kia giống được Mai Hoa Lộc nơi đó, họa phong liền hoàn toàn khác biệt. Triệu Tiểu Ngũ khế ước sơn dương dê đầu đàn đầu sắt dũng mãnh vô cùng, khí thế hùng hổ. Nó lần lượt đứng thẳng lên, sau đó nghiêng đầu dê, lần lượt hung tận vọt tới công mai hoa lộc, mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang trầm nặng, loảng xoảng âm thanh bên tai không dứt. Trực tiếp đem cái kia cùng nó đối tuyến công mai hoa lộc đâm đến choáng đầu hoa mắt, nguyên bản cao cao nâng lên sừng hiệu cũng bắt đầu run rẩy, bước chân lảo đảo, đứng không vững. Cảm thấy đánh không sai biệt lắm, Triệu Tiểu Ngũ giơ lên trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động, hướng về sơn dương cùng mai hoa lộc đánh nhau đại khái phương hướng, tùy ý bóp cò súng. Phanh! Điếc hai tiếng súng đông nhiên vang lên, tại sơn lâm giàn quanh quẩn, cả kinh trung quanh trên cây chim chóc nhào nhào vỗ cánh bay cao. Vốn đang tính bình tĩnh sơn dương nhóm cùng mai hoa lộc nhóm, đang nghe tiếng súng trong nháy mắt, ông nhi một tiếng liền vỡ tổ. Sơn dương nhóm thất kinh chạy trốn tứ phía, con cừu non nhóm theo thật sát dê mẹ sau lưng, be be trong tiếng kêu tràn đầy sợ hãi. Mai hoa lộc nhóm cũng vung ra bốn bó, hướng về xa xa phương hướng chạy đi. Ngay cả trong lúc đánh nhau, công sơn dương cùng công mai hoa lộc cũng bị bất thình lình tiếng súng dọa đến quá sức, bọn chúng nhanh chóng tách ra, liều lĩnh tự mình hướng về tộc quần phương hướng chạy tới. Chỉ có sơn dương dê đầu đàn đầu sắt coi như bình tĩnh, nó dù sao cùng Triệu Tiểu Ngũ khế ước, nhưng dù cho như thế, nó cũng có chút nhỏ bối rối, lỗ tai bất an chuyển động, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Thấy sơn dương nhóm cùng mai hoa lộc nhóm đều nhanh chạy mất dạng, Triệu Tiểu Ngũ cầm trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động vừa thu lại, sau đó hướng về phía sơn dương dê đầu đàn đầu sắt nói rằng: "Ta chỗ này không có việc gì, ngươi nhanh đi tìm chính mình bảy cừu a." Triệu Tiểu Ngũ chỉ đã chạy đến xa xa sơn dương nhóm. Nghe chủ nhân của mình nói không sao, dê đầu đàn đầu sắt túi đầu nhẹ be be một tiếng, giống như là tại đáp lại chủ nhân quan tâm, sau đó quay đầu liền hướng về sơn dương nhóm chạy tới địa phương đuổi theo. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trên mặt đất đã tắt thở hai cái giống được mai hoa lộc, xem chừng mỗi cái đều có 160 cân tả hữu. Bọn chúng lặng lặng nằm ở nơi đó, trên người hoa mai vẫn như cũ mỹ lệ, cũng rốt cuộc không có sinh khí. Triệu Tiểu Ngũ lưu loát ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt tại chết mai hoa lộc trên thân, kia xúc cảm mang theo một tia ấm áp, cũng đã không có sinh cơ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem một cái mai hoa lộc thu vào không gian của mình bên trong. Một cái khác mai hoa lộc, Triệu Tiểu Ngũ cũng bắt chước làm theo, đem nó thu vào không gian của mình. Chờ hắn dẹp xong hai cái mai hoa lộc đứng dậy thời điểm, lúc này mới chú ý tới lớn, gần nhị cậu giúp đều mắt lom lom nhìn chính mình, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chỉ có chó con giúp đầu chó tiểu bạch long túi đầu, lỗ thai rũ cục lấy, một bộ phạm sai lầm bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ vô đầu mình, âm thầm mắng, thật đúng là hồ đồ rồi, vậy mà quên cho chó ăn. Đánh xong con mồi nếu như không cần tiếp tục truy kích con mồi, tốt nhất đem con mồi mở ngực mổ bụng, thanh lồng ngực. Có chó săn cho ăn chó săn, không có chó săn đem nội tạng xuống nước treo ở trên cây, xem như kính sơn thần. Sở dĩ làm như vậy, là sợ thời gian dài, nội tạng xấu con mồi thân tử, cũng thuận tiện cho chó ăn, nhường chó đi săn tính tích cực cao hơn. Kính sơn thần trước đó cũng đã nói, nhưng thật ra là nhường người được mùi máu tươi manh thú có nội tạng cùng xuống nước ăn, đừng lại truy kích thợ săn. Chó giúp nhóm tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bỏ khá nhiều công sức, lẽ ra nên đạt được khen thưởng. Triệu Tiểu Ngũ liền lại từ chính mình không gian bên trong đi ra một đầu gần 500 cân đại pháo trứng đầu này, đại pháo trứng lúc rơi xuống đất phát ra đông một tiếng vang trầm. Triệu Tiểu Ngũ rút ra cái kia thanh đồng tao dao găm, thuần thục đem lớn lợn rừng mở ngực một bụng. Động tác của hắn lưu loát, có thể lớn lợn rừng thực sự quá nặng, mỗi một cái động tác đều cần hao phí không ít khí lực, còn tốt chỉ là mở ngực. Lớn, gần nhị cầu giúp chạy nước bọn, ánh mắt chăm chú nhìn Triệu Tiểu Ngũ động tác, trong cổ họng phát ra o o thanh âm, không kịp chờ đợi mong muốn hưởng thụ mỹ thực. Theo Triệu Tiểu Ngũ phí sức đem lớn lợn rừng nội tạng cùng xuống nước đều thanh lý sau khi đi ra, hắn lại đem khoang chống tử lớn lợn rừng thu vào không gian bên trong. Trên đất lợn rừng nội tạng cùng xuống nước thì lưu cho chó giúp ăn. Chó săn kỳ thật càng ưa thích ăn động vật nội tạng, một nguyên nhân là nội tạng cùng xuống nước càng mềm mại, đối với bọn chúng mà nói, bắt đầu ăn không chút gì tốn sức. Một nguyên nhân khác là những này nội tạng nhiệt lượng cùng dinh dưỡng so thịt cao hơn nữa, có thể khiến cho bọn chúng tại đi săn sau cấp tốc bổ sung thể lực. Triệu Tiểu Ngũ cũng không nóng nảy, tìm khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống, chậm ung dung nhìn xem chính mình chó giúp ăn. Chó giúp nhóm cùng nhau tiến lên, ăn như gió cuốn. Đại Lăng xem như đầu to chó, mặc dù cũng rất đói, nhưng vẫn là rất có phong phạm để cho chó con giúp thành viên. Tiểu Bạch Long cũng tạm thời quên đi phạm sai lầm bề bài, ăn đến sói nuốt hổ nuốt. Trong lúc nhất thời, nơi này tràn đầy chó nhấm nuốt âm thanh cùng nuốt âm thanh. Chương 418, giết đào phạm chương 418, giết đào phạm mãi mới chờ đến lúc chó giúp đã ăn xong trên đất lợn rừng nội tạng cùng xuống nước, bọn chúng hài lòng liếm lắp miệng, vây quanh ở Triệu Tiểu Ngũ bên người, lộ ra phá lệ thân mật. Triệu Tiểu Ngũ thấy này, đứng dậy, vỗ vỗ trên người bộ cỏ, vừa mới chuẩn bị về nhà, liền nghe tới nơi xa truyền đến một tiếng súng vang. Phanh. Tại cái này lão Lâm Tử Lý nghe được tiếng súng cũng không hiếm lạ, dù sao thợ săn nhiều, cũng không phải chỉ có hắn Triệu Tiểu Ngũ mới đi săn. Hắn nghĩ thầm, có thể là cái khác thợ săn tại phụ cận đi săn a. Liền không có quá để ý, đem việc này không hề để tâm, kêu một tiếng chó rút, đi rồi, chúng ta về nhà. Chó rút nhóm nghe được Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh, lập tức tinh thần phấn chấn, chuẩn bị lần nữa xuất phát. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng súng. Phanh phanh phanh. Tiếng súng này gấp rút mà dày đặc, giống như là đánh trận đồng dạng ồn ào. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng căng thẳng, một loại dự cảm bất tường phun lên trong lòng hắn. Hắn không do dự nữa, không nói hai lời, hướng về phía chó giúp hô to một tiếng, "Đi!" Lập tức liền dẫn chó giúp liền thẳng đến tiếng súng vang lên phương hướng chạy tới, chó giúp nhóm dường như cũng cảm nhận được không khí khẩn trương, theo thật sát Triệu Tiểu Ngũ sau lưng. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ chạy thời điểm, nổ súng địa phương ngay tại phát sinh một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Kia là một lớp quân giải phóng chiến sĩ, có chừng khoảng 10 người, bọn hắn thân mang lục quân trang, đang phối hợp với ba tên người mặc bảy nhị thức đồng phục cảnh sát công an bắt đào phạm. Tại Vạn Thành huyện có hai cái ngục giam, trong đó huyện thành Bắc Bộ Đan Sơn ngục giam hôm qua có một nhóm tử hình phạm nhân muốn bị chấp hành xử bắn. Lại không nghĩ rằng, những cái kia tuyệt vọng tử hình phạm nhân vậy mà bí quá hóa liều, cướp đoạt giám ngục xuống ống, vượt ngục chạy ra. Hành vi của bọn hắn không thể nghi ngờ là đối pháp luật cùng trật tự xã hội công nhiên khiêu khích. Mà bọn hắn trải qua một đêm trốn, lúc này vừa vặn chạy trốn tới Triệu Tiểu Ngũ chỗ mảnh này rừng sâu núi thẳm bên trong. Tham gia đoạt thương vượt ngục có hơn 20 người, trải qua một phen kịch liệt đuổi bắt cùng bắn nhau, cuối cùng lại có 10 cái tội phạm thành công trốn thoát. Những người này đa số là tội ác tày trời tội phạm, bọn hắn đang chạy trốn quá trình bên trong, còn đả thương mấy tên giám ngục cùng cảnh sát nhân viên. Đan Sơn ngục giam phương diện, chỉ có thể cầu trợ ở bộ đội. Chú Vạn Thành huyện bộ đội biết được tin tức thời điểm, lập tức phái một lớp chiến sĩ, hiệp trợ cảnh sát cơ quan bắt tội phạm. Việc này lúc đầu rất đơn giản, quân giải phóng chiến sĩ đã mò tới cái này 10 tên tội phạm ẩn núp sân động, đang chuẩn bị phát động tập kích đâu. Kết quả Triệu Tiểu Ngũ dọa hiệu nhóm cùng bảy cựu thả một thương kia, nhường trong sơn động 10 tên đào phạm có lòng cảnh giác, phát hiện ngoài sơn động đuổi bắt nhân viên. Cuối cùng, tên đã trên dây quân giải phóng chiến sĩ, không thể không triển khai cường công. Mà trốn ở sơn động Lý đào phạm nhóm trong tay cầm cướp đoạt được súng ống, trong ánh mắt để lộ ra hung ác cùng tuyệt vọng, đối mặt quân giải phóng chiến sĩ cùng cảnh sát nhân viên vây bắt, không có chút nào đầu hàng ý tứ. Ngược lại kêu gào muốn cùng đuổi bắt nhân viên quyết nhất tử chiến, tại bắn nhau bên trong thật đúng là bị bọn hắn không muốn mạng xông ra đi 5 người. Triệu Tiểu Ngũ mang theo chó giúp dần dần tới gần chiến đấu hiện trường, hắn núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, quan sát đến thế cục. Chỉ thấy một gã người mặc áo tù nhân đào phạm đang núp ở một khối đá lớn đằng sau, không ngừng mà hướng quân giải phóng chiến sĩ nổ súng xạ kích. Một gã quân giải phóng chiến sĩ vì yểm hộ chiến hữu, cánh tay trong bất hạnh đánh, nhưng hắn chỉ là đơn giản băng bó một chút, liền lại tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Triệu Tiểu Ngũ thấy rõ tình huống về sau, biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn nhìn một chút bên người chó rút, cuối cùng vẫn là quyết định để bọn chúng ở chỗ này thật tốt trốn tránh, đạn này nhưng không mắc mắt, hắn không muốn chính mình cho thụ thương hoặc là mất mạng. Triệu Tiểu Ngũ nhỏ giọng đối Đại Lăng nói, "Đại Lăng, mang theo chó rút hảo hảo ở tại chỗ này đợi, ta đi một chút liền trở lại." Đại Lăng rõ ràng là một bộ không nguyện ý bộ dáng, nhưng là nó cự tuyệt không được Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh, đành phải không tình nguyện nhẹ gật đầu. Triệu Tiểu Ngũ thấy Đại Lăng đáp ứng, lúc này mới hài lòng cười cười, vuốt vuốt Đại Lăng đầu chó. Hắn xuất ra chính mình 5-6 thước súng máy bán tự động kiểm tra một chút, xác nhận súng ống trạng thái tốt đẹp sau, hắn lại lấy ra Trương Đại Quang cho hắn kia một thanh ngựa bài súng lục cắm ở bên hông. Hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, sau đó xoay người như là báo đi săn nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ động tác cấp tốc mà bí ẩn, tại sơn lâm giàn cỏ cây hiểm hộ hạ, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Rất nhanh, hắn liền tiếp cận kia 5 tên xông ra tới đạo phạm. Kia 5 tên đạo phạm lúc này đang hết sức chăm chú lưu ý phía sau bọn họ đuổi bắt nhân viên, hoàn toàn không nghĩ tới tại trước mặt của bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện một người. Triệu Tiểu Ngũ đối với 5 tên đạo phạm không có giống phim truyền hình bên trong lớn như vậy hô không được lúc đích, giơ tay lên, mà là trực tiếp liền nổ súng đánh lén. Một thương này đánh vào một gã đầu chọc đạo phạm vị trí hậu tâm, lập tức tên kia liền miệng mũi máu chảy nằm trên mặt đất. Chờ hắn đồng bạn nhìn về phía hắn thời điểm, đầu chọc đạo phạm đã miệng bên trong phun bọt máu, hít vào nhiều, thở ra ít. Bất thình lình tiếng súng cùng tập kích, nhường còn lại 4 tên đạo phạm trong nháy mắt sững sờ. Bọn hắn vô ý thức xoay đầu lại, mong muốn tìm kiếm vừa mới tập kích bất ngờ bọn hắn người thời điểm, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Lúc này 4 tên đạo phạm bên trong, một cái mặt thẹo phạm nhân hung tợn hô lớn, "Các huynh đệ, cấm một chút đừng rắn, chúng ta cái đuôi bị chặt đứt." Liều mạng với bọn hắn. "Chuột, Hắc Tử, hai người các ngươi đi đem cái đuôi nối liền, ta cùng Đại Sơn Tử định lấy." Nói xong, cái này mặt thẹo tội phạm liền nâng lên thương, hướng về phía đuổi bắt nhân viên bên kia đánh hai thương. Kia hai cái gọi Hắc Tử cùng Chuột đạo phạm, nhìn nhau một cái, biết mình đã không có đường sống, cắn răng một cái liền hướng Triệu Tiểu Ngũ vừa rồi nổ súng địa phương sờ soạn. Triệu Tiểu Ngũ lại không đốc, đánh một thương đổi chỗ khác là cơ bản nhất. Lúc này hắn đã lặng yên không tiếng động đi tới đào phạm nhóm phía cạnh, tự nhiên cũng là nghe được mặt thẻo đào phạm nói lời. Xem ra cái này mặt thẻo là mấy người này bên trong đầu nhi a. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vừa nghĩ, liền đã chọn ra quyết đoán. Bắt giặc trước bắt vua. Ta không bắt giặc, ta giết tặc. Nói, hắn liền đem trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động chỉ hướng cái kia mặt thẻo đào phạm, ngay tại ngón tay của hắn sắp bóp cò thời điểm. Kia mặt thẻo đào phạm lại giống như là có cảm ứng dường như, một cái trước nào lộn, trốn đến phía sau một cây đại thụ. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nghĩ đến, cái này mặt thẻo đào phạm thật là có hai lần, vậy mà cẩn thận như vậy cẩn thận, hắn đối với mặt thẻo ẩn thân đại thụ đánh một thương mẹ nó, Hắc Tử, Chuột, còn có người tại mặt bên. Mặt thẻo đào phạm nổi giận gầm lên một tiếng, vết đao trên mặt bởi vì phẫn nộ mà bật mèo, hắn cấp tốc quay người, hướng phía Triệu Tiểu Ngũ vị trí lung tung nổ súng. Đạn bắn vào Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh trên cành cây, mảnh gỗ vụn bay ra. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng túi người trốn đến một gốc tráng kiện đại thụ sau, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục mặt thẻo năng lực cảm ứng. Ngươi là ai? Không muốn chết liền cút nhanh lên. Không phải, chúng ta tiểu đồng quy vô tận. Mặt thẻo gân cổ lên hô, thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh hoàng cùng tức giận. Triệu Tiểu Ngũ không có làm ra đáp lại, bởi vì lên tiếng chỉ có thể bại lộ chính hắn vị trí. Đối với dạng này đào phạm, cũng không cái gì tốt thương lượng, hắn tỉnh táo quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm lấy lần tiếp theo thời cơ xuất thủ. Chương 419, 1Z4 chương 419, 1Z4 kia hai cái gọi Hắc Tử cùng Chuột đào phạm, nghe được lao đại lời nói, lại bắt đầu hướng về khía cạnh lục soát. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Triệu Tiểu Ngũ trước đó nổ súng địa phương sờ lên, Triệu Tiểu Ngũ theo thân cây khe hở bên trong thấy được bọn hắn hành động, trong lòng tính toán rất nhanh bề. Hắn biết, chính mình nhất định phải nhanh giải quyết hết Mặt Thẹo, nếu không một khi bị hai cái này đảo phạm bọc đánh, cục diện sẽ biến càng thêm khó giải quyết. Thật là cái này Mặt Thẹo đảo phạm gắt gao trốn ở đại thụ phía sau, liền đầu đều không lộ, bất đắc dĩ Triệu Tiểu Ngũ đành phải trước tiên đem sở qua tới kia hai cái đảo phạm đánh trước rơi. Triệu Tiểu Ngũ theo đại thụ khía cạnh thò đầu ra, thận trọng nhìn một chút, sau đó bay nào một cái ra ngoài, rơi xuống đất trong nháy mắt liền mở hai thương. Phanh phanh. Hai tiếng súng vang ở giữa cơ hồ không rảnh ngăn, có thể thấy được Triệu Tiểu Ngũ nổ súng đến cỡ nào quả quyết. Được gọi là hắc tử cùng chuột hai cái đào phạm, lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng, liền bị Triệu Tiểu Ngũ cho nát đầu. Triệu Tiểu Ngũ nổ súng về sau, lập tức liền hướng bên cạnh lăn đi. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ vừa rồi rơi xuống đất địa phương, hai viên đạn bắn vào bên trên. Là cái kia Mặt Thẹo đánh. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng căng thẳng, lập tức lại đổi cái địa phương. Cho đến bây giờ, Triệu Tiểu Ngũ một người đã bắn chết ba tên đào phạm, mà đuổi bắt đào phạm quân giải phóng chiến sĩ cùng ba tên cảnh sát từ lâu phản ứng lại. Bọn hắn thừa dịp đào phạm bối rối, cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, lợi dụng địa hình hiểm hộ, đã tới gần tới bọn hắn phía sau mười mấy thước khoảng cách. Cái kia ngoại trừ Mặt Thẹo bên ngoài, sau cùng cái kia đào phạm, còn tại mù quáng hướng phía quân giải phóng chiến sĩ trước đó đợi địa phương xạ kích, hoàn toàn không ngờ tới quân giải phóng chiến sĩ đã sờ soạn tới. Đột nhiên, một đạo màu xanh quân đội thân ảnh theo tha thân hậu lóe ra, không nói hai lời, trực tiếp nổ súng. Phanh một tiếng, tên này đào phạm ứng thanh ngã xuống đất, liền mắt đều bế không lên. Mà Mặt Thẹo đào phạm lúc này đã hai mặt thù địch, hắn trốn ở đại thụ sau, trên trán tràn đầy mồ hôi, trong ánh mắt để lộ ra chưa từng có sợ hãi. Hắn biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng hắn vẫn không cam tâm cứ như vậy bị bắt lại, quyết định phản kháng đến cùng. Triệu Tiểu Ngũ tại mặt bên chăm chú nhìn Mặt Thẹo đào phạm chỗ ẩn thân, đồng thời quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm lấy có thể lợi dụng cơ hội. Đúng lúc này, hắn phát hiện phía trước cách đó không xa có một khối đá lớn, dài rộng cao lớn ước đều là chừng 1 mét, miễn cưỡng có thể ẩn thân. Triệu Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, thừa dịp Mặt Thẹo đào phạm chú ý lực bị phía sau quân giải phóng chiến sĩ hấp dẫn thời điểm, hắn như mũi tên đồng dạng, hướng phía cự thạch phóng đi. Động tác nhanh nhẹn mà cấp tốc, tại bụi cỏ cùng cây cối hiểm hộ hạ, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Mặt Thẹo đào phạm kia trực giác bén nhạy, nhường hắn đã nhận ra động tĩnh. Hắn đột nhiên quay người, hướng phía Triệu Tiểu Ngũ phương hướng nổ súng. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ đã thành công trốn đến tảng đá lớn đằng sau, đạn bắn vào trên tảng đá, tóe lên hỏa hoa. Quân giải phóng các chiến sĩ một bên hướng phía Mặt Thẹo đào phạm gọi hàng, nhường hắn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, một bên vững bước đẩy về phía trước tiến. Mặt Thẹo đào phạm lại giống như là như bị điên, không ngừng mà hướng phía trước sau hai cái phương hướng nổ súng, ý đồ làm sao cùng dãy rủa. Triệu Tiểu Ngũ biết, không thể còn như vậy rằng có nữa. Hắn từ bên hông móc ra trương đại quang cho hắn ngựa bài súng lục thanh thương này, mặc dù không lớn, nhưng vừa vẫn thích hợp khoảng cách gần cùng phạm vi nhỏ chiến đấu. Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ vây quanh tảng đá lớn khác một bên, tìm kiếm lấy nổ súng góc độ. Ngay tại Mặt Thẹo đào phạm xoay người lần nữa hướng phía sau quân giải phóng xạ kích thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội. Hắn cấp tốc dò ra thân đến, trong tay ngựa bài súng lục vững vàng nhắm chuẩn Mặt Thẹo đào phạm ngực, không chút do dự bắt cò. Phanh một tiếng, đạn chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào Mặt Thẹo đào phạm trước ngực. Mặt Thẹo đào phạm mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, thân thể của hắn lắc lư mấy lần, sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất. Triệu Tiểu Ngũ cũng không yên tâm, hắn đứng dậy, nhanh chóng chạy đến Mặt Thẹo đào phạm trước người, lại bổ mấy phát, cái này thở dài nhẹ nhõm. Quân giải phóng chiến sĩ cùng ba tên cảnh sát đều thấy được Triệu Tiểu Ngũ bản lĩnh, bọn hắn vây quanh. Đồng chí, may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời ra tay, chúng ta còn không biết muốn phí bao lớn kinh đâu. Đúng rồi, đồng chí, ngươi là đơn vị nào? Một gã quân giải phóng chiến sĩ đi lên trước, cầm thật chặt Triệu Tiểu Ngũ tay nói rằng. Triệu Tiểu Ngũ một chút suy tư liền nói, ta là văn gia đại công xã rừng khu tuần sát viên, cũng là kể bên này tôn tợ săn. Một gã cảnh sát đồng chí nhịn không được kính để nói rằng, đồng chí, ngươi cũng thật là lợi hại, một người liền giết 4 cái đạo phạm. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được vừa cười vừa nói, cái này lão lâm tử lý sát thực cùng địa phương khác không giống, không có thói quen người, muốn tại nơi này đánh trúng người cũng rất khó khăn. Nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, 10 tên quân giải phóng chiến sĩ cùng 3 tên cảnh sát đồng chí đều tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Triệu Tiểu Ngũ thấy hết thể đều kết thúc, liền đem ngón trỏ cùng ngón tay cái vòng thành một vòng tròn bỏ vào trong miệng thổi vang dội huýt sáo. Dấu ở lão lâm tử lý cho giúp lập tức liền thoan đi ra, hướng về Triệu Tiểu Ngũ nơi này chạy tới. Một cái kêu ban quân giải phóng chiến sĩ cùng 3 tên cảnh sát đồng chí nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện chó, nhao nhao tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với Triệu Tiểu Ngũ thợ săn thân phận càng là không còn hoài nghi. Đây là 3 tên cảnh sát, trong đó một tên số tuổi lớn điểm cảnh sát đồng chí chú ý tới Triệu Tiểu Ngũ cầm chính là súng ngắn, nhịn không được tò mò hỏi, đồng chí, ngươi súng lục này là ở đâu ra? 1976 năm thời điểm, trong nước còn không có cấm thương, cho nên tên này cảnh sát đồng chí chỉ là hiếu kỳ Triệu Tiểu Ngũ lại có tương đối ít thấy súng ngắn. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, hắn cười giải thích nói, cảnh sát đồng chí, ta thanh thương này là bậc cha chú truyền thừa, thôn của chúng ta trước kia chính là tấn xem xét ký một phần khu bộ tư lệnh nơi đóng quân cùng phía sau bệnh viện vị trí, trong thôn có rất nhiều lão binh, thương này chính là bọn hắn cho. Trong lời của hắn có thật có giả, cái kia cảnh sát đồng chí nhẹ gật đầu liền để xuống tâm đến. Cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ giúp đỡ quân giải phóng cùng cảnh sát các đồng chí thu thập đào phạm nhóm thi thể cùng tản mát xuống ống. Đối với những này xuống ống, Triệu Tiểu Ngũ không dám nhúng chạm. Đoán chừng những này thương đều là phạm nhân vượt ngục nhóm tiếp cảnh ngục, đều là hiểu rõ. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ chỉnh lý những này đào phạm nhóm vũ khí lúc, đột nhiên nhìn thấy một cây truy thủ, lập tức trái tim của hắn đều nắm chặt. Đó là một thanh gỗ lim trôi dao găm, đơn mặt mài lưỡi, lưỡi dao dài ước chừng 25 cm. Triệu Tiểu Ngũ nhớ kỹ lần trước trông thấy cây truy thủ này thời điểm, là tại Long Đường thôn trừ sói mắt kia đoạn thời gian. Lúc ấy Triệu Tiểu Ngũ cùng Cẩu Lão Tam thu thập xong Hắc Lang Vương, trở về giúp Lão Trương Đầu cùng Trương Đại Quang lột sói ra thời điểm, Cẩu Lão Tam chính là dùng cây chùy thủ này. Lại vừa nghĩ tới Cẩu Lão Tam hôm nay cũng tới núi, Triệu Tiểu Ngũ lập tức liền gấp. Hắn vội vàng chạy đến quân giải phóng cùng ba tên cảnh sát đồng chí trước mặt, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Quân giải phóng đồng chí, cảnh sát đồng chí, các ngươi là ở đâu phát hiện nhóm này nhi đạo phạm?" Chương 420, Cẩu Lão Tam đã xảy ra chuyện. Chương 420, Cẩu Lão Tam đã xảy ra chuyện. Triệu Tiểu Ngũ kia vẻ mặt nóng nảy, bộ dáng được giải phóng quân chiến sĩ cùng ba tên cảnh sát đồng chí nhìn ở trong mắt, bọn hắn lập tức phát giác được sự tình có kỳ quặc. Cái kia quân giải phóng ban trưởng đội vàng hỏi: "Đồng chí, ngươi thế nào đống nhiên hỏi cái này?" Một tên khác cảnh sát đồng chí cũng phụ họa nói: "Ngươi trước đừng có gấp, từ từ nói thế nào, chúng ta chính là ở chỗ này ngăn chặn bọn hắn." Triệu Tiểu Ngũ nghe xong quân giải phóng cùng cảnh sát đồng chí tra hỏi, lòng nóng như lửa đốt hắn, không nói hai lời liền đội vàng chạy đến chính mình vừa rồi nhìn thấy kia gỗ lim cây chùy thủ địa phương. Hắn ngồi xổm người xuống nhanh chóng cầm lấy cái kia thanh gỗ lim cây chùy thủ, bước nhanh đi đến trước mặt mọi người, nói rằng: "Cảnh sát đồng chí, quân giải phóng đồng chí, đây là bằng hữu của ta Giao Găm, hắn cũng là thợ săn, buổi sáng hôm nay theo nhà ta đi ra tiến vào sơn chuẩn bị săn thú." Triệu Tiểu Ngũ thanh âm bởi vì lo lắng mà run nhẹ nhẹ: "Vừa rồi ta tại thu thập mấy cái kia đào phạm vật phẩm thời điểm, bỗng nhiên thấy được cây chùy thủ này." Cái kia số tuổi tương đối lớn cảnh sát đồng chí ngẩng đầu, ánh mắt không đành lòng mà nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, chậm rãi nói rằng: "Ý của ngươi là nói bọn hắn rất có thể là đụng phải ngươi vị bằng hữu nào?" Triệu Tiểu Ngũ dùng sức nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nói rằng: "Không phải khả năng, là nhất định gặp bằng hữu của ta. Không phải dao găm của hắn sẽ không ở những này đạo phạm trên thân." Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Cho nên ta mới muốn hỏi một chút các ngươi, là ở đâu bắt đầu truy tung nhóm này đạo phạm? Các ngươi ở chỗ này ngăn chặn bọn hắn, kia đoán chừng các ngươi cũng không biết ta người bạn kia ở nơi nào." Quân giải phóng trong chiến sĩ, cái kia ban trưởng thần tình nghiêm túc, quả quyết nói: "Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi tìm một chút đi, người này có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì." Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng là đại gia trong lòng đều tin tưởng, một cái bình thường thợ săn, gặp phải 5 cái giết người không chớp mắt cầm súng đạo phạm, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, cho dù hy vọng xa vời, Triệu Tiểu Ngũ cùng giải phóng quân cùng cảnh sát cũng không muốn từ bỏ kia một khả năng nhỏ nhoi. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng đem Đại Lăng còn có Tiểu Bạch Long kêu đến, đem gỗ lim cây chùy thủ tiến đến lớn Lăng cùng Tiểu Bạch Long cái mũi trước mặt, đội vàng nói: "Nhanh người người, chúng ta đi tìm bọn họ." Đại Lăng cùng Tiểu Bạch Long dường như cảm nhận được chủ nhân lo lắng, cái mũi của bọn nó nhanh chóng ngửi ngửi dao găm bên trên khí vị, trong ánh mắt lộ ra chuyên chú. Triệu Tiểu Ngũ lúc này tâm loạn như ma, trong lòng chỉ mong lấy Cẩu Lão Tam không có xảy ra việc gì. Đại Lăng cùng Tiểu Bạch Long không có cô phụ Triệu Tiểu Ngũ kỳ vọng, cái này hai cái ngàn dặm mới tìm được một đạt được ngẩng đầu đầu nhang chó ngửi ngửi dao găm về sau, liền ngóc đầu lên, trong không khí cẩn thận ngửi lên. Cái mũi của bọn nó nhanh chóng lay động, không buông tham một tơ một hào khí tức. Cơ hồ là đồng thời, hai cái chó sủa hai tiếng, tiếng kêu kêu bên trong dường như mang theo phát hiện mục tiêu đội vàng, sau đó nhanh chóng hướng về Lâm Tử bên kia chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ không nói hai lời, không để ý tới cùng giải phóng quân chiến sĩ còn có kêu ba tên cảnh sát đồng chí cáo tử, trực tiếp liền theo Đại Lăng cùng Tiểu Bạch Long vào tới. Lớn, gần nhị cầu giúp thấy thế, cũng nhanh chóng đi theo đầu của mình chó cùng chủ nhân sau lưng, hướng về Lâm Tử đầu kia chạy như bay. Một gã quân giải phóng chiến sĩ thấy Triệu Tiểu Ngũ đi theo chó săn chạy, trong lòng có chút lo lắng, hắn bước nhanh chạy đến trường lớp của mình trước mặt, ngựa khí gấp rút hỏi: "Ban trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không cùng theo đi?" Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng đội vàng, con trở lấy ban trưởng ra lệnh một tiếng, liền muốn đuổi theo. Quân giải phóng cái kia ban trưởng trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, hắn đầu tiên là nhìn một chút ngổn ngang trên đất nằm phạm nhân vượt ngục thi thể, lại đi Triệu Tiểu Ngũ chạy tới phương hướng nhìn một chút, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào lựa chọn. Lông mày của hắn quá chặt, nội tâm tại chức trách cùng đạo nghĩa ở giữa dây rồi lấy. Lúc này, cái kia lớn tuổi cảnh sát đứng dậy, thần sắc hắn nghiêm trọng, ngựa khí trầm ổn nói: "Nhiệm vụ của chúng ta là theo đuổi bắt phạm nhân vượt ngục, hiện tại đã bọn hắn đã toàn bộ để tội, nhiệm vụ của chúng ta cũng liền hoàn thành." Hắn hơi hơi dừng lại một chút, ánh mắt kiên định nói tiếp: "Thật là chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu, chúng ta tôn chỉ đều là toàn tâm toàn ý đất là nhân dân phục vụ, cho nên chúng ta phải đi nhìn xem." Hắn quay đầu nhìn về phía quân giải phóng ban trưởng, đề nghị: "Như vậy đi, Lưu lớp trưởng, ngươi lưu lại nửa cái ban chiến sĩ, phụ trách trông coi phạm nhân vượt ngục thi thể cùng xuống ống, sau đó chúng ta cùng một chỗ đi cùng nhìn xem." Được gọi là Lưu lớp trưởng quân giải phóng nhẹ gật đầu, hắn cấp tốc mà quả quyết phân phó hai tiếng: "Tiểu đội phó, ngươi mang 4 người trông coi phạm nhân vượt ngục thi thể cùng xuống ống, những người khác theo ta đi." Thanh âm của hắn to mà hữu lực, mang theo quân nhân uy nghiêm cùng quả quyết. Quân giải phóng cùng cảnh sát đồng chí thể năng vẫn rất tốt, bọn hắn đi theo chó giúp sau lưng, cấp tốc hướng Lâm Tử Lý chạy tới. Một lộ thượng, bọn hắn mồ hôi ướt đẫm quần áo, lại không có một người hô mệt mỏi, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mau chóng tìm tới cái kia khả năng bị hại thợ săn. Bọn hắn cái này vừa chạy, liền trọn vẹn chạy gần 1 giờ, bay qua 2 cái dốc núi cùng 1 cái trên núi, lúc này mới ngừng lại. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trên đất vết máu, mặt mũi tràn đầy xanh xám. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng bi thống. Chỉ thấy Tiểu Bạch Long cùng Đại Lăng dừng lại vị trí bên trên có một đám không nhỏ vết máu cùng 2 cái chó chết. Cái này 2 cái chó chính là Cẩu Lão Tam 4 cái chó bên trong 2 cái, bọn chúng lặng lặng nằm ở nơi đó, thân thể đã lạnh bớt, trên người vết thương đạn bắn nhìn thấy mà giật mình. Khô cạn máu tươi ở trung quanh thổ địa bên trên lưu lại một mảnh màu đỏ sẫm vết tích. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nuốt ve chết đi Đại Hắc, Nhị Hắc, tiết hầu giống như là bị thứ gì nghẹn ở, đau lòng nói không ra lời. "Đại Hắc, nhị hắc đều là cực kỳ xuất sắc chó săn, bọn chúng tính tình tuy có chút dữ dằn, có thể đối cẩu lão tam lại là vô cùng trung tâm. Chỉ cần là cẩu lão tam mệnh lệnh, bọn chúng tuyệt đối sẽ không chút do dự chấp hành, nhưng hôm nay lại vĩnh viễn nhắm mắt lại. Duy nhất nhường Triệu Tiểu Ngũ trong lòng dễ chịu một chút là, hắn ở chỗ này không nhìn thấy cẩu lão tam thi thể, cái này khiến Triệu Tiểu Ngũ trong lòng còn tồn tại lấy một tia hy vọng. Hắn biết hiện tại còn không phải bị thương thời điểm, việc cấp bách là tìm tới cẩu lão tam. Thế là, hắn vội vàng lại đối Tiểu Bạch Long cùng Đại Lăng dặn dò nói, "Đại Lăng, Bạch Long, hai người các ngươi tiếp lấy tìm, tìm cẩu lão tam, nhất định phải tìm tới hắn." Đại Lăng cùng Bạch Long dường như có thể cảm nhận được chủ nhân vội vàng tâm tình, không cần Triệu Tiểu Ngũ nói thêm nữa, liền lập tức ở kề bên này cẩn thận tìm tòi. Rất ít túi đầu người hương vị hai cái chó, vậy mà cúi đầu, tại phụ cận người lên, có thể thấy được hai cái chó tâm tình bây giờ. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện mới tung tích, lượn quanh một vòng về sau, mang theo Triệu Tiểu Ngũ cùng chó giúp đi tới một đầu trong núi bên dòng suối nhỏ. Cái này Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trước mắt mình chạy xuôi dòng suối nhỏ, lông mày nhíu chặt ở cùng nhau, chậm rãi rơi vào trầm tư. Hắn quá quen thuộc Đại Lăng cùng Bạch Long, cẩu lão tam hẳn là chạy trốn tới dòng suối nhỏ nơi này. Chương 421, hai chết hai tổn thương chó săn. Chương 421, hai chết hai tổn thương chó săn. Thật là hắn chạy trốn tới dòng suối nhỏ nơi này, chó vậy mà đã mất đi khí vị, chuyện này chỉ có thể giải thích rõ cẩu lão tam chạy trốn tới dòng suối nhỏ nơi này sau, tiến vào dòng suối nhỏ bên trong, nhưng cũng không có đi bờ bên kia. Nếu như hắn đi bờ bên kia, lấy Đại Lăng cùng Tiểu Bạch Long loại này khiếu giác có thể xưng đỉnh cấp ngẩng đầu lương chó săn, là tuyệt không có khả năng người không thấy. Giờ phút này, hai cái đầu chó người không đến cẩu lão tam tung tích, chỉ là hung hăng tại nguyên chỗ xoay quanh, đây chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là cẩu lão tam bị dòng suối xung chạy, hay là cẩu lão tam tiến vào dòng suối nhỏ bên trong liền không có đi lên. Nhưng loại thứ hai khả năng bị Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp liền phủ định, bởi vì đầu này dòng suối cũng không rất sâu, hơn nữa suối nước thanh tịnh thấy đáy, người nếu là trốn ở chỗ này, một cái liền có thể nhìn thấy. Triệu Tiểu Ngũ tỉ mỉ nhìn nhiều lần, cũng không thấy cẩu lão tam thân ảnh, vậy hắn hẳn là bị cuốn đi. Lúc này, đi theo cho giúp sau lưng quân giải phóng chiến sĩ cùng cảnh sát đồng chí cũng rốt cục chạy tới. Bọn hắn một đường mau chóng đuổi, mệt mỏi thở hổn hển, mồ hôi trên trán càng không ngừng chảy xuôi xuống tới, quần áo trên người cũng bị ướt đẫm mồ hôi, chăm chú dán tại trên thân. Một gã chiến sĩ nhịn không được thở không ra hơi nói, "Đồng chí, ngươi thật có thể chạy à, chúng ta kém một chút liền đuổi không kịp ngươi." Một tên khác cảnh sát đồng chí cũng nói theo, "Vừa rồi chúng ta tại tới lộ thượng, nhìn thấy hai cái chó chết, không biết có phải hay không là ngươi bằng hữu kia." Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo, sau đó nói, "Là hắn chó săn, hắn hôm nay đi ra hết thảy mang theo 4 cái chó đi ra, ta chó săn truy tung đến nơi đây liền bị mất mùi của hắn, ta đoán hắn hẳn là bị dòng suối trôi đi." Nói, Triệu Tiểu Ngũ một bên dùng tay xoa xoa mồ hôi trên trán, một bên nhìn chằm chằm Hạ Du vị trí. Bên địa quân giải phóng ban trưởng thấy thế, lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói, "Vậy còn chờ gì, chúng ta mau đuổi theo nha." Triệu Tiểu Ngũ cũng không có ngần người, hắn trong đầu tra xét hệ thống giao diện. Lần này đi ra, không nghĩ tới sẽ xảy ra nhiều như vậy sự tình. Triệu Tiểu Ngũ không mang theo tiểu xảo cùng lớn chim, nếu như lúc này tiểu xảo hoặc là lớn chim lời nói, tìm lên cẩu lão tam đến đơn giản nhiều. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hệ thống địa đồ, nhưng mà trên bản đồ cũng chưa từng xuất hiện lớn chim tiểu xảo tung tích, ý vị này bọn chúng khoảng cách Triệu Tiểu Ngũ đã tương đối xa xôi, xa tới vượt ra khỏi hệ thống địa đồ biểu hiện phạm vi. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng một hồi thất lạc, bất đắc dĩ thở dài. Hắn không còn chậm trễ, vừa mới chuẩn bị hướng Hạ Du đuổi theo. Đúng lúc này, một mực chuyên chú siêu tầm Đại Lăng cùng Bạch Long đống nhiên có động tĩnh, bọn chúng hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ kêu hai tiếng, không chút do dự hướng về thượng du phương hướng chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ sửng sốt một chút, theo lẽ thường, bị dòng suối cuốn đi người hẳn là theo dòng nước hướng Hạ Du trôi đi. Có thể hắn bẹn bẹn do dự một lát, hắn liền dứt khoát lựa chọn tin tưởng mình đầu chó. Chỉ thấy hắn đột nhiên quay người, hướng về dòng suối thượng du toàn lực chạy tới. Một cử động kia, nhường Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh cảnh sát đồng chí cùng giải phóng quân các chiến sĩ đều ngây ngẩn cả người. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, người bị dòng suối cuốn đi, tự nhiên nên đi Hạ Du tìm kiếm, làm sao lại hướng thượng du chạy đâu? Đại gia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Triệu Tiểu Ngũ làm sao có thời giờ giải thích cả kẽ, hắn một bên chạy một bên la lớn, "Chúng ta chia ra đi tìm, ta chó săn giống như tại thượng du phát hiện gì rồi, ta đi qua nhìn một chút, các ngươi đi tới du lục soát, nếu như tìm tới người, liền nổ súng thông báo một chút đối phương." Thanh âm của hắn tại sơn lâm gian quanh quẩn, mang theo đội vàng. Ba tên cảnh sát đồng chí cùng 5 tên quân giải phóng chiến sĩ nhìn nhau một cái, mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng ở cái này khẩn cấp quan đầu, bọn hắn không có quá nhiều do dự, cấp tốc đạt thành chung nhận thức, rất nhanh liền chia làm hai đội. Quân giải phóng 5 người không có chút nào trì hoãn, lập tức hướng về Hạ Du phương hướng chạy như bay. Ba tên cảnh sát đồng chí thì theo sát tại Triệu Tiểu Ngũ cùng chó giúp sau lưng, dọc theo dòng suối hướng thượng du lục soát. Triệu Tiểu Ngũ một khắc cũng không dám ngừng, hắn theo sát chó giúp, một đường đi lên trên du chạy gần một cây số. Thời gian dài chạy nhường hai chân của hắn giống rót chỉ như thế nặng nề, hô hấp cũng biến thành gấp rút mà thô trọng, nhưng hắn trong lòng chỉ có một cái tín niệm, nhất định phải tìm tới cẩu lão tam. Ngay tại hắn thể lực sắp hao hết, cơ hồ đều muốn từ bỏ thời điểm, bỗng nhiên, phía trước truyền đến Đại Lăng cùng Bạch Long hưng phấn tiếng chó sủa. Chẳng lẽ là tìm tới? Triệu Tiểu Ngũ tinh thần đột nhiên chấn động, trên thân lại lần nữa rót vào một cỗ lực lượng, tốc độ dưới chân lại tăng nhanh mấy phần. Hắn đem hết toàn lực, hướng về tiếng chó sủa phương hướng liều lĩnh bắt tới. Rốt cục, hắn chạy tới Đại Lăng cùng Bạch Long sủa kêu địa phương. Cảnh tượng trước mắt nhường trong lòng hắn siết chặt, chỉ thấy tại bờ suối chạy kia phía nước xuống trên đồng cỏ, đại thanh cẩu cùng lớn hoa chó suy yếu ghé vào cẩu lão tam bên cạnh, ba đều không nhúc nhích. Triệu Tiểu Ngũ một cái bước xa vọt tới Cẩu Lão Tam bên người, trước tiên xem xét hắn tình huống. Chỉ thấy Cẩu Lão Tam hai mắt nhắm nghiền, trước ngực trúng một thương. Vết máu trên người rõ ràng tại trong sông bị nước trôi xoát qua, phần lớn máu đã bị cuốn đi, nhưng vết thương nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này Cẩu Lão Tam sắc mặt như tờ giấy đồng dạng tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, lặng lặng nằm ở nơi đó, dường như không có sinh khí. Triệu Tiểu Ngũ duỗi ra hai ngón tay khoác lên Cẩu Lão Tam chỗ cổ, sờ đến kia yếu ớt mạch đập, trái tim của hắn mới thoáng an định chút. Còn tốt, còn sống. Hắn than dài ra một mạch nói rằng, lập tức Triệu Tiểu Ngũ có thể làm, chính là tranh thủ thời gian cho hắn băng bó vết thương. Triệu Tiểu Ngũ hai tay nhanh chóng giải khai chính mình áo nút thắt, dùng sức kéo một cái, đem áo xé thành vải, cẩn thận từng ly từng tí là Cẩu Lão Tam băng bó vết thương. Xử lý xong Cẩu Lão Tam vết thương, Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới quay người xem xét Đại Thanh Cẩu cùng Lớn Hoa chó tình huống. Chỉ thấy cái này hai cái chó giống nhau thê thảm, trên thân đều có vết thương đạn bắn. Đại Thanh Cẩu trên bụng trúng một thương, Lớn Hoa chó chân sau bên trên vết thương đạn bắn chỗ, cơ bắp xoay tròn, huyết thủy còn tại chậm rãi chảy ra. Bọn chúng còn có ý thức, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đến đây, nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt hiện lên vẻ kích động và mang. Nhị Cẩu mong muốn dãy rủa lấy đứng dậy, lại bởi vì mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu đến chỉ có thể vô lực nằm rạp trên mặt đất, phát ra yếu ớt tiếng nghẹn ngào. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem cái này hai cái chó, do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn vươn tay, nhẹ nhàng đặt ở Lớn Hoa chó cùng Đại Thanh Cẩu trên đầu. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, hệ thống, khế ước. Đốt khế ước thành công, khấu trừ túc chủ đi săn trị 1000 điểm, túc chủ trước mắt đi săn trị còn thừa 11500 điểm. Khế ước thành công thanh âm nhắc nhở vang lên, bị khế ước sau Đại Thanh Cẩu cùng Lớn Hoa chó rõ ràng trạng thái chuyển biến tốt một chút. Hô hấp của bọn nó biến vững vàng rất nhiều, nguyên bản con mắt nửa híp cũng hoàn toàn mở ra. Nhưng bởi vì thương thế quá nặng, bọn chúng vẫn là cần băng bó. Triệu Tiểu Ngũ không để ý tới nghỉ ngơi, lại bắt đầu lấy chính mình còn lại áo vải bóc, chuẩn bị vì chúng nó xử lý vết thương. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ vừa khế ước xong hai cái Cẩu Lão Tam chó lúc, ba tên cảnh sát đồng chí thở hồng hộc chạy tới. Bọn hắn một đường đi theo Triệu Tiểu Ngũ giấu chân chạy tới, giờ phút này cũng là mệt mỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn thấy nằm trên đất Cẩu Lão Tam, cái kia số tuổi lớn cảnh sát đồng chí lập tức bước nhanh về phía trước, ngồi xổm người xuống cẩn thận tra xét một phen. Chương 422, công xã viện vệ sinh. Chương 422, công xã viện vệ sinh. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên Cẩu Lão Tam mạch đập bên trên, ánh mắt chăm chú nhìn Cẩu Lão Tam gương mặt, trên mặt thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Chờ kiểm tra xong sau, sắc mặt hắn khó coi thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, muốn nói lại thôi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem cái kia cảnh sát đồng chí sắc mặt nghiêm trọng, không cần hắn mở miệng, liền đã biết được trong lòng của hắn suy nghĩ. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Cẩu Lão Tam trên thân, chỉ thấy Cẩu Lão Tam hô hấp yếu ớt mà gấp rút, mỗi một lần chập trùng đều giống như tại cùng tử thần sứ lấy sau cùng chống lại. Cứ việc Cẩu Lão Tam hiện tại còn giữ một mạch, nhưng này không có chút huyết sắc nào khuôn mặt, tỏ rõ lấy tình huống của hắn nguy cấp, không thể lạc quan. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng tin tưởng, giờ phút này Cẩu Lão Tam có thể hay không sống sót, liền phải xem bản thân hắn tạo hóa. Lúc này, một gã tuổi trẻ điểm cảnh sát đồng chí thấy đã tìm tới Cẩu Lão Tam, trong lòng căng cứng cây kia dây cùng, rốt cục buông lỏng. Hắn cấp tốc móc ra chính mình tùy thân đeo súng ngắn, giơ lên cao cao, hướng lên bầu trời quả quyết bắn một phát súng. Phanh! Thanh thúy súng ngắn âm thanh bỗng nhiên vang lên, phá vỡ sơn lâm yên tĩnh, tại lão lâm tử lý truyền đi rất xa. Hạ Du bên kia, phụ trách lục soát Hạ Du năm tên quân giải phóng chiến sĩ ngay tại hết sức chăm chú tìm kiếm lấy Cẩu Lão Tam tung tích. Đúng lúc này, kia như có như không tiếng súng loáng thoáng truyền vào trong thai của bọn hắn. Năm người đầu tiên là sững sờ, hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng do dự. Ngắn ngủi suy tư sau, bọn hắn ý thức được năm người không có khả năng đồng thời nghe lầm tín hiệu, thế là không có chút nào trì hoãn, lập tức quay người hướng thượng du phương hướng chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ biết thời gian cấp bách, Cẩu Lão Tam tổn thương tuyệt không thể ở chỗ này tiếp tục trễ nải nữa. Hắn cấp tốc chạy đến bên cạnh thụ lâm lý, chỉ chốc lát sau, liền chặt tốt bốn cái trường một côn, cùng một chút sợi đằng. Trở lại nguyên địa, liền bắt đầu thuần thục biên chế lên cáng cứu thương đến. Ngón tay của hắn nhanh chóng xuyên thẳng qua tại gậy gỗ cùng sợi đằng ở giữa, động tác nhanh nhẹn mà lưu loát, mỗi một cái kết đều đánh cho căng đầy kiên cố. Kia năm tên quân giải phóng chiến sĩ chạy tới thời điểm, đã thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng ba tên cảnh sát đồng chí ngay tại cẩn thận từng ly từng tí xách Cẩu Lão Tam hướng trên cáng cứu thương thả. Cẩu Lão Tam thân thể mềm nhũn, không có chút nào khí lực, mấy người nhẹ chân nhẹ tay, sợ làm đau hắn. Thấy cảnh này, quân giải phóng các chiến sĩ lập tức tiến lên hỗ trợ, có hỗ trợ nâng Cẩu Lão Tam thân thể, có hiệp trợ điều chỉnh cáng cứu thương vị trí. Cứ như vậy, bọn hắn 9 người giơ lên Cẩu Lão Tam cùng hắn hai cái chó, bắt đầu hướng lâm tử bên ngoài đi đến. Đường núi gập ghềnh khó đi, mỗi một bước đều tràn đầy gian nan. Trong đó một tên quân giải phóng tiểu chiến sĩ một bên khó khăn giơ lên cáng cứu thương, một bên nhịn không được lo lắng lên còn tại lâm tử lý trông coi phạm nhân vượt ngục thi thể cùng súng ống chiến hữu. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, trên mặt lộ ra một tia bất an, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: "Ban trưởng, chúng ta cứ như vậy ra lâm tử, kia tiểu đội phó bọn hắn làm sao bây giờ?" Bị công an lâu năm xưng là lưu lớp trưởng quân giải phóng, bước chân không có chút nào dừng lại, không chút do dự nói rằng: "Cứu người quan trọng, chúng ta đi ra ngoài trước, đến lúc đó lại để trợ giúp. Nhiều như vậy phạm nhân vượt ngục thi thể cùng súng ống, chúng ta chính là đều đi qua, cũng vẫn không ra." Cái kia tiểu chiến sĩ nghe xong, trong lòng mặc dù còn có chút lo lắng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, trên mặt thần sắc cũng buông lòng không ít. Hắn biết ban trưởng nói đúng, giờ phút này cứu vớt hương thân sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Triệu Tiểu Ngũ cho giúp ở phía trước cho bọn họ dẫn đường, Đại Lăng cùng Bạch Long đạt được Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh, muốn tìm rời khỏi mở lão lâm tử nhanh nhất đường. Cứ như vậy, bọn hắn phí hết sức chín châu hai hổ, rốt cục dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi núi. Rời núi sau, bọn hắn vị trí cũng không phải là Lan Hoa Câu phụ cận, mà là tới công xã bên cạnh. Thế này, Triệu Tiểu Ngũ nội tâm cũng là bưng lòng. Hắn biết, tại vị nhân đem vệ sinh công việc y liệu trọng điểm đặt ở nông thôn đi chỉ thị hạ, cả nước 5 vạn nông thôn công xã đều sắp đặt vệ sinh viện, Văn Gia Đài công xã tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, Cẩu Lao Tam tình huống đã vạn phần nguy cấp, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, hô hấp cũng càng ngày càng yếu ớt, mỗi một lần thở dốc đều giống như đang giãy giụa. Triệu Tiểu Ngũ lòng nóng như lửa đốt, hắn không để ý tới chính mình cùng đại gia mọi mệt, la lớn, đại gia thêm chút sức, vệ sinh viện ngay ở phía trước, chúng ta mau đem Cẩu Lao Tam đưa qua. Đám người bọn họ cuốn quýt giơ lên Cẩu Lao Tam liền hướng công xã vệ sinh viện chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn giơ lên Cẩu Lao Tam xông vào vệ sinh viện, lớn tiếng la lên bác sĩ. Một gã tuổi trẻ bác sĩ nghe được la lên, vội vàng theo bạn công thất bên trong chạy ra. Hắn nhìn thấy Cẩu Lao Tam trước ngực vết thương đã bắn, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Đơn giản kiểm tra một chút Cẩu Lao Tam thương thế, sau đó cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là vết thương đã bắn, thương thế quá nghiêm trọng, chúng ta vệ sinh viện điều kiện có hạn, trị không được, nhất định phải lập tức chuyển tới bệnh viện lớn. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, trong lòng căng thẳng. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là hốt hoảng thời điểm, cố nén nội tâm lo lắng, Triệu Tiểu Ngũ hai tay chăm chú bắt lấy bác sĩ cánh tay, cầu khẩn nói, bác sĩ, van cầu ngài, trước cho ổn định một chút thương thế, hắn hiện tại cái dạng này, căn bản chịu không được giày vò, lộ thượng bạn nhất ra cái gì sự tình. Van cầu ngài. Công xã thầy thuốc trẻ tuổi nghe được Triệu Tiểu Ngũ cầu khẩn, trên mặt lộ ra một tia làng khó, hắn trầm tư một lát sau, bất đắc dĩ nói rằng, chúng ta công xã điều kiện không tốt, không có ạ diện lìn đưa cho hắn cứu mạng, ta chỉ có thể cho hắn chuẩn bị đường gluco, bổ sung năng lượng, ổn định bệnh tình. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt để lộ ra lo lắng, nói tiếp, hắn hiện tại cần nhất vẫn thua máu. Vết thương mất máu quá nhiều, trễ truyền máu, tình huống sẽ càng ngày càng nguy cấp. Triệu Tiểu Ngũ cũng biết Cẩu Lao Tam hiện tại cần nhất chính là truyền máu, nhưng tại cái này công xã vệ sinh viện đã không có thử máu hình điều kiện, cũng không có truyền máu điều kiện. Hắn đành phải thừa dịp bác sĩ cho Cẩu Lao Tam đánh đường gluco thời gian, nhanh chóng đi vào vệ sinh ngoài viện bên cạnh tìm xe. Vệ sinh ngoài viện, Dương Quang có chút chướng mắt, Triệu Tiểu Ngũ nheo mắt lại, lo lắng nhìn xung quanh. Lộ thượng người đi đường rải rác, ngẫu nhiên có mấy cái thôn dân đi ngang qua, nhìn thấy hắn lo lắng bộ dáng, đều càng tới ánh mắt tò mò. Triệu Tiểu Ngũ không để ý tới giải thích, trực tiếp hướng phía ven đường đặt máy kéo chạy tới. Máy kéo lái xe đang ngồi ở lộ thiên xe đĩa bên trên hút tàu thuốc, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ chạy tới, hơi kinh ngạc. Triệu Tiểu Ngũ đội bằng nói, đại thúc, van cầu ngài, có thể hay không dùng ngài máy kéo đem bằng hữu của ta đưa đi huyện thành bệnh viện lớn, hắn bị trọng thương, chậm thêm liền đến đã không kịp. Đại thúc nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ kia lo lắng vạn phần bộ dáng, do dự một chút, nói rằng, ta cái này máy kéo chậm à, đi bệnh viện lớn đến không ít thời gian, có thể làm không? Triệu Tiểu Ngũ đội bằng nói, đi, đi. Đại thúc, chỉ cần có thể mau chóng xuất phát liền tốt, chậm thêm hắn thật liền không cứu nổi. Đúng lúc này, một chiếc xe Jeep từ đằng xa lái tới. Triệu Tiểu Ngũ nhãn tình sáng lên, cũng không nói hoài tới mở máy kéo đại thúc, hắn vọt thẳng tới giữa đường, giơ hai tay, la lớn, dừng xe, dừng xe. Xe Jeep chậm rãi dừng lại, cửa sổ xe quay xuống, lộ ra một trương người tuổi trẻ mặt. Chương 423, bị tố cáo chương 423, bị tố cáo người này Triệu Tiểu Ngũ nhận biết, đúng là hắn trước đó đã cứu Lý Mua Sắm Viên, cha hắn là Văn Gia Đài công xã cách ủy hội chủ nhiệm kiêm công xã đảng ủy phó thư ký Lý Sơn Phong. Lý Kiến Thiết cũng nhận ra Triệu Tiểu Ngũ, liền vội vàng hỏi, "Tiểu Ngũ huynh đệ, chuyện gì xảy ra?" "Xảy ra cái gì, người gấp gáp như vậy?" Triệu Tiểu Ngũ vừa thấy là người quen, lập tức mở miệng nói ra, "Lý Mua Sắm Viên, bằng hưu của ta bị trọng thương, vệ sinh viện trị không được, nhu cầu cấp bách chuyển viện, ngài có thể hay không hỗ trợ đưa chúng ta đi bệnh viện lớn?" Lý Kiến Thiết không chút do dự, nói rằng, không có vấn đề, mau lên xe, cứu người quan trọng. Nói xong, hắn liền chỉ huy lái xe đem xe dịp ngược tới vệ sinh cửa sân. Triệu Tiểu Ngũ mừng rỡ trong lòng, vội vàng chạy về vệ sinh viện, đối ngay tại cho Cẩu Lao Tam đánh đường gỡ lũ cô bác sĩ nói rằng, bác sĩ, xe tìm tới, chúng ta lập tức tiện hắn đi bệnh viện lớn, ngài bên này mau mau xử lý. Bác sĩ nhẹ gật đầu, tăng nhanh động tác trên tay, vừa nói, đường gỡ lũ cô đã đánh lên, có thể tạm thời ổn định bệnh tình của hắn, nhưng các ngươi lộ thượng nhất định phải nhanh, không thể bị dở dang. Triệu Tiểu Ngũ lại quay người đối Lưu lớp trưởng đám người nói, Lưu lớp trưởng, xe tìm tới, chúng ta mau đem Cẩu Lao Tam đặt lên xe. Quân giải phóng cùng cảnh sát đồng chí cấp tốc hành động, cẩn thận từng ly từng tí đem tiêm vào song đường gỡ lũ cô Cẩu Lao Tam đặt lên xe dịp. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Cẩu Lao Tam kia trắng bệnh như tờ giấy mặt, trong lòng yên lặng cầu nguyện hắn cũng đừng chết ta, không phải lao bà hắn cùng vừa ra đời nhi tử làm thế nào. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Triệu Tiểu Ngũ tiến đến Cẩu Lao Tam bên thai nói rằng, Tam ca, ngươi cần phải chịu đựng a. Ngươi suy nghĩ một chút, câm nữ chị dâu còn có chính mình không có đầy tháng nhi tử. Cũng không biết có phải hay không Triệu Tiểu Ngũ nói câu nói này duyên cớ, vẫn là tiêm vào đường gỡ lũ câu nguyên nhân, Cẩu Lao Tam vậy mà mạnh mẽ chịu tới Vạn Thành huyện bệnh viện. Tại Vạn Thành huyện bệnh viện, trải qua khẩn trương cứu rút, Cẩu Lao Tam rốt cục thua lên máu, tình huống dần dần ổn định lại. Bệnh viện huyện bác sĩ đi ra phòng cấp cứu, lấy xuống khẩu trang, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói rằng, cuối cùng là đem người theo quỷ môn quan kéo về, chậm thêm đến 10 phút, người này liền thật không cứu nổi, hắn chính là mất máu quá nhiều đưa đến cơn sốc. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong bác sĩ lời nói sau, một quả nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, hắn tràn đầy cảm kích đối bác sĩ nói rằng, cảm ơn người bác sĩ. Hắn là chịu vết thương đạn bắn, có cần hay không làm giải phẫu, lấy viên đạn ra a. Bác sĩ tỉnh mơ nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái, lập tức nói rằng, ngươi bằng hữu này mạng lớn, đạn xuyên ngực mà qua, không có đánh tới yếu hại chỗ. Nói xong bác sĩ liền không lại phản ứng Triệu Tiểu Ngũ, mà là vội vã đi. Triệu Tiểu Ngũ thấy bác sĩ đi, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kiến Thiết, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói rằng: "Lý mua sắm viên, lần này có thể may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta thật không biết nên làm gì bây giờ, cậu lão tăng cái mạng này xem như ngươi cấp cứu trở về." Lý Kiến Thiết khoát tay áo, cười nói: "Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi cũng đừng nói như vậy, đổi lại ai đụng tới loại sự tình này đều sẽ hỗ trợ, tất cả mọi người là vì cứu người." "Đúng rồi, ngươi không phải lên sơn đi săn sao, thế nào bằng hữu của ngươi còn có thể chịu vết thương đã bắn?" Lý Kiến Thiết hơi nghi hoặc một chút nói hỏi. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp liền đem chính mình ở trên núi gặp phải quân giải phóng cùng cảnh sát đồng chí đuổi bắt đào phạm sự tình, cùng cậu lão tam sự tình nói ra. "Theo ngươi nói như vậy, ngươi bằng hữu này là săn thú thời điểm gặp phải đào phạm bị hại?" Lý Kiến Thiết giật mình nói. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, thậm chí vi nhiên nói rằng: "Ta xem chừng, chính là như vậy. Cuối cùng vẫn là phải đợi cậu lão tam tỉnh, hỏi lại hỏi hắn đến cùng là tình huống như thế nào." Hai người hàn huyên khách khí một hồi, Triệu Tiểu Ngũ nhớ tới cái gì, tò mò hỏi Lý Kiến Thiết: "Lý mua sắm, trước đó từ ra thôn săn bắn thời điểm, ta gặp qua phụ thân ngươi, hắn nói ngươi bây giờ tại huyện thành công tác. Ngươi bây giờ tại huyện thành đơn vị gì công tác đâu?" Lý Kiến Thiết có chút ngượng ngùng cười cười, nói rằng: "Hại, làm vẫn là nghề cũ, tại huyện thành cung tiêu xã làm thu mua biên, cha ta cho ta làm tới." Lý Kiến Thiết nhỏ giọng nói, cũng không có che lấp. Triệu Tiểu Ngũ khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Vậy cũng rất tốt, ngươi kinh nghiệm phong phú, tại cung tiêu xã nhất định có thể phát huy đại tác dụng. Đúng rồi, về sau nếu là có cái gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối nghiêm túc." Lý Kiến Thiết cười ha ha một tiếng, nói rằng: "Được rồi, có lời này của ngươi, ta coi như nhớ kỹ. Nói đến, trước ngươi đã cứu ta, ta còn một mực nhớ kỹ đâu, về sau có chuyện gì, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Hơn nữa lần trước còn nghe ta cha nói ngươi nổ sơn hộ đập nước cùng đi thang sơn cứu tế anh dũng sự tích đâu." Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Kiến Thiết lại nhắc lên cha hắn đến, lại thêm lần này nếu như không có Lý Kiến Thiết hỗ trợ, đoán chừng cậu lão tam liền treo. Hắn quyết định giúp một cái Lý Kiến Thiết cùng cha hắn Lý Sơn Phong, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ trước người bỗng nhiên xuất hiện mấy tên người mặc tím sắc đồng phục cảnh sát đồng chí. Triệu Tiểu Ngũ còn tưởng rằng cái này mấy tên cảnh sát đồng chí làm mà nói đào phạm sự tình, chưa từng nghĩ mấy tên cảnh sát đồng chí không nói hai lời đem hắn khống chế được. Hắn không phải phản ứng không kịp, mà là không có phản kháng, hắn đã đại khái đoán được là bởi vì cái gì. Quả nhiên, bác sĩ kia thấy Triệu Tiểu Ngũ bị khống chế lại, chạy tới nói rằng: "Cảnh sát đồng chí, chính là hắn, bằng hữu của hắn thụ vết thương đã bắn, có thể là hôm qua chạy đào phạm." Thì ra trong huyện Đan Sơn ngục giam đi ra ngoài phạm nhân vượt ngục sự tình, đã có không ít người biết tin tức, trong bệnh viện này liền được thông tri. Một khi phát hiện chịu vết thương đạn bắn người, chưa ổn định, lại lập tức báo động. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng giải thích, lại thêm bên cạnh Lý Kiến Thiết hỗ trợ làm chứng lúc này mới không có bị lập tức mang đi. Chờ Triệu Tiểu Ngũ đem hắn đánh chết bốn tên đào phạm sự tình nói ra về sau, tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát cảnh sát cùng Lý Kiến Thiết. Trong đó dẫn đầu cái kia cảnh sát đồng chí nói rằng: "Vị đồng chí này, ngươi nói là tất cả phạm nhân vượt ngục đều có đã đền tội, hiện tại liền đợi đến đem bọn hắn thi thể theo trên núi vận đi ra ngoài là a?" Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu nói rằng: "Vì cứu ta cái này tụ vết thương đạn bắn bằng hữu, ba tên cảnh sát đồng chí còn có năm tên quân giải phóng chiến sĩ dơ lên hắn theo trên núi đi Văn Gia Đài Công xã vệ sinh viện. Hiện tại bọn hắn đoán chừng còn tại Văn Gia Đài Công xã đâu, các ngươi nhanh đi phái người tiếp à." Dẫn đầu cảnh sát đồng chí nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, không dám tin hoàn toàn, hắn trước hết để cho dưới tay mình cảnh sát đồng chí chầm chậm một chút Triệu Tiểu Ngũ, hắn thì tại trong bệnh viện tìm điện thoại. Rất nhanh, liên nghiệm chứng Triệu Tiểu Ngũ lý do thoái thác là thật. Thì ra kêu ba tên giúp Triệu Tiểu Ngũ tìm người cảnh sát đồng chí, cũng gọi điện thoại nói chuyện này. Tên này dẫn đầu cảnh sát đồng chí tranh thủ thời gian chạy về đi, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ lại là nói lời cảm tạ, lại là nói xin lỗi. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có sinh khí, dù sao trong núi nếu không phải quân giải phóng cùng cảnh sát đồng chí trợ giúp, Triệu Tiểu Ngũ lấy ra cầu lão tam cũng rất tốn sức. Cảnh sát các đồng chí từ trong bệnh viện đi về sau, Lý Kiến Thiết cũng chuẩn bị cùng Triệu Tiểu Ngũ cáo từ. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ lại đối Lý Kiến Thiết không đầu không đuôi nói một câu: "Nhà ngươi phải có lớn hay." Chương 424, Triệu Tiểu Ngũ báo ân. Chương 424, Triệu Tiểu Ngũ báo ân. Vừa mới chuẩn bị quay người đi, Lý Kiến Thiết đột nhiên nghe được Triệu Tiểu Ngũ đối với hắn nói câu nói này, thần sắc ngơ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu, nhịn không được lại hỏi ngược một câu: "Tiểu Ngũ, ngươi nói cái gì?" Triệu Tiểu Ngũ không có chút nào do dự, lại không đầu không có não nói một câu: "Ta nói ngươi nhà phải có lớn hay." Cái này nếu là đổi lại người bên ngoài lời nói, đã sớm cho Triệu Tiểu Ngũ cấp nhãn, dù sao mới vừa rồi còn thật tốt nói chuyện đâu, đột nhiên liền nói người ta phải có lớn hay, không phải lừa đảo, chính là đang chủ yếu người ta. Có thể Lý Kiến Thiết biết Triệu Tiểu Ngũ là đáng tin người, dù sao quá nhiều chuyện liền bày ở trước mắt. Vừa mới Triệu Tiểu Ngũ mới trong núi trợ giúp cảnh sát giết bốn cái đào phạm, hơn nữa trước đó lại là đi thang sơn địa chấn cứu tế, lại đã từng nổ sơn bảo đảm đập nước, khẳng định không phải loại kia bắn tên không đích người. Lý Kiến Thiết kịp phản ứng về sau, vội vàng nhìn chung quanh một chút, thấy chung quanh không có người nào, mới tiến đến Triệu Tiểu Ngũ bên người nhỏ giọng nói: "Tiểu Ngũ, ta biết ngươi không phải người bình thường, tại lần thứ nhất gặp ngươi xuất thủ thời điểm liền biết. Chỉ có điều ngươi thế nào đỗng nhiên nói lên nhà chúng ta phải có thai nữa nha? Chẳng lẽ ngươi sẽ còn bấm đốt ngón tay không thành?" Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, là bị Lý Kiến Thiết làm cho tức cười, bất quá hắn cũng không có hay không nhận, mà là tiếp tục đối Lý Kiến Thiết nói rằng: "Ta liền mặc kệ ngươi gọi mua sắm viên, lần này ngươi giúp ta, hai chúng ta cũng là huynh đệ, ta liền cùng ngươi nói thật." Nói xong câu đó về sau, Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm một lát, giống như là lại cho Lý Kiến Thiết thời gian chuẩn bị. "Nhà các ngươi cái này thai xuất hiện ở cha ngươi trên thân." Triệu Tiểu Ngũ một bên nói một bên nhìn xem Lý Kiến Thiết ánh mắt nói rằng. Lý Kiến Thiết hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm một câu, "Cha ta." Hắn trong giọng nói lại là nghi hoặc lại là không tin, dù sao nhà bọn hắn toàn bộ nhờ cha hắn chống đỡ lấy, cha hắn chính là nhà bọn hắn trụ cột. Triệu Tiểu Ngũ biết Lý Kiến Thiết không tin, nhưng là lại không biện pháp đem lời nói quá rõ ràng. Hắn cũng không thể trực tiếp đối Lý Kiến Thiết nói, vận động lập tức sẽ tại lúc tháng 10 kết thúc, đến lúc đó cha ngươi cái này cách ủy hội chủ nhiệm liền xem như không bị thanh toán, cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Triệu Tiểu Ngũ chỉ có thể hàm hồ nói rằng, "Đúng, chính là ngươi đem cha ngươi chức vị này không quá phù hợp, ngươi cùng ngươi cha nếu như tin lời của ta, tốt nhất chính là đem hắn cái kia chức vị chính cho từ nhiệm. Nếu không, hậu quả liền không tốt lắm." Lý Kiến Thiết cha hắn Lý Sơn Phong là Văn Gia Đài công xã cách ủy hội chủ nhiệm kiêm công xã đảng ủy phó thư ký, hắn chức vị chính chính là cách ủy hội chủ nhiệm. Triệu Tiểu Ngũ sau khi nói đến đây, Lý Kiến Thiết thần sắc rõ ràng biến nghiêm túc lên. Nó mặc dù là tiểu công tử ca diễn xuất đời thứ hai, nhưng không có nghĩa là hắn ốc, tương phản, hắn rất thông minh. Lại thêm hắn tại cha hắn Lý Sơn Phong bên người mưa dầm thấm đất, một chút phong thanh cũng nhiều ít thiếu đã nghe qua. Lý Kiến Thiết nhịn không được lo lắng hỏi, "Tiểu Ngũ, ngươi nói là?" Triệu Tiểu Ngũ không cho hắn nói xong, liền hướng về phía hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu. Lý Kiến Thiết thần sắc một chút liền thay đổi, hắn biết, nếu quả thật giống Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy, đối với hắn cha mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Lúc này hắn cũng không lo được đi làm cùng ở chỗ này cùng Triệu Tiểu Ngũ tán gẫu, mà là vội vàng cùng Triệu Tiểu Ngũ cáo từ một tiếng, chuẩn bị đi cùng cha hắn nói một chút. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem vội vàng rời đi Lý Kiến Thiết, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói rằng, đã nhắc nhở qua các ngươi, về phần các ngươi có thể hay không nghe, liền nhìn chính các ngươi. 5 giờ chiều thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ mới vừa từ bên ngoài cho trong thôn đại đội bộ gọi điện thoại. Nghe chính là trong thôn Tào hội kế, nghe xong điện thoại là Triệu Tiểu Ngũ đánh tới, hắn lập tức liền nhiệt tình nói rằng, "Là Tiểu Ngũ à, ngươi đây là ở đâu bên trong gọi điện thoại?" Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "Tào hội kế, ngươi giúp ta đi nhà ta kêu một tiếng ta tứ tỷ có thể chứ? Vừa vặn trong nhà của ta có bình ong rừng mật ngươi cầm lên, đã sớm muốn cho ngươi đưa qua, kết quả luôn luôn quên." Nghe xong hỗ trợ gọi người, liền có thể cầm một bình mật ong, Tào hội kế lập tức cao hứng đồng ý, "Được rồi, Tiểu Ngũ, ngươi quá khách khí, ta cái này đi cho ngươi để cho người. Ngươi chờ một chút ta." Nói xong, Tào hội kế đem điện thoại hướng bên cạnh vừa để xuống, liền chạy ra khỏi đại đội bộ, thẳng đến Triệu Tiểu Ngũ trong nhà. Một lát sau, Triệu Đào kia hổ đi à nha thanh âm, theo trong điện thoại chuyển tới. "Uy, Tiểu Ngũ sao? Ngươi tìm ta làm gì? Ngươi lại chạy tới cái nào?" Triệu Đào đi lên trước hết hỏi một trận. Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy chính mình tứ tỷ tra hỏi, trong lúc nhất thời, không biết nên nói thế nào. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định giấu giếm tứ tỷ, chỉ là nhường nàng đi nhà mình phía sau núi nhìn xem chó giúp trở về không có. "Tứ tỷ, ngươi đi lộ nhà ta phía sau núi, nhìn xem chó giúp trở về không có. Về không có trở về đều cho ta về lời nói a, ta liền đang chờ lấy ngươi." Triệu Đào nghĩ thầm cái này chó giúp không phải là đi theo Tiểu Ngũ sao, nhưng là nghe Tiểu Ngũ khẩu khí kia không tốt lắm, Triệu Đào cũng liền không có lại tiếp tục truy vấn. Hắn đem điện thoại đặt vào một bên, thuận tay liền đem trong tay kêu bình ong rừng mật nhét vào đứng một bên Tào hội kế trên tay, nói rằng, "Tào hội kế, đây là ngươi, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một chút điện thoại, ta lập tức liền trở lại." Thì ra ngay từ đầu Triệu Đào không tin Tào hội kế nói Triệu Tiểu Ngũ cho hắn mật ong sự tình, nhưng là thấy chính mình gọi điện thoại, Tào hội kế đều canh giữ ở bên người, liền biết lao tiểu tử này không có nói láo. Khẳng định là Tiểu Ngũ vì để cho Tào hội kế gọi mình đáp ứng hắn, cho nên Triệu Đào cũng không việc phải làm nhi, trực tiếp liền đem mật ong cho Tào hội kế. Triệu Đào nhanh chóng về tới nhà mình phía sau núi bên trên xem xét, phát hiện chó giúp vậy mà tại đầu hổ ong sơn động bên cạnh. Thật là làm nàng gọi đầu chó thời điểm, mới phát hiện Đại Lăng không ở nhà, Triệu Đào lại kêu hai tiếng, vẫn là không có Đại Lăng đáp lại. Nàng tranh thủ thời gian lại chạy tới đại đội bộ, cầm điện thoại lên nói rằng, "Tiểu Ngũ, các chó đều trở về, liền Đại Lăng không biết rõ đi đâu." Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Triệu Đào lời nói về sau, lại hỏi một câu, "Tứ tỷ, ngươi thấy chó Lao Tam chó sao?" Lớn Thanh cùng Lớn Tiêu vào không có. Triệu Đào ngẩng đầu, mắt to đi lòng vòng, một bộ hồi ức bộ dáng. Sau một lát, Triệu Đào khẳng định nói, "Không có, cậu Lao Tam chó một cái đều không có gặp." Triệu Tiểu Ngũ nghĩ thầm, xem ra Đại Thanh cậu cùng Lớn Hoa chó còn tại Văn Gia Đài công xã vệ sinh trong nội viện, về phần Đại Lăng hẳn là tại vệ sinh viện bảo hộ lấy nó hai. Nghĩ rõ ràng này một ít, Triệu Tiểu Ngũ đối với điện thoại nói rằng, "Tứ tỷ, ngươi nhường bắt giới lôi kéo xe ba gác, đi lội Văn Gia Đài công xã vệ sinh viện, Lớn Thanh, Lớn Hoa còn có Đại Lăng hẳn là đều ở nơi đó. Ngươi đem bọn hắn tiếp trở về, đừng để cầm nữ chị dâu biết." Triệu Tiểu Ngũ nói xong liền cúp điện thoại, một chút không cho Triệu Đào hỏi xảy ra gì đó cơ hội. Điện thoại bên kia, Triệu Đào lầm bầm lầu bầu cúp điện thoại, cái này chết Tiểu Ngũ, cũng không biết nói rõ một chút nhì, nói một câu, không đầu không đuôi. Lầm bầm về lầm bầm, nhưng Triệu Tiểu Ngũ nói lời, Triệu Đào là thật nghe a. Nàng đến nhà liền hai tiếng nói đem tại hậu sơn ủi thổ lợn rừng bát giới cho kêu xuống tới, bát giới cũng là rất có linh tính, biết nghe người trong nhà lời nói. Triệu Đào thuận lợi cho bát giới mặc lên xe cố, ngồi nó kéo trên xe ba gác, liền thẳng đến Văn Gia Đài công xã vệ sinh viện mà đi. Chờ Triệu Đào tới Văn Gia Đài công xã thời điểm, mặt thiên đô nhanh xuống núi. Cái này một lộ thượng, hơn 500 cân lớn lợn rừng kéo xe tình cảnh, hấp dẫn lộ thượng ánh mắt mọi người. Chương 425, không nuôi chó chương 425, không nuôi chó. Triệu Đào rất là hưởng thụ người qua đường hâm mộ cùng sợ hai ánh mắt, đợi nàng vừa đến công xã vệ sinh viện, liền thấy vệ sinh viện cửa chính bên cạnh nằm lấy hai cái chó, nhà mình đầu chó Đại Lăng thì tại bên cạnh che chở nó hai. Nàng nhảy xuống lợn rừng xe ba gác, cách Đại Lăng bọn chúng còn cách một đoạn liền bắt đầu hô, "Đại Lăng, Lớn Thanh, Lớn Hoa, các ngươi mau tới đây." Đại Lăng nghe được người trong nhà thanh âm, lập tức không còn cần trường, lập tức liền hưng phấn chạy tới. Mà nằm trên mặt đất Đại Thanh Cẩu cùng Lớn Hoa Chó hai cái chó cũng nghĩ đứng lên, thật là đứng lên liền lắc lắc ung dung. Triệu Đào rốt cuộc biết đệ đệ mình vì cái gì để cho mình ngồi lợn dừng xe ba gác đến đây, hóa ra là Đại Thanh Cẩu cùng Lớn Hoa Chó hai cái chó thụ thương. Nàng đội vàng đi tới, đem Lớn Hoa Chó cùng Đại Thanh Cẩu phí sức ôm đến trên xe ba gác bên cạnh. Đại Thanh Cẩu cùng Lớn Hoa Chó đều là thể trọng hơn 100 cân cỡ lớn chó, Triệu Đào cái này hổ lưu ôm cũng rất phí sức. Triệu Đào nhìn xem hai cái cẩu thân bên trên băng bó vải vóc, càng xem càng giống Triệu Tiểu Ngũ quần áo, lúc này nàng mới hậu chi hậu giác lo lắng cho mình đệ đệ đến. Đây là Tiểu Ngũ quần áo, hắn không có sao chứ? Nghĩ tới đây, nàng lập tức liền vô Bát Giới mông lớn nói rằng, Bát Giới, đi nhanh một chút nhi. Triệu Đào tăng thêm hai cái đại cẩu này một ít trọng lượng, tại Bát Giới xem ra chẳng đáng là gì, kéo xe tới dễ dàng, nếu không phải vì bảo đảm chiếu cố đằng sau trên xe ba gác hai cái chó, Bát Giới có thể chạy. Triệu Đào về thôn về sau chuyện thứ nhất chính là vội vàng lợn dừng xe ba gác đi vào lao trương đầu nhà, nàng muốn để lao trương đầu một lần nữa cho chó nhìn xem tổn thương. Trương thúc, Trương thúc, ngươi ở nhà không có? Ở đây là Tiểu Đào tử a, ngươi đây là? Lao trương đầu nhìn xem nhà mình viện tử lý lợn dừng xe ba gác, trong lúc nhất thời không biết rõ Triệu Đào muốn làm gì. Lúc này sắc trời đã tối, lao trương đầu cũng không có chú ý tới trên xe ba gác còn lôi kéo đồ vật. Triệu Đào không nói gì, mà là trực tiếp đem trên bậc thang lao trương đầu lôi đến xe ba gác bên cạnh. Ai nha, ngươi nha đầu này, chậm một chút, chậm một chút. Ngươi đây là để cho ta nhìn cái gì? Đây là lão trương đầu vừa nhìn thấy Đại Thanh Cẩu cùng Lớn Hoa Chó hai cái chó thụ thường, còn không có làm chuyện, dù sao chó săn thụ thường quá bình thường. Thật là khi hắn giải khai Triệu Tiểu Ngũ băng bó vải vóc sau, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Đây là vết thương đã bán. Triệu Đào, ngươi đệ Tiểu Ngũ đâu? Lão trương đầu vẫn là để ý nhất sở hữu cái này đồ đệ kiêm cô ra Triệu Tiểu Ngũ, vừa nhìn thấy vết thương đã bán, lập tức nghĩ tới chính là Triệu Tiểu Ngũ có sao không. Triệu Đào nghe xong lão trương đầu nói hai cái chó bị thương là vết thương đã bán, lập tức cũng gấp, nàng có chút bối rối nói, "Trương thúc, Tiểu Ngũ sẽ không có chuyện gì. Bàng Hát từ thời điểm, hắn trả lại cho ta gọi điện thoại tới, để cho ta đi công xã vệ sinh viện đi đón cái này hai cái chó đâu." Bàng Hát tử, ký tỉnh An Định thị thổ ngữ, ý là chạm vào tối, các hắn cũng không nói, ta cũng sẽ không chỉ thường, liền cho kéo ngươi cái này. Hiện tại tranh thủ thời gian hỏi một chút hắn đi, hắn đoán chừng còn tại điện thoại loại kia lấy ta. Nói xong, Triệu Đào liền hấp tấp hướng trong thôn đại đội bộ chạy tới. Lao Trương đầu nghe Triệu Đào nói Triệu Tiểu Ngũ còn gọi điện thoại tới, trong lòng cũng liền để xuống không ít. Không do dự nữa, bắt đầu nắm chặt thời gian cho hai cái chó một lần nữa trừ độc băng bó. Tào Lao vừa qua khỏi đến, cũng nhìn thấy hai cái chó bị thương, đội vàng liền đi phối đặc hiệu kim xăng dược. Chờ Triệu Đào lại cho Triệu Tiểu Ngũ gọi điện thoại thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ quả nhiên còn tại điện thoại bên cạnh chờ lấy nàng đáp lời, chỉ nghe Triệu Đào nói rằng, "Tiểu Ngũ tử, Đại Thanh Cẩu cùng Lớn Hoa Chó ta đều kéo trở về, Đại Lăng cũng trở về nhà. Bọn hắn thế nào thụ thương? Ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ?" Trương Tiểu Ngũ biết mình tứ tỷ sốt ruột, đội vàng nói một câu, "Ta không sao, ngươi cứ yên tâm đi. Ta hai ngày này khả năng không về nhà được, tại huyện thành làm việc, chờ thêm hai ngày ta liền trở về. Đại Thanh Cẩu cùng Lớn Hoa Chó, ngươi cho bọn họ bôi ít thuốc, không được liền đi tìm ta sư phụ, để cho ta sư phụ xử lý." Triệu Đào biết Triệu Tiểu Ngũ không sao đó, nhếch miệng, nói rằng, "Cái này còn cần ngươi nói, ta đã sớm đem chó kéo đi sư phụ ngươi bên kia, chính ngươi tại huyện thành chiếu cố tốt chính mình là được rồi." Triệu Tiểu Ngũ vừa muốn cúp điện thoại, đột nhiên lại nghĩ đến Cẩu lão tam đêm nay không trở về nhà, câm nữ khẳng định đến lo lắng. Hắn lại dặn dò Triệu Đào, "Tứ tỷ, Cẩu lão tam đi theo ta huyện thành làm việc, ngươi cho câm nữ chị dâu nói, đừng để nàng lo lắng, chúng ta qua mấy ngày liền trở về." Triệu Đào nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, nhẹ gật đầu nói rằng, "Đi, ta đã biết, treo a." Cúp điện thoại về sau, Triệu Đào nghĩ đến Cẩu lão tam chó thụ thường, còn có Triệu Tiểu Ngũ nói lời, mơ hồ cảm giác Cẩu lão tam xảy ra chuyện. Nhưng nàng cũng không đốc, biết chuyện này tạm thời không thể cho câm nữ chị dâu nói. Mà Triệu Tiểu Ngũ bên này, hắn cũng không có đem chính mình trong núi gặp phải sự tình cho Triệu Đào nói, sợ người trong nhà lo lắng. Càng sợ Cẩu lão tam vợ hắn câm nữ lo lắng, dù sao nàng còn tại trong tháng bên trong, vạn nhất thật gấp đi ra cái nguy hiểm tính mạng, nhưng làm sao bây giờ? Chờ Triệu Tiểu Ngũ trở lại bệnh viện thời điểm, Cẩu lão tam vậy mà mơ mơ màng màng tỉnh, hắn vừa mở mắt nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ câu nói đầu tiên là, "Chó của ta còn sống không có." Triệu Tiểu Ngũ cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn biết đáp án, nhưng hắn cũng không có vội vã hỏi, mà là đối Cẩu lão tam nói rằng, "Lớn Thanh, Lớn Hoa hẳn là có thể còn sống sót, Đại Hắc, Nhị Hắc. Chờ ta chạy đến lúc sau đã hoàn toàn chết hẳn." Cẩu lão tam nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói Đại Hắc, Nhị Hắc đã chết, vành mắt lập tức đỏ lên, cái mũi mỏ nhừ, nước mắt liền không nghe sai khiến theo hốc mắt của hắn bên trong chảy ra. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng an ủi hắn, nói rằng, "Tam ca, ngươi trước đừng kích động, ngươi bây giờ dưỡng thân thể trọng yếu nhất, cái khác đều là thứ yếu." Cẩu lão tam hư nhược nhẹ gật đầu, lại nhắm mắt lại, không muốn để cho Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy chính mình chảy nước mắt. Thật là ánh mắt của hắn khép lại, càng nhiều nước mắt ngược lại theo khỏe mắt chảy ra. Triệu Tiểu Ngũ biết Cẩu lão tam đối với mình bốn con chó vô cùng có tình cảm, có thể nói, cái này bốn con chó đối Cẩu lão tam mà nói thì tương đương với là con của hắn. Không biết rõ trầm mặc bao lâu, Cẩu lão tam chậm rãi mở miệng, chỉ nghe Cẩu lão tam nói rằng, "Ta trong núi thật vất vả tìm tới một cái ngốc yêu bảo. Kết quả đuổi theo liền gặp một nhóm người này xem xét chính là tội phạm đang bị cải tạo, mặc áo tù nhân, cạo lấy đại quan đầu, có thể ta thế nào cũng không có nghĩ đến, bọn hắn vậy mà đều có súng." Cẩu lão tam nói đến đây, cảm xúc có chút kích động, hắn chậm một hồi mới tiếp tục nói, lúc đầu đi, cầu xin tha thứ với ta mà nói không có chút nào gánh vác, cho dù là quỳ xuống cầu bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Thật là những người này vậy mà mong muốn đánh chết chó của ta, ăn thịt chó. Ta không làm, chuẩn bị phản kháng nuôi lớn thanh bọn chúng đi. Thật là nhóm người này căn bản là không có nghĩ tới buông tha ta, đại hắc cùng nhị hắc là vì điểm hộ ta, mới lưu lại cùng nhóm người kia liều mạng. Có thể ta còn là bị bọn hắn đánh trúng một thương, lớn thanh cùng lớn hoa mang theo ta, thật vất vả đi tới bờ sông, chúng ta nhảy đến trong sông mới xem như trốn qua một kiếp. Bất quá, nhảy vào trong sông ta liền mất đi ý thức, về sau xảy ra cái gì cũng không biết. Triệu Tiểu Ngũ thì đem về sau chuyện phát sinh nói cho Cẩu Lão Tam, Cẩu Lão Tam nghe Triệu Tiểu Ngũ nói hắn giết bốn cái đào phạm về sau, ánh mắt sáng lên một cái. Sau đó, Cẩu Lão Tam yên lặng không nói ngây người rất lâu, mới mở miệng nói rằng, Tiểu Ngũ, Tam ca cầu ngươi một sự kiện. Triệu Tiểu Ngũ mặc dù không biết rõ Cẩu Lão Tam muốn làm gì, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói rằng, Tam ca, ngươi nói đi, có thể làm ta nhất định cấp cho ngươi. Cẩu Lão Tam trịnh trọng nói, ngươi giúp ta đem đại hắc, nhị hắc thi thể mang về, ca không cho ngươi đi không được gì, về sau lớn thanh cùng lớn hoa chính là của ngươi chó. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt giật mình nhìn xem Cao Lão Tam, nói rằng, Tam ca, đó là ngươi chó, ngươi thế nào? Cẩu Lão Tam cúi đầu, lẩm bẩm nói, không nuôi chó, về sau đều không nuôi. Chương 426, buổi tối vào núi. Chương 426, buổi tối vào núi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chăm chú trên giường bệnh hư nhược Cẩu Lão Tam, nghe được cái kia mang theo suy yếu cùng tâm chết tình cầu, không có chút nào do dự, liền gật đầu đáp ứng. Hắn muốn thay Cẩu Lão Tam đem đại hắc, nhị hắc cái này hai cái vì bảo hộ chủ nhân mà bị đánh chết chó ngoan mang về. Sở dĩ bằng lòng Cẩu Lão Tam điều thỉnh cầu này, thật đúng là không phải là bởi vì Cẩu Lão Tam muốn đem lại thành cậu cùng lớn hoa chó đưa cho hắn, thuần túy là từ đối với Cẩu Lão Tam tình nghĩa cùng đối cái này hai cái chó ngoan kính trọng. Vì cứu đại thanh cậu cùng lớn hoa chó, Triệu Tiểu Ngũ đã đem hai bọn chúng con chó khế ước. Bằng vào hệ thống năng lực thần kỳ, cái này hai cái chó tỷ lệ lớn có thể được cứu sống. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ nội tâm chưa bao giờ nói bởi vì chính mình cứu được Cẩu Lão Tam hay là như thế nào, liền phải Cẩu Lão Tam chó. Dù sao lớn thanh cùng lớn hoa tự nhỏ liền từ Cẩu Lão Tam nuôi lớn, bọn chúng cùng Cẩu Lão Tam ở giữa tình cảm cũng là sâu nhất, huống hồ Cẩu Lão Tam còn phải dựa vào cái này hai cái chó đi săn nuôi gia đình đâu. Cẩu Lão Tam nàng dâu câm nữ vừa sinh hạ hải tử, lên núi đi săn lấy được, tóm lại muốn so trong đất kiếm ăn nhi tranh nhiều một chút nhi. Nhưng mà, lần này đại hắc, nhị hắc vì cứu Cẩu Lão Tam chết, Cẩu Lão Tam khó chịu quyết định không còn nuôi chó. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Cẩu Lão Tam kia tràn đầy bi thương khuôn mặt, trong lòng tràn đầy cảm khái, nhưng cũng không có hỏi thăm Cẩu Lão Tam về sau dự định như thế nào sinh hoạt. Mọi người có mọi người cách sống nhi, mà hắn có khả năng làm, chính là tại về sau chiếu cố nhiều hơn Cẩu Lão Tam một nhà. Đáp ứng Cẩu Lão Tam về sau, Triệu Tiểu Ngũ liền bắt đầu chuẩn bị tại huyện thành tìm kiếm đi nhờ xe trở về. Lúc này, trời đã chậm, dù là tại huyện thành, lộ thượng cũng cơ hồ không nhìn thấy xe cái bóng. Triệu Tiểu Ngũ tại bên đường đứng hồi lâu, trong lòng càng thêm lo lắng. Cuối cùng, hắn cắn răng, quyết định đi bộ tiến về huyện thành Tây Bộ biên giới quốc doanh Tử Hán tìm Lý Hải hỗ trợ. Rốt cục, Triệu Tiểu Ngũ kéo lấy mệt mỏi thân thể đi tới quốc doanh Tử Hán, nhà máy rượu giữ cửa người kia nhận biết Triệu Tiểu Ngũ, nói một câu, liền để Triệu Tiểu Ngũ tiến vào. Triệu Tiểu Ngũ nói một tiếng cảm ơn, vừa đi vào đại môn, nhìn lại môn nhi người kia liền nói, chúng ta quản lý hẳn là còn ở bạn công thất, hôm nay không gặp hắn đi đâu. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu, lại cảm tạ một câu, quay thân lại đi ký túc xá đi đến. Cảm ơn a, huynh đệ. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền theo trên thân mỏ ra nửa bao mang đầu lọc khói ném cho kia nhìn đại môn người. Kia nhìn đại môn người, tiếp vào khói, xem xét, lại là mang đầu lọc. Mừng khắp khởi xuất ra một cây điêu tiến miệng bên trong, còn lại nửa gói thuốc, làm bảo bối dường như nhét vào khẩu đại lý. Có nhìn đại môn nhắc nhở, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nắm chắc nhiều, hắn thẳng đến Lý Hải bạn công thất mà đến. Làm Lý Hải nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Triệu Tiểu Ngũ liền một mạch cùng Lý Hải nói hôm nay chính mình gặp phải sự tình cùng phát sinh ở Cẩu Lão Tam trên người sự tình. Lý Hải nghe Triệu Tiểu Ngũ giảng thuật, miệng càng ngoác càng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một phương diện, hắn đối Triệu Tiểu Ngũ mạo hiểm kinh nghiệm cùng vậy mà có thể giết bốn tên đào phạm thủ đoạn tàn nhẫn cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Một phương diện khác, hắn cũng vì Cẩu Lão Tam tổn thất hai cái tốt chó săn mà cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Tiểu Ngũ, ngươi thật đúng là quá lợi hại, chuyện này nếu là truyền đi, không được náo động toàn bộ thôn. Bất quá Cẩu Lão Tam cũng quá thảm, không chỉ có chính mình hơi kém chết, kia hai cái chó nhưng đáng tiếc. Lý Hải nhất bên cạnh lắc đầu thở dài, vừa nói. Triệu Tiểu Ngũ cũng không nhịn được thở dài một cái, ai nói không phải đâu, bất quá có thể còn sống sót, đều xem như hắn Cẩu Lão Tam tốt số. Hàn huyên một hồi, Triệu Tiểu Ngũ hướng Lý Hải nói ra muốn cho hắn phái tên lái xe đưa chính mình trở về ý nghĩ. Lý Hải liền một giây đều không do dự, lập tức miệng đầy đáp ứng xuống. Không chỉ có như thế, Lý Hải còn cố ý phân phó tài xế của mình Tiểu Vương đi đưa Triệu Tiểu Ngũ, còn nhường Tiểu Vương mang tới một chút trong huyện thành điểm tâm cùng nhà máy rượu rượu ngon. Lý Hải nhường Triệu Tiểu Ngũ đem đồ vật mang về sau cho Tào Lão. Chỉ thấy Lý Hải mặt mũi tràn đầy chân thành nói rằng, Tiểu Ngũ, ngươi trở về cùng Tào Lão nói, ta một mực nhớ hắn đâu, những vật này coi như là ta một chút tâm ý. Đương nhiên, Lý Hải cũng không có quên Triệu Tiểu Ngũ cùng Lão Trương đầu, hắn cười nói, Tiểu Ngũ, ngươi cùng ngươi sư phụ mọi nhà bên trong cũng đều có phần, cũng đừng rơi xuống, ta chuẩn bị ba phần đâu. Vốn là dự định ngày nào có dành cho các ngươi đưa qua, ngươi đã tới, liền mang về a. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Lý Hải như thế chi kỳ an bài, trong lòng tràn đầy cảm động. Môi hắn có chút giật giật, mong muốn nói chút cảm tạ lời nói, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Lý Hải bọn hắn hiện tại đã là bằng hữu chân chính ở giữa, có chút lời khách khí không cần phải nói quá nhiều, riêng phần mình trong lòng tin tưởng liền tốt. Ngồi Lý Hải chuyến đặc biệt, Triệu Tiểu Ngũ bước lên về Lan Hoa Câu đường. Hơn một giờ sau, bọn hắn rốt cục về tới Lan Hoa Câu, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có trực tiếp về nhà mình. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cơm nữ trông thấy chính mình trở về, khẳng định sẽ hỏi cậu lão tam tại sao không trở về đến. Lấy cơm nữ mất cảm, nói không chừng sẽ nhìn ra manh mối gì, thế là hắn cắn răng một cái, dứt khoát trực tiếp cầm điểm tâm cùng rượu đi lão Trương đầu nhà. Tiến lão Trương đầu ra môn, Văn Tú liền đem Triệu Tiểu Ngũ mang đến trà hắn gian phòng. Triệu Tiểu Ngũ liền đem điểm tâm cùng rượu nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó nhìn đang cùng lão Trương đầu nói chuyện trời đất Tào lão nói rằng: "Tào lão, Lý Hải để cho ta cho ngài mang tốt, hắn một mực nhớ ngài đâu, cố ý để cho ta cho ngài mang theo những này điểm tâm cùng rượu." Tào lão nghe xong, khẽ gật đầu một cái, nói rằng: "Lý Hải đứa nhỏ này vẫn rất có lòng." Tào lão nói dứt lời, liền đem ánh mắt nhìn về phía lão Trương đầu, chỉ thấy lão Trương đầu lúc này chính nhất mặt mong muốn nói chuyện bộ dáng. Thấy Tào lão nhìn mình, lão Trương đầu biết đến phiên chính mình nói chuyện, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt tân cần, vội vàng dò hỏi: "Tiểu Ngũ à, ngươi đây là thế nào rồi? Đã xảy ra cái gì vậy? Còn có, cậu lão tam chó thế nào sẽ thụ thương đâu?" Lão Trương đầu một mạch đem chính mình muốn hỏi lời nói, tất cả đều hỏi lên. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem quan tâm chính mình lão Trương đầu cùng Tào lão, trong lòng ấm áp, liền đem chuyện ngày hôm nay một năm một mười đối bọn hắn thì thầm một trận. Hai người nghe xong, trên mặt biểu lộ theo kinh ngạc dần dần chuyển thành chấn kinh. Tào lão nhịn không được nhíu mày, cảm khái nói: "Ai nha, ai có thể nghĩ tới, trong rừng sâu núi thẳm này một chút liền toát ra phạm nhân vượt ngục nữa nha, còn như thế hung ác, một lời không hợp liền giết người." Lão Trương đầu cũng ở một bên lắc đầu liên tục, mặc dù biết cái này lầm tử lý giết người cùng sát xuất sinh không có khác nhau, nhưng gặp phải đạo phạm còn là lần đầu tiên. Triệu Tiểu Ngũ lại đi đến một bên, nhìn kỹ một chút đại thanh cẩu cùng lớn hoa chó. Chỉ thấy lớn hoa chó cùng đại thanh cẩu hai cái chó an tĩnh nằm rạp trên mặt đất, bọn chúng vết thương trên người bị lão Trương đầu cùng Tào lão trị liệu băng bó đến phi thường tốt. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có tại chính mình sư phụ nhà quá nhiều dừng lại, nhìn thấy đại thanh cẩu cùng lớn hoa chó thương thế đã khống chế được, trong lòng của hắn một khối đá lớn rơi xuống. Sau đó, hắn cáo biệt lão Trương đầu cùng Tào lão, xoay người đi nhà mình phía sau núi bên trên. Đầu hổ ong sơn động bên cạnh, Triệu Tiểu Ngũ huýt sáo thổi, chó rút trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem chính mình chó rút, đối với Đại Lăng nói rằng: "Đại Lăng, chúng ta đi đón Đại Hắc cùng Nhị Hắc về nhà." Chương 427, hai chồn gấu chương 427, hai chồn gấu Triệu Tiểu Ngũ mang lên đại cầu giúp thẳng đến lúc ấy Đại Hắc, hai hắc tử đi địa phương, bởi vì lúc trước chó rút đều đi qua nơi đó, Đại Lăng đối nơi đó mùi vị cùng lộ tuyến cũng tương đối quen thuộc. Cho nên Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh một tiếng, Đại Lăng liền một ngựa đi đầu chạy ra ngoài, sau lưng nó chó giúp thì đi sát đằng sau lấy nó. Thật là cái này ban đêm, tại núi này lâm tử lý đi, vẫn là vô cùng nguy hiểm, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng không biết tên dã thú tiếng kêu, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. May mắn chính là, Triệu Tiểu Ngũ có nhìn ban đêm năng lực, trong bóng đêm, hắn ánh mắt như cùng ở tại ban ngày như thế rõ ràng, đi trên đường cũng coi là nhẹ nhàng như thường. Lần này lên núi đi tìm Đại Hắc, Nhị Hắc thi thể, Đại Lăng dường như so Triệu Tiểu Ngũ còn muốn gấp. Nó nương tựa theo đối mục đích khí vị quen thuộc, mang theo Triệu Tiểu Ngũ đi trực tiếp là thẳng tắp khoảng cách. Một lộ thượng tại lão lâm tử lý chạy mau, chỉ có tại gặp phải vách núi hoặc là căn bản không bỏ lên nổi vách núi lúc mới không thể không quấn một chút đường. Chính là bởi vì dạng này, Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn đến Đại Hắc, hai hắc tử địa phương mới không có giống ban ngày tìm kiếm cẩu lao tam như thế dùng thời gian lâu như vậy. Làm Triệu Tiểu Ngũ đuổi tới Đại Hắc, hai hắc tử địa phương lúc, cảnh tượng trước mắt nhường trong lòng hắn một hận, nhịn không được nhướng mày. Chỉ thấy Đại Hắc cùng Nhị Hắc lặng lặng nằm ở nơi đó, bụng của bọn nó đã bị cái gì dã thú cho mắc mở, nội tạng biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn lại trống rỗng lồng ngực. Kết quả như vậy, nhường nội vàng chạy tới Triệu Tiểu Ngũ trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Hắn cau mày, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng tiếc hận. Cái này hai cái trung thành tuyệt đối chó, vì bảo hộ cẩu lão tam, bỏ ra sinh mệnh của mình, sau khi chết vẫn còn bị rút nội tạng. Thật là, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, việc này lại tại hợp tình lý. Đại Hắc, Nhị Hắc thi thể tại trong rừng sâu núi thẳm này đã thả nửa ngày nhiều thời giờ, lão lâm tử lý các loại dã thu ẩn hiện, bọn chúng chỉ là nội tạng bị rút, nói đến coi như may mắn. Không chừng Triệu Tiểu Ngũ tới chế một chút nữa, ngay cả xương cốt đều tìm không thấy, đến lúc đó hắn cũng không biết nên như thế nào hướng cẩu lão tam bàn giao. Bất quá cũng may Đại Hắc Nhị Hắc bọn chúng ngoại trừ nội tạng, địa phương khác cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại, da lông tổn hại, tứ chi cũng không có không trọn vẹn. Cái này khiến Triệu Tiểu Ngũ thoáng thở dài một hơi, ít ra còn có thể đối cẩu lão tam có cái bàn giao. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, vươn tay đem Đại Hắc, Nhị Hắc thi thể thu vào không gian của mình bên trong. Dẹp xong Đại Hắc, Nhị Hắc thi thể, Triệu Tiểu Ngũ dự định bắt lấy cái kia rút hai cái chó nội tạng ra hỏa, vì Đại Hắc cùng Nhị Hắc báo thù. Sau đó, hắn liền tại Lâm Tử Lý triển khai hành động trả thù. Hắn thu Đại Hắc, Nhị Hắc thi thể thời điểm, đã cẩn thận xem xét Đại Hắc Nhị Hắc bụng chỗ vết thương, nương tựa theo tại sơn lâm trùng tích lũy kinh nghiệm, đã đại khái biết là động vật gì móc bọn chúng nội tạng. Không phải sói, chính là chồn, về phần đến cùng là loại nào dã thú, còn phải nhìn Đại Lăng cùng Tiểu Bạch Long truy tung năng lực. Đại Lăng, Bạch Long, tìm kiếm móc Đại Hắc, Nhị Hắc nội tạng dã thú. Triệu Tiểu Ngũ thanh âm trầm thấp mà phẫn nộ. Đại Lăng cùng Tiểu Bạch Long nghe xong Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh, toàn thân lông tóc đều dựng lên, có thể thấy được hai người bọn họ cũng rất phẫn nộ. Nhất là Tiểu Bạch Long, nó một mực khát vọng có thể ở mặt chủ nhân trước biểu hiện tốt một chút, chứng minh năng lực của mình. Giờ phút này càng là kích động tăng thêm phẫn nộ. Cho nên nghe được Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh về sau, nó lập tức ngẩng đầu, nhắm mắt lại, cái mũi nhanh chóng động lên, hết sức chăm chú bắt đầu ngửi lên. Chỉ thấy nó mũi thở khẽ trương khẽ hợp, không buông tha trong không khí bất kỳ một tia khả nghi khí vị. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ mang theo chó giúp muốn xuất phát truy tung cái kia ghê tởm dã thú lúc, Đại Lăng cùng Tiểu Bạch Long lại đột nhiên xuất hiện khác nhau. Đại Lăng giống như là phát hiện gì rồi manh mối trọng yếu, cái mũi dùng sức ngửi ngửi, đầu hướng bên trái lệch, vội vàng mong muốn mang theo Triệu Tiểu Ngũ đi phía trái đi. Mà Tiểu Bạch Long cũng không cam chịu yếu thế, cái đuôi của nó nhanh chóng đông đưa, miệng bên trong phát ra trầm thấp tiếng kêu, không ngừng ra hiệu Triệu Tiểu Ngũ hướng phải đi, trong ánh mắt tràn đầy chắc chắn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hai cái này đầu chó ý kiến không hợp, chân mày hơi nhíu lại, suy tư một lát sau, hắn làm ra quyết định, dứt khoát để bọn chúng hai cái đầu chó riêng phần mình mang theo riêng phần mình chó giúp đi lục soát. Hắn đối Đại Lăng tương đối yên tâm, dù sao Đại Lăng kinh nghiệm phong phú, đại cẩu giúp thực lực cũng mạnh, cho nên cũng không có quá nhiều dặn dò. Chỉ là vô vô Đại Lăng đầu, nói rằng, Đại Lăng, ngươi cẩn thận một chút, có biến liền thông qua hệ thống phát tín hiệu. Mà tại Tiểu Bạch Long nơi này, bởi vì nó chó trong bang bên cạnh tất cả đều là chừng nửa năm chó con cùng tiểu hồ ly, gặp phải lợi hại dã thú, rất khó chống đỡ. Từ đối với lo lắng của bọn nó, Triệu Tiểu Ngũ quyết định tự mình đi theo Tiểu Bạch Long cái này một đội đi. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có lấy chính mình 5-6 thước súng máy bán tự động, vạn nhất súng trường cướp cỏ, sợ chạy cái kia hắn muốn tìm dã thú, liền hỏng. Hắn theo không gian bên trong lấy ra cái kia thanh chính mình rất lâu không cần sừng châu đại cung, quyết định hôm nay liền dùng thanh này sừng châu đại cung giết chết cái kia rút đại hắc, nhị hắc nội tạng ra hỏa. Bóng đêm đối với hắn thị lực không có ảnh hưởng, ngược lại, đối với hắn đi săn có chỗ tốt. Hắn nhìn ban đêm năng lực trong bóng đêm có thể rõ ràng trông thấy đồ vật, cái này khiến hắn tại đi săn lúc càng có ưu thế. Tiểu Bạch Long mang theo Triệu Tiểu Ngũ hướng phía trước truy tung cái kia móc đại hắc, nhị hắc nội tạng dã thú, thân ảnh của bọn chúng tại rừng cây rậm rạp ở giữa xuyên thẳng qua, bước chân nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn. Chó con rút cùng tiểu hồ ly nhóm đi sát đằng sau, ánh mắt của bọn nó lấp lóe trong bóng tối lấy vẻ hưng phấn. Bọn hắn tại lão lâm tử lý truy lùng hơn nửa giờ, rốt cục đem con dã thú này ngăn ở một chỗ tuyệt bích trước. Triệu Tiểu Ngũ tập trung nhìn vào, phát hiện cái này dã thú lại là hai cái chồn gấu. Chỉ thấy cái này hai cái chồn gấu thân hình mạnh mẽ, toàn thân mọc đầy dày đặc lông tóc, ở dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng nhạt, khó trách lại bị gọi là nguyệt hùng. Cái gọi là chồn gấu, kỳ thật chính là sói chồn lại bị gọi là chồn gấu, phi hùng, nguyệt gấu, chó đất tử chờ một chút. Bất quá tại Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn nơi này, gọi thứ này chồn gấu tương đối nhiều. Sói chồn là một loại vô cùng hung manh ăn thịt tính động vật, đừng nhìn nó kích thước không lớn, cũng liền dài 1 mét khoảng chừng, cao 40 cm, trọng hơn 60 cân, nhưng chúng nó món chính lại là tuần lộc cùng hiệu sừng đỏ loại này cỡ lớn hiệu loại. Hơn nữa sói chồn cực kỳ yêu thích ăn mục nát, ăn chết đi động vật nội tạng càng là chuyện thường ngày, chính nó cắn chết con mồi về sau cũng thích ăn con mồi nội tạng. Ngoại trừ săn mồi hiệu loại, bọn chúng ngẫu nhiên cũng biết bắt được gà rừng, thỏ hoang loại này cỡ nhỏ con mồi. Giờ phút này, cái này hai cái chồn gấu bị ngăn ở tuyệt bích trước, cũng không sợ hãi chút nào, trong ánh mắt của bọn nó lóe ra hung ác quang, miệng bên trong phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, dường như tại hướng Triệu Tiểu Ngũ cùng chó giúp thị uy. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ hơi kinh ngạc chính là, bọn hắn ngăn chặn không phải một cái sói chồn, mà là hai cái. Cái này tại cái này lão lâm tử bên trong thật là cực kỳ hiếm thấy cảnh tượng, Triệu Tiểu Ngũ suy đoán hẳn là sói chồn phát tình kỳ tới, cho nên cái này hai cái mới có thể cùng tiến tới. Nói chung, sói chồn từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, bọn chúng trời sinh tính quái gở, lãnh địa ý thức cực mạnh, chỉ có tại cái này đặc thù phát tình kỳ mới có thể buông xuống phòng bị, tìm kiếm bạn lữ, ngắn ngủi địa tướng bạn mà đi. Chương 428, chịu chết sói chồn. Chương 428, chịu chết sói chồn. Triệu Tiểu Ngũ thông qua nhìn ban đêm chi nhãn, rõ ràng trông thấy hai bọn chúng bên miệng còn có vết máu. Liên tưởng đến đại hắc cùng nhị hắc kia bị móc mở bụng, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng xác định chính là cái này hai cái sói chồn làm. Phẫn nộ trong nháy mắt phun lên Triệu Tiểu Ngũ trong lòng, hắn cầm thật chặt trong tay sừng châu đại cung, hận không thể lập tức đem cái này hai cái sói chồn toái thi bắn giết. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị động thủ thời điểm, bên cạnh hắn Thụ Lâm Lý đột nhiên lại chuyển đến một hồi động tĩnh. Bất thình lình tiếng vang, nhường vốn là không khí khẩn trương trong nháy mắt dường cung bạc kiếm. Triệu Tiểu Ngũ thần kinh đột nhiên siết chặt, bản năng đem trong tay cung tiễn chỉ hướng bên cạnh rừng cây, tên đã trên dây, vận sức chờ phát động. Theo cành lá lắc lư, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện, hóa ra là Đại Lăng dẫn đại cầu giúp chạy tới, mà nó nhóm mục tiêu đồng dạng là cái này hai cái sói chồn. Thấy Bạch Long cùng Đại Lăng hai cái chó mục tiêu đều là cái này hai cái sói chồn, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng suy đoán cái này hai cái sói chồn móc xong đại hắc nhị hắc bụng về sau, có lẽ là ra ngoài quen thuộc, tách ra chạy trốn. Nhưng ở nửa lộ thượng, lại bởi vì phát tình kỳ bản năng, một lần nữa tiến tới cùng một chỗ. Cái này một loạt trùng hợp, để bọn chúng cuối cùng vẫn bị Triệu Tiểu Ngũ cùng chó giúp ngăn ở nơi này. Cái này hai cái sói chồn cũng vô cùng hung mãnh, phát giác được chính mình lâm vào tuyệt cảnh, không thể trốn đi đâu được, lập tức xoay người, bày ra một bộ ngoan cố chống cự tư thế. Bọn chúng nhe răng niết miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, trong miệng phát ra trầm thấp mà hung ác tiếng gầm. Triệu Tiểu Ngũ không dám phớt lờ, biết rõ cái này sói chồn lợi hại. Vội vàng nhường Đại Lăng mang theo đại cẩu giúp đội lên phía trước, Đại Lăng thân làm đại cẩu giúp đầu chó, kinh nghiệm phong phú, sức chiến đấu mạnh, từ nó dẫn đầu đại cẩu giúp phía trước bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ tương đối yên tâm. Đại Lăng nuôi lớn cho giúp chống đi tới, Bạch Long đến phía sau. Đồng thời, hắn nhường Bạch Long mang theo chó con giúp tại phía sau áp trận. Đó cũng không phải Triệu Tiểu Ngũ bất công, mà là cái này sói chồn danh xưng là đồng thể hình hung mãnh nhất loại săn mồi một trong, cùng vân báo, linh miêu danh xưng cỡ trung ăn thịt động vật bên trong tam kiếm khách. Nó vẫn là lớp chồn sóc động vật bên trong hình thể lớn nhất, mọi người đều biết, cái này lớp chồn sóc động vật bên trong không có một cái nào là dễ chơi, mỗi một cái đều là nhân vật hung ác. Bọn chúng tính cách hung hãn, tính công kích cực mạnh, nhất là vô cùng man thủ. Bất quá Triệu Tiểu Ngũ cũng mặc kệ cái này, đã bọn chúng rút đại hắc cùng nhị hắc bụng, thì nên trả ra vốn có một cái giá lớn. Lúc đầu Triệu Tiểu Ngũ trước kia còn nghĩ, đem cái này bẩm báo, Linh Miêu cùng Trồn Gấu Ba Kiếm này khách đều khế ước mấy lần, về sau chính mình lên núi liền dễ dàng. Nhưng bây giờ thật vất vả gặp Trồn Gấu, kết quả bọn chúng lại làm nhường Triệu Tiểu Ngũ không thích sự tình. Triệu Tiểu Ngũ quyết tâm trong lòng, âm thầm nghĩ thầm, giết liền giết, về sau mẹ nó không chừng còn có thể gặp phải đâu. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ cũng không chút nào do dự kéo ra dây cung căng cứng, phát ra ong ong chiến minh âm thanh, trong nháy mắt liền chứa đầy lực lượng. Cái này dây cung kéo động thanh âm, cũng chọc giận hai cái đang đứng ở phát tình kỳ sói trồn. Phát tình kỳ bọn chúng muốn là tính tình táo bạo, giờ phút này tức thì bị cái này khiêu khích thanh âm hoàn toàn đốt lên lửa giận. Bọn chúng không nói hai lời, trong cổ họng phát ra trầm thấp mà hung ác thanh âm, hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ nơi này liền nhanh chóng chạy tới. Hai cái sói trồn trong ánh mắt chỉ có Triệu Tiểu Ngũ, dáng vẻ đó giống như là hoàn toàn không để ý cho giúp uy hiếp, một lòng mong muốn giải quyết hết Triệu Tiểu Ngũ cái này thợ săn dường như. Điểm này ngược cùng lợn rừng có điểm giống, hoặc là nói là điểm này là tất cả lớn hơn một chút động vật hoang dã chung nhận thức. Tại rừng sâu núi thẳm bên trong, phàm là gặp phải mang chó thợ săn, bị bức ép đến mức nóng nảy dã thú đều sẽ trước tiên phóng tới thợ săn, dường như chỉ cần giải quyết thợ săn, liền có thể thoát khỏi khốn cảnh. Thật là nhường cái này hai cái trồn gấu thất vọng là, Triệu Tiểu Ngũ đại cầu giúp vô cùng lợi hại, mà lại là vô cùng am hiểu vây công con mồi. Những này chó tại lão lâm tử bên trong đi theo Triệu Tiểu Ngũ đi săn đã lâu, phối hợp ăn ý, chiến thuật thành thạo. Trong đó cái kia công sói trồn chạy tương đối nhanh, giống một tia chớp màu đen giống như, đã dẫn đầu vọt tới chó giúp nhóm bên trong. Nó nhe răng niết miệng, ý đồ nương tựa theo chính mình hung mãnh cùng lực lượng, tại bầy chó bên trong giết ra một đường máu. Mà cái kia mẫu sói trồn, vốn nghĩ cũng đi theo công sói trồn cùng một chỗ xông vào bầy chó bên trong, lại bị Triệu Tiểu Ngũ tên bắn ra cho găm trên mặt đất. Triệu Tiểu Ngũ một tiếng này bắn ra, tinh chuẩn bắn trúng mẫu sói trồn thân thể. Kia mẫu sói trồn phát ra một tiếng thống khổ chu lên, thân thể chấn động mạnh một cái, liền mới ngã xuống đất. Bất quá bởi vì cái này sói trồn khí lực tương đối lớn, dáng người cũng chắc địch nặng nghề, nó cũng không có dễ dàng như vậy bị chế phục. Mẫu sói trồn trên mặt đất liều mạng vùng vẫy mấy lần, tứ chi dùng sức đạp, lại đem cắm vào trong đất mũi tên cho rút lên, cứ như vậy mang theo mũi tên lại đi trước chạy tới. Chỉ có điều động tác của nó đã chậm rất nhiều, mỗi đi một bước đều lộ ra tương đối gian nan, vết máu tại sau lưng nó lôi ra một đầu thật dài vết tích. Triệu Tiểu Ngũ không có đi quản cái kia công sói trồn, bởi vì nó đã lâm vào đại cầu giúp trong vòng đây. Đại lăng xem như chó giúp đầu chó, đều đâu vào đấy chỉ huy cái khác chó, đem công sói trồn vây chật như nêm cối. Triệu Tiểu Ngũ biết lấy đại cầu giúp thực lực, cái này công sói trồn kết cục không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định sẽ bị chó giúp cắn chết. Còn có một nguyên nhân là cái này công sói trồn tại bầy chó bên trong, Triệu Tiểu Ngũ không dám bắn tên, sợ mũi tên thương tổn tới chính mình chó. Mà cái kia mẫu sói trồn lại khác biệt, nó vốn là chúng một tiến hành động liền chậm, tại Triệu Tiểu Ngũ trong mắt, lúc này nó liền như là trên thất thịt cá, mặc hắn xâm lược. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng lần nữa đáp cung bắn tên, động tác của hắn hành vân nước chảy, một mạch mà thành. Lần này, mũi tên mang theo tiếng gió gào thét, thẳng tắp bắn trúng mẫu sói trồn đầu. Mẫu sói trồn liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể tựa như cùng một chồng bùn nhão giống như ngã xuống đất, hoàn toàn không có động tĩnh. Nó còn không có phát huy ra chính mình vốn có chiến lực, liền đã chết tại Triệu Tiểu Ngũ cung tiến hạ. Mà cái kia công sói trồn xông vào bầy chó về sau, mới phát hiện chính mình lâm vào một cái phiền toái cực lớn bên trong. Nó ý đồ tan chó, xông ra một con đường sống, nhưng chưa từng nghĩ tới, chó trong bang nhất gở mông cậu ngao đều không cùng nó xung đột chính diện. Chó trong bang chó nương tựa theo linh hoạt thân hình, càng không ngừng tập kích quấy rối lấy nó. Công sói trồn nhào về trước mặt chó, phía sau liền có chó cắn nó cái mông, nó xoay đầu lại muốn cắn phía sau chó, trước đó chó liền lại tại bên cạnh tập kích bất ngờ nó. Nếu như nó hạ quyết tâm, chỉ truy trước mắt chó, con chó kia cũng biết ra bên ngoài chạy, nương tựa theo tốc độ bén nhạy, không cho nó cắn được. Nhưng là mặc kệ nó thế nào xông, chó giúp như cũ chăm chú vây quanh nó, như là một trương vô hình người lớn, để nó chắp cánh khó thoát. Tại thời gian dài quần nhau cùng chiến đấu bên trong, công sói trồn thể lực dần dần hao hết, động tác cũng càng ngày càng chậm chạp. Cuối cùng cái này công sói trồn bị đại lăng dẫn đầu chó giúp tươi sống chịu chết, chết rất thảm, liền toàn thây đều không có để lại. Đại cầu giúp tại xác định công sói trồn không có sức phản kháng sau, cùng nhau tiến lên. Chương 429, đi bệnh viện. Chương 429, đi bệnh viện. Chó trong bang chó săn nhóm xé mở công sói trồn cái bụng, nội tạng ruột đều cho túm náo loạn, hơn nữa công sói trồn trên thân khắp nơi đều là vết thương, máu tươi đem chúng quanh thổ địa đều nhuộm thành màu đỏ sẫm. Nhìn xem cái kia bị bầy chó cắn chết công sói trồn, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng ngũ vị tạp trần, tự lẩm bẩm, đáng tiếc chương này trồn ra gấu tử, đại lăng, các ngươi ăn đi. Chó giúp đi theo Triệu Tiểu Ngũ đi ra đã nửa ngày, vừa rồi lại bỏ khá nhiều công sức mạnh mẽ chịu chết cái này công sói trồn, giờ phút này bọn chúng đều mệt đến thở ngục, đầu lưỡi kéo dài lao dài. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem bọn chúng, trong lòng tràn đầy đau lòng, liền để bọn chúng đem công sói trồn ăn, coi như đệm a bụng, chờ ra lão lâm tử mới hào hào cho chó ăn giúp dừng lại. Chó giúp nhóm nghe được Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh, lập tức hưng phấn lên, bắt đầu ăn như gió cuốn. Chờ chó giúp ăn xong sói trồn, Triệu Tiểu Ngũ đưa tay nhìn một chút tay mình trên cổ tay đồng hồ, mặt đồng hồ bên trên biểu hiện ra lúc này đã rạng sáng 3 giờ hơn. Hắn nhẹ nhàng đánh hô lên, ra hiệu cầu tử nhóm cần phải đi. Chó trong bang chó săn nhóm nghe được chỉ lệnh, lập tức xuống lại tới bên cạnh hắn, trong ánh mắt mang theo hài lòng cùng mọi bệnh. Triệu Tiểu Ngũ mang theo bọn chúng, bước chân vội vàng đi trở về. Triệu Tiểu Ngũ còn muốn đi Vạn Thành huyện trong bệnh viện chiếu cố cầu lao tam, cho nên hắn một chút cũng không dám chậm trễ. Về phần không gian bên trong đại hắc cùng nhị hắc thi thể, Triệu Tiểu Ngũ lúc đầu muốn chính mình cho nó chôn, liền để bọn chúng tại mảnh này lao lâm tử lý an nghỉ. Nhưng nghĩ lại, cầu lao tam cùng cái này hai cái chó săn tình cảm rất sâu, dù sao cũng phải nhường hắn thấy hai cái chó một lần cuối. Lại nói, cẩu lao tam vốn chính là xin nhờ hắn đem đại hắc, nhị hắc thi thể mang về. Thế là, hắn dứt khoát dùng không gian bên trong bao tải đem hai cái chó thi thể trang lên, tính toán đợi tới huyện thành bệnh viện lấy thêm ra đến. Triệu Tiểu Ngũ khi về đến nhà, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, hiển nhiên là trời đã sắp sáng. Hắn mang theo lớn, gần nhị cẩu giúp về tới phía sau núi đầu hổ ong sơn động bên cạnh. Lúc này chó trong bang chó săn nhóm, mặc dù trong núi ăn một cái sói trồn, nhưng theo lão Lâm tử lý sau khi trở về vẫn có vẻ hơi mỏi mệt. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem bọn chúng, thông cảm bọn chúng vất vả, quyết định lại cho bọn chúng bổ sung chút đồ ăn. Hắn động tác thuần thục đem hai cái không gian bên trong đại pháo trứng phóng ra, sau đó lưu loát đem hai đầu lớn lợn rừng cho mở ngược một bụng, nội tạng xuống nước đều lưu cho chó giúp ăn. Chó giúp nhóm nhìn thấy tươi mới đồ ăn, lập tức tinh thần tỉnh táo, vui sướng vây lại. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng chặn lại nói, Đại Lăng, Bạch Long, hai người các ngươi nhìn xem một chút, chốc lát nữa lại ăn, đừng một chút ăn quá nhiều. Đại Lăng cùng Bạch Long nghe được Triệu Tiểu Ngũ dặn dò, lập tức hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Sau đó lại đồng thời quay đầu đi, nhìn xem chính mình chó giúp. Triệu Tiểu Ngũ hài lòng sờ lên Đại Lăng cùng Bạch Long đầu, lại đem bị mở ngực lợn rừng thu hồi không gian bên trong, lấy giữ lại kết hôn xử lý tiệc rượu thời điểm dùng. Từ sau dưới núi đến, Triệu Tiểu Ngũ không dám về nhà đi ngủ, chủ yếu là lo lắng Câm Nữ thấy hắn, hỏi thăm cẩu lao tam hạ lạc. Hắn thực sự không đành lòng đối mặt Câm Nữ kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, đành phải lén lén lút lút đem trong nhà xe đạp đẩy đi ra. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi lên xe đạp, hai chân dùng sức đạp chân đạp tử, hướng phía huyện thành phương hướng cưỡi đi. Chờ hắn lần nữa đi vào Vạn Thành huyện bệnh viện thời điểm, đã là giữa trưa. Cái này một lộ thượng hắn cười thật sự chậm, nhưng vẫn là đem hắn mệt mỏi không nhẹ, dù sao một ngày một đêm không có ngủ, mắt của hắn ra thẳng đánh nhau. Hắn cố nén bối rối đi vào bệnh viện huyện, tới trong bệnh viện bên cạnh về sau tìm không ai địa phương, đem không gian bên trong hai cái trang đại hắc, nhị hắc thi thể bao tải đem ra. Bao tải có chút thô ráp, phía trên còn dính lấy một chút bùn đất cùng vết máu, nhưng là không nhiều, nếu không nhìn kỹ, cũng dễ dàng xem nhẹ những chi tiết này. Triệu Tiểu Ngũ cư như vậy mang theo hai cái trang chó thi thể bao tải tiến vào trong bệnh viện, tuyệt không lo lắng bên trong người hỏi thăm. Năm 1976 Vạn Thành huyện bệnh viện huyện còn rất là hậu, công trình đơn sơ, hoàn cảnh ổn ảo, tuyệt không cao cấp. Bệnh viện trong hành lang tràn ngập mùi thuốc sát trùng, trên vách tường vôi rất nhiều chóc da địa phương, nông thôn vệ sinh chênh lệch không nhiều hoàn cảnh. Triệu Tiểu Ngũ mang theo hai cái bao tải to hướng trong bệnh viện đi, người tới lui đều được sát vội vàng, không có người quá nhiều chú ý hắn. Ngẫu nhiên có người quăng tới ánh mắt tò mò, nhưng cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền lại tiếp tục bận bịu chính mình sự tình. Chờ Triệu Tiểu Ngũ đi vào cẩu lão tam phòng bệnh lúc, trong phòng bệnh tràn ngập một cỗ trầm muộn khí tức, không có cách nào, cái phòng bệnh này bên trong chỉ có cẩu lão tam một người. Cẩu lão tam đang lặng lặng nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt hơi hồng nhuận một chút, nhưng thân thể vẫn là suy yếu. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đi tới, trong mắt lóe lên một tia sáng, lập tức liếc mắt liền thấy được Triệu Tiểu Ngũ mang theo hai cái bao tải to. Vành mắt hắn lúc ấy liền đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, bờ môi cũng bắt đầu run rẩy, mong muốn theo trên giường bệnh ngồi xuống. Chỉ thấy cẩu lão tam hai tay chăm chú bắt lấy ga giường, cố gắng mong muốn chống lên thân thể, lại bởi vì thương thế quá nặng, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng đem hai cái bao tải để ở một bên, bước nhanh chạy đến cẩu lão tam bên giường, đem hắn đỡ lên. Sau đó, hắn lại quay người cầm lấy một cái gối đầu, đệm ở cẩu lão tam chỗ sau lưng, bảo đảm hắn ngược lại không liền ok. Cẩu lão tam tựa ở trên gối đầu, ánh mắt nhưng thủy chung chăm chú nhìn kia hai cái bao tải, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, có bi thương, có không bỏ, còn có một tia khó nói lên lời cảm kích. Sau đó không cần cẩu lão tam nói, Triệu Tiểu Ngũ liền đem hai cái bao tải đều cầm tới, hắn chậm rãi mở ra trong đó một cái bao tải. Nhưng cẩu lão tam nhìn một chút trong bao bố bên cạnh nhị hắc, Triệu Tiểu Ngũ trên mặt lộ ra một tia áy náy, hắn nói rằng, tam ca, thật không tiện, ta đi trễ, chờ ta đến thời điểm, đại hắc cùng nhị hắc bụng đã bị trồn gấu cho rút. Hắn có chút dừng lại, lại tiếp tục nói, bất quá ngươi yên tâm, ta đã đem rút đại hắc nhị hắc bụng trồn gấu làm thịt rồi, cũng coi là cho đại hắc nhị hắc báo thù. Cẩu lão tam nhìn thấy đại hắc nhị hắc bị rút bụng thảm trạng, trong hốc mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra, theo mặt của hắn trượt xuống. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, trong lòng như đau dạo giống như khó chịu, nhưng hắn trong lòng tin tưởng, chuyện này thật không oán Triệu Tiểu Ngũ. Dù sao, thi thể động vật tại lão Lâm tử lý thả lâu như vậy không có bị ăn sạch, đã coi như là may mắn. Lại thêm hắn cũng biết Triệu Tiểu Ngũ lúc ấy vội vã tìm hắn, tại loại này thời khắc sống còn, căn bản không để ý tới mang lên hai cái chó thi thể. Cẩu lão tam cố nén bi thống, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, lại nhìn một chút đại hắc thi thể. Xem hết hai cái chó một lần cuối cùng, cẩu lão tam chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ muốn cuối cùng này hình tượng thật sâu in vào trong đầu. Thanh âm của hắn yếu ớt lại tràn đầy lực lượng, yên lặng nói rằng, "Tiểu Ngũ, kỳ thật ngươi đã thay ta cùng đại hắc, nhị hắc báo thù." Hắn dừng một chút, nhớ lại ngay lúc đó mạo hiểm cảnh tượng, trong mắt lóe lên một chút tức giận, nổ súng bắn ta cùng chó, chính là ngươi nói cái kia mặt thèo đạo phạm. Nắm đấm của hắn không tự giác nắm chặt, ngươi giết hắn, cũng coi là sớm thay chúng ta báo thù. Chương 430, tìm cơm ăn chương 430, tìm cơm ăn Triệu Tiểu Ngũ nghe xong là cái kia mặt thèo đạo phạm nổ súng bắn cẩu lão tam cùng bốn cái chó, lửa giận trong lòng đột một chút lại bốc lên. Không khỏi cảm thấy mình lúc ấy nổ súng mở thiếu đi, không có lại nhiều bắn vài phát súng, để hắn chết quá sảng khoái. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hối hận, âm thầm nghĩ, nếu có thể làm lại, nhất định phải làm cho vết sẹo đao kia mặt nhiều chịu mấy phát lại chết. Tam ca, Lớn Thanh, Lớn Hoa bên kia ngươi cũng không cần lo lắng, hẳn là không vấn đề gì, sư phụ ta cùng Tào lão một lần nữa giúp chúng nó băng bó trị liệu. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng nói sang chuyện khác, ý đồ nhường cẩu lão tam tâm tình có thể dễ chịu một chút, thanh âm bên trong mang theo một tia an ủi. Cẩu Lao Tam nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời này, nguyên bản nhíu chặt lông mày rốt cục giãn ra một chút, trong lòng của hắn tảng đá lớn lại buông xuống một khối. Khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Sau đó, hắn giống như là nhớ tới cái gì dường như, nguyên bản buông lòng thần sắc lại trở nên có chút khẩn trương. Trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng, có chút khẩn trương nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "Tiểu Ngũ, ngươi sau khi trở về, tẩu tử ngươi không nói gì à? Nàng có phải hay không nhìn ra cái gì?" Cẩu Lao Tam vẫn là đối với mình cái này nàng dâu rất để ý nhi. Khả năng đây chính là cậu Lão Tam chân ái A Triệu Tiểu Ngũ biết cậu Lão Tam lo lắng chính là cái gì, vì không cho cậu Lão Tam lo lắng, hắn trực tiếp liền đem chính mình chưa có về nhà sự tình nói ra. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ thành khẩn nói rằng, Tam ca ngươi đừng lo lắng, ta căn bản chưa có về nhà, trực tiếp đến hậu sơn mang theo chó giúp lên núi tìm đại hắc cùng nhị hắc thi thể. Hắn hơi khẽ to mày, trong ánh mắt lộ ra đối cậu Lão Tam lý giải, ta cũng sợ chị dâu nhìn ra cái gì, bất quá ngươi yên tâm. Ta để cho ta tứ tỷ cho chị dâu nói ngươi cùng ta tại trong huyện thành làm việc, muốn chậm trễ tầm vài ngày mới có thể trở về nhà, chúng ta có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu à? Triệu Tiểu Ngũ vừa nói, một bên ở trong lòng yên lặng tính toán đến tiếp sau dự định. Người thương này tổn thương, ta phải lại đi hỏi một chút bác sĩ, nhìn xem ngươi muốn tại bệnh viện ở bao lâu. Triệu Tiểu Ngũ chuyển đổi chủ đề, đem chú ý điểm kéo về tới Cẩu Lão Tam trên thương thế. Cẩu Lão Tam mệt mỏi tựa ở trên giường bệnh, mang trên mặt một tia cảm kích, nhẹ gật đầu, thanh âm yếu ớt nói, Tiểu Ngũ, làm phiền ngươi, trong khoảng thời gian này đều là ngươi đang chiếu cố ta. Ta thiếu ngươi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy áy náy, cảm thấy mình cho Triệu Tiểu Ngũ thêm quá nhiều phiền toái. Triệu Tiểu Ngũ khoát tay áo, tiến lên một bước, ngăn lại Cẩu Lão Tam lời nói gốc dạng, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Tam ca, ngươi nói gì vậy? Chúng ta không phải bằng hữu đi. Ta sao có thể thấy chết không cứu? Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ bụng đống nhiên không tự chủ kêu rột rột lên, thanh âm kia tại an tĩnh trong phòng bệnh phá lệ vang dội. Cẩu Lão Tam nghe được cái này tiếng vang, ánh mắt nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, nói rằng, ngươi còn không có ăn cơm không, Tiểu Ngũ? Hắn không nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ vì mình liền cơm đều không để ý tới ăn. Triệu Tiểu Ngũ có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, cười khổ nói, từ hôm qua buổi sáng đi ra đi săn về sau, cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn đồ vật, đều nhanh đói chết ta. Trên mặt của hắn mang theo mọi mệt cùng đói khát sen lẫn thần sắc. Tam ca, ngươi nằm a, ta đi bên ngoài ăn cơm. Nói xong, hắn quay người liền hướng bên ngoài đi, nghĩ đến đi bên ngoài thật tốt ăn một bữa. Kết quả mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, Cẩu Lão Tam liền không nhịn được mở miệng kêu lên, Tiểu Ngũ, cái kia, cho ta cũng mang một ít cơm a. Thanh âm của hắn bên trong mang theo một tia quấn bách. Ta từ hôm qua đến bây giờ cũng không ăn cái gì đâu. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Cẩu Lão Tam đến bây giờ lại còn không ăn đồ vật, không khỏi dừng bước lại, xoay người lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin, nói rằng, cái gì? Ngươi lại còn không có ăn cơm, chẳng lẽ trong bệnh viện bên cạnh không cho bệnh nhân ăn cơm không? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu, tại trong sự nhận thức của hắn, bệnh viện hẳn là sẽ chiếu cố tốt bệnh nhân ẩm thực. Cẩu Lão Tam nghe được Triệu Tiểu Ngũ tra hỏi, có chút ngượng ngùng nói rằng, trong bệnh viện có nhà ăn, ta nghe y tá nói, muốn chính mình đi mua cơm phiếu đi nhà ăn ăn, trên người của ta không có tiền. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, trong mắt lóe lên một tia tự ti. Nhìn xem có chút lúng túng Cẩu Lão Tam, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đột nhiên một nắm chặt, âm thầm đoán trách chính mình suy tính được quá không chu toàn. Triệu Tiểu Ngũ hối hận vỗ vỗ đầu của mình, động tác kia mang theo vài phần tự trách, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn về phía Cẩu Lão Tam, nói rằng, Tam ca, ngươi đừng có gấp, ta hiện tại đi mua ngay cơm, đến lúc đó hai anh em chúng ta một khối ăn. Cẩu Lão Tam nghe nói như thế, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn vội vàng ai một tiếng, trong thanh âm mang theo cảm kích, còn có một tia như chút được gánh nặng. Tại cái này đưa mắt không quen trong bệnh viện, Triệu Tiểu Ngũ quan tâm cùng trợ giúp nhường hắn cảm nhận được đã lâu ấm áp. Triệu Tiểu Ngũ trước khi ra cửa lại đem trang đại hắc nhị hắc thi thể bao tải cho xách lên, động tác của hắn có chút chậm chạp, tựa hồ là nhường Cẩu Lão Tam lại nhiều nhìn một hồi. Một lát sau, hắn quay đầu hướng Cẩu Lão Tam nói rằng, Tam ca, kia đại hắc, nhị hắc thi thể, ta tìm địa phương chôn. Trong ánh mắt của hắn mang theo hỏi thăm. Cẩu Lão Tam nghe nói như thế, ánh mắt tạm đạm xuống, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Trong đầu của hắn hiện ra đại hắc cùng nhị hắc ngày xưa còn sống thời điểm bộ dáng. Hắn đặc biệt hy vọng có thể đem đại hắc, nhị hắc chôn đến long đường thôn nhà mình phụ cận, đến lúc đó chính mình liền có thể thường nhìn xem nó hay. Nhưng là bây giờ là mùa hè, khí trời nóng bức, đại hắc, nhị hắc thi thể đã bắt đầu có chút hương vị, căn bản không có khả năng bảo tồn tới hắn xuất viện. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là cắn răng, nhẹ gật đầu. Triệu Tiểu Ngũ có không gian tồn tại, không sợ đại hắc, nhị hắc thân thể xấu, thật là hắn không có cách nào đối Cẩu Lão Tam giải thích rõ chuyện này. Loại này thần kỳ năng lực, một khi nói ra, sợ rằng sẽ mang đến cho mình vô tận phiền toái. Cho nên hắn chỉ có thể đem cái này bí mật thật sâu giấu ở trong lòng của mình, đối với người nào cũng không thể nói ra. Mang theo hai cái bao tải ra bệnh viện Triệu Tiểu Ngũ, tìm kiếm lấy một cái yên lặng địa phương. Khi hắn đi đến bệnh viện đằng sau trong ngõ nhỏ thời điểm, thừa dịp không ai liền nhanh chóng cầm trong tay hai cái bao tải thu vào không gian bên trong. Trong lòng của hắn nghĩ đến, chờ sau này ta tại giúp Cẩu Lão Tam xử lý đại hắc, nhị hắc thi thể à. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ bụng lại ù cục văng lên, cảm giác đói bụng từng đợt đánh tới. Hắn dọc theo đường đi, một nhà tìm kiếm lấy, ánh mắt không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng bán cơm địa phương. Thật là lượn quanh một vòng, Triệu Tiểu Ngũ đều không có tìm được bảy quầy bán hàng bán cơm. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, cái niên đại này không được tự mình bảy quầy bán hàng, ngoại trừ quốc doanh tiệm cơm, liền chỉ có những cái kia tập thể nhà ăn khả năng ăn cơm. Mà hắn hiện tại thân ở bệnh viện phụ cận, gần nhất tập thể nhà ăn chính là bệnh viện huyện nhà ăn. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được cười một cái tự giễu, cười nhạo mình bỏ gần tìm xa, lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, lại cất bước hướng bệnh viện huyện phương hướng đi. Cước bộ của hắn có chút nặng nề, một mặt là bởi vì thân thể mỏi mệt, một phương diện khác cũng là bởi vì đối thời đại này quy tắc bất đắc dĩ. Chờ Triệu Tiểu Ngũ đi vào bệnh viện phòng ăn thời điểm, trong phòng ăn đã không có mấy người. Chương 431, cơm nữ khóc. Chương 431, cơm nữ khóc. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy trước cửa sổ có người mua cơm, liền đi nhanh lên đã qua, cùng người ta đi nghe ngóng chỗ nào mua cơm phiếu. Cuối cùng, thật vất vả đến phiên hắn mua cơm thời điểm, trong phòng ăn đồ ăn đã còn thừa không có mấy, chỉ còn lại một chút cơm đấy nhi cùng đồ ăn đấy nhi. Mặc dù như thế, Triệu Tiểu Ngũ vẫn không do dự chút nào muốn hai phần. Hắn nghĩ đến, những này cơm đấy nhi, đồ ăn đấy nhi mặc dù nhìn chẳng ra sao cả, nhưng tốt xấu có thể nhét đầy cái bao tử, nhường cậu lão tam cùng mình không đến mức đói bụng. Về sau, Triệu Tiểu Ngũ ngay tại huyện thành trong bệnh viện dốc lòng chăm sóc lên cậu lão tam đến. Nói là chăm sóc, kỳ thật càng nhiều thời điểm chính là giúp hắn mua cơm, dù sao cậu lão tam mặc dù thụ thương, nhưng đi nhà xí hắn vẫn có thể tự mình hoàn thành. Bệnh viện thời gian bình thản mà quy luật, mỗi ngày sáng sớm, Triệu Tiểu Ngũ đều sẽ sớm rời giường, đi nhà ăn đánh tới nóng hôi hổi điểm tâm, sau đó bồi tiếp cậu lão tam cùng một chỗ ăn. Sau đó giữa trưa cùng ban đêm cũng là đúng giờ ăn cơm, thời gian rất là thanh nhàn mấy ngày. Bọn hắn tại trong bệnh viện một chờ chính là 10 ngày, này 10 ngày bên trong, Triệu Tiểu Ngũ thỉnh thoảng sẽ cho đại đội bên trong gọi điện thoại, sau đó chờ Triệu Đào tới hắn lại báo bình an. Mỗi lần gọi điện thoại, hắn đều tận lực nói thật nhẹ nhàng, không cho người nhà lo lắng hắn cùng cậu lão tam. Triệu Đào vụng trộm nói cho Triệu Tiểu Ngũ, nói nàng trông thấy cầm nữ đang gạt các nàng khóc. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, trong lòng một hồi chua xót, hắn xem chừng cầm nữ hẳn là đoán được chút gì, nhưng cầm nữ khẳng định là không biết rõ cậu lão tam là bị vết thương đạn bắn. Dù sao tại trong núi lớn này, đi săn lúc bị dã thú đả thương là chuyện thường xảy ra. Cầm nữ tỷ lệ lớn là suy đoán cậu lão tam lên núi đi săn bị dã thú đả thương, lúc này mới không có trước tiên trở về. Ngày thứ 10 thời điểm, trong bệnh viện bác sĩ trải qua kiểm tra, thông chi bọn hắn có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Nay 10 ngày nằm viện thời gian bên trong, cậu lão tam tại Triệu Tiểu Ngũ tỉ mỉ ném vi hạn, đã khôi phục hơn phân nửa. Đương nhiên, cái này khôi phục hơn phân nửa cũng không phải là nói hắn có thể giống như trước như thế lên núi xuống sông đi săn, khôi phục ngày xưa năng lực hoạt động, mà là cậu lão tam vết thương khép lại hơn phân nửa, nguyên bản giữ tận vết thương đạn bắn bây giờ đã kết vảy, không còn rớm máu sinh ngủ. Nhưng bác sĩ căn dặn, cậu lão tam vẫn cần ở nhà tĩnh dưỡng thời gian 3 tháng, khả năng hoàn toàn khôi phục. Lúc này, đã là đầu tháng 9, vừa vặn cậu lão tam hải tử vừa ra trăng tròn. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ cậu lão tam hiện tại tình trạng cơ thể, cho nên hắn cưỡi xe đạp đi một chuyến quốc doanh từ Hán, vẫn là muốn cho Lý Hải phái chiếc xe đưa bọn hắn trở về. Hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, cưỡi xe đạp trở về cũng không có gì, thật là cậu lão tam không được, miệng vết thương của hắn còn chưa có khỏi hẳn, chịu không được thời gian dài sốc này. Triệu Tiểu Ngũ bây giờ không có những biện pháp khác, bất đắc dĩ vẫn là đến xin giúp đỡ Lý Hải. Lý Hải nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, nghe hắn nói rõ ý đồ đến sau, không nói hai lời liền phái một chiếc xe nhỏ đưa bọn hắn trở về. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem chiếc kia dừng ở nhà máy rượu cổng xe nhỏ, trong lòng đã cảm kích lại có chút dầu dĩ, hắn dầu dĩ lấy xe đạp của mình thế nào mang về. Lý Hải dường như nhìn ra hắn tâm tư, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cởi mở trực tiếp liền nói, "Tiểu Ngũ, ngươi không phải nói trung tuần tháng 9 tả hữu, cái này đầu hổ ong liền không lại sinh sôi sao? Đến lúc đó ta lại đi thu một lần đầu hổ ong, thuận tiện đem ngươi xe đạp mang về cho ngươi." Triệu Tiểu Ngũ nghe xong dạng này cũng rất tốt, liền cao hứng ngồi lên xe, mang xe đi bệnh viện huyện tiếp cậu lão tam xuất viện. Có xe ngồi chính là mau lẹ dễ chịu, bọn hắn trở lại Lan Hoa Câu thời điểm, cậu lão tam nhìn qua quen thuộc thôn, hít vào một hơi thật dài, một bộ giành lấy cuộc sống mới bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu lão tam hai người phất tay đem Lý Hải phái tới lái xe đưa tiễn, lúc này mới quay người đi vào Triệu Tiểu Ngũ cửa nhà. Vừa mới tiến sân nhỏ, hai người liền thấy cầm nữ một tay ôm hải tử, một cái tay khác cầm điều cây chổi tại quét sân. Triệu Tiểu Ngũ đều ngộng, đây là tình huống như thế nào? Cầm nữ vừa sang tháng tử, lúc này thân thể còn rất yếu ớt, là không nên làm việc, làm sao lại quét lên sân nhỏ nữa nha? Trong nhà mình người không có khả năng dạng này đối cầm nữ. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nghĩ như vậy lấy, nhưng hắn lông mày vẫn là chăm chú nhăn lại, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Triệu Tiểu Ngũ vô ý thức nhìn một chút cậu lão tam, sợ cậu lão tam hiểu lầm, dù sao chuyện còn không có làm rõ ràng. Cậu lão tam nhìn thấy cầm nữ một tay ôm hài tử, một tay quét lấy sân nhỏ, thật không có giống Triệu Tiểu Ngũ nghĩ như vậy nhiều. Hắn chỉ là rất đau lòng cầm nữ, cảm thấy nàng một người mang hài tử không dễ dàng, đồng thời cũng đối với mình lần này đại nạn không chết cảm thấy may mắn. Hắn không nhịn được nghĩ nói, nếu như mình lần này chết, bọn hắn cô nhi quả mẫu, cần phải sống thế nào nha. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu lão tam hai người đều mang tâm tư ngây người thời điểm, cầm nữ lơ đãng ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy hai người bọn họ. Nàng đầu tiên là không người, sững sờ nhìn xem cậu lão tam, trong tay điều cây chổi rơi mất cũng không biết. Sau đó nàng một bên chậm rãi đứng thẳng lưng lên, một bên đưa tay vặn lấy bắp đùi của mình, chờ cảm nhận được đau thời điểm, cậu lão tam còn không có biến mất, nước mắt của nàng mới đổ rào rào rơi xuống. Nàng là câm điếc, nàng nói không ra lời, nàng chỉ có thể một bên rơi nước mắt, một bên theo trong cổ họng ồ ồ phát ra thanh âm. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu lão tam cũng bị câm nữ tiếng khóc cho đánh thức. Cậu lão tam lập tức mong muốn chạy đến câm nữ bên người, đem câm nữ ôm vào trong ngực, thật là Triệu Tiểu Ngũ biết thân thể của hắn không thể vận động dữ dội, vội vàng nhắc nhở hắn, "Tam ca, ngươi đừng kích động, ngươi đừng kích động, vết thương thật là vừa mọc tốt, đừng cho sụp ra." Cậu lão tam mạnh mẽ ngăn chặn chính mình nội tâm xúc động, chậm rãi đi đến câm nữ bên người, sau đó đưa nàng chậm rãi ôm vào trong ngực. Triệu Tiểu Ngũ một mực đi theo cao lão tam bên người, thuận tay liền đem câm nữ trong ngực hải tử cho nhận lấy. Hai người cứ như vậy ôm, có thể câm nữ lại càng ôm càng chặt, dường như sợ Cao lão tam biến mất dường như. Kết quả chính là Cố lão tam vết thương trên người bị câm nữ vuốt ve đau nhức, Cẩu lão tam nhịn không được nhè răng toét miệng hô lên. Câm nữ lúc này mới kịp phản ứng, Cẩu lão tam là trên thân thụ thương, nàng cuốn quýt tại chó lão tam trên lồng ngực sờ lấy, thật giống như là muốn xác định chỗ nào thụ thương như vậy. Cẩu lão tam dường như không thèm để ý dường như, tại câm nữ bên thai cho nàng kể hắn là thế nào thụ thương. Vượt quá Triệu Tiểu Ngũ dự kiến chính là, Cẩu lão tam cũng không có giấu giếm câm nữ, ngược lại là đem hắn lần này lên núi đi săn gặp phải đạo phạm sự tình, nói rõ rõ ràng ràng. Ngay cả nhà hắn bốn cái chó bên trong, chết hai cái sự tình đều cho câm nữ nói. Đương nhiên, tại Cẩu lão tam tự thuật bên trong, hắn là một cái vì bắt đạo phạm mà không tiếp thụ thương anh hùng, cuối cùng bởi vì thụ thương được giải phóng quân đưa đi huyện thành bệnh viện. Câm nữ vốn là đang khóc, kết quả Cẩu lão tam một dạng anh dũng của mình cố sự, câm nữ liền biến thành một bên khóc một bên dùng sùng bái ánh mắt nhìn Cẩu lão tam. Cẩu lão tam rất là hưởng thụ câm nữ nhìn hắn ánh mắt, còn muốn nói tiếp cái gì, đúng lúc này, Triệu Tiểu Ngũ nhà bừng trong bên trong hai cái tiểu nữ hải nhi chạy ra. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế vội vàng hỏi thăm chính mình hai cái cháu gái, chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi, "Lại Nhi, Nhị Nhi, các ngươi mụ mụ cùng các ngươi tứ di đi đâu?" Chương 432, vào núi tìm chó giúp chương 432, vào núi tìm chó giúp Đại Nhi nghe được chính mình tiểu cứu cứu tra hỏi, liền giòn tan mở miệng nói ra, "Cứu cứu, mụ mụ ông ngoại đi trong đất bắt đầu làm việc, ngã mụ còn có tứ di đi thu dự tài." Nghe được Đại Nhi nói như vậy, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn hiểu rất rõ người trong nhà, khẳng định là câm nữ thừa dịp trong nhà không ai, lúc này mới nhịn không được bắt đầu quét sân. Dù sao, câm nữ trong nhà xem như khách nhân, người nhà của hắn tuyệt đối sẽ không nhường nàng cái này vừa sang tháng tử, thân thể hoàn hư yếu nữ nhân đi làm việc nhi. Triệu Tiểu Ngũ lúc này còn ôm Cẩu lão tam nhi từ đâu, cái này tiểu gia hỏa trắng trẻo mũm mĩm, đang tò mò mở to mắt to nhìn xem xung quanh. Hắn đem hài tử hướng Cẩu lão tam trong ngực vừa để xuống, mang trên mặt ân cần nụ cười, nói rằng: "Tam ca, ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi, thuận tiện thật tốt bồi bồi chị dâu cùng ta đại chất tử. Ngươi vừa xuất viện, cũng không thể quá mệt mỏi lấy." Hơi hơi dừng một chút, Triệu Tiểu Ngũ nói tiếp: "Ta phải đến hậu sơn nhìn xem chó giúp thế nào, nhiều ngày như vậy không có trở về, thật có điểm lo lắng bọn chúng." Sau đó Triệu Tiểu Ngũ lại cúi đầu dặn dò Đại Nhi, Nhị Nhi hai người bọn họ tiểu nha đầu, hai người các ngươi nhà, phải thật tốt trong nhà đợi, không nên chạy loạn, biết sao? Hai cái tiểu cô nương khéo léo gật gật đầu, cùng kêu lên nói rằng: "Biết rồi, cứu cứu." Triệu Tiểu Ngũ nghe được hai đứa bé đáp lời, lúc này mới hài lòng ra nhà mình ra môn, bước chân vội vàng, thẳng đến phía sau núi mà đi. Đi vào phía sau núi bên trên, đầu hổ ong trong sơn động đầu hổ ong cùng ra ong mật thùng nuôi ong đều tốt. Chỉ là nhường Triệu Tiểu Ngũ ngoại ý muốn chính là, đại cầu giúp vậy mà không ở phía sau trên núi, chỉ có chó con giúp tại. Chó con giúp trai trai tử chó con cùng tiểu hổ ly nhóm nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, lập tức hưng phấn vây quanh, vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi, miệng bên trong phát ra thần mật tiếng kêu. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve chó con nhóm đầu, sau đó nhìn về phía chó con giúp đầu chó tiểu Bạch Long, nghiêm túc nói rằng: "Bạch Long, đại cầu giúp đi đâu?" Tiểu Bạch Long trông thấy Triệu Tiểu Ngũ, hưng phấn đến không được, nó gâu gâu kêu, đồng thời một hồi cảm xúc thông qua hệ thống rõ ràng truyền đến Triệu Tiểu Ngũ trong đầu. Thì ra Đại Lăng mang theo đại cầu giúp đi lão lâm tử lý đi săn, còn để bọn chúng ở chỗ này thủ nhà. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, liền mở ra chính mình hệ thống địa đồ nhìn lại. Tại hệ thống trên bản đồ, đại biểu đại cầu giúp vị trí, cách Lan Hoa Câu cũng không phải là quá xa, đại khái tại Long Đường thôn phụ cận. Nhìn thấy đại cầu giúp vị trí, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hơi động, nghĩ thầm vừa vặn mình có thể đi đem đại hắc, nhị hắc chôn ở cầu lão tam nhà phụ cận, thuận tiện nhìn xem Đại Lăng mang theo đại cầu giúp đánh tới cái gì con mồi. Nói làm liền làm, Triệu Tiểu Ngũ xe đạp của mình tại quốc doanh tiểu hán bên trong, hắn liền đi chính mình thôn đại đội bộ mượn. Hắn một đường chạy chậm đi vào đại đội bộ, hướng thôn trưởng nói muốn mượn xe đạp sau đó, Trương Minh Sơn cũng là không nói hai lời nhường hắn cưỡi đi xe đạp. "Tiểu tử ngươi cưỡi đi thôi, đến lúc đó nhớ kỹ đưa tới." "Tạ ơn Minh Sơn thúc, ngài yên tâm đi, ta chỉ định sử dụng hết liền trả lại." Triệu Tiểu Ngũ nói xong, theo đại đội bộ bên trong cưỡi xe đạp liền hiện ra, trực tiếp liền đi Long Đường thôn. Cưỡi xe đạp chính là so đi tới nhanh, chỉ chốc lát sau, Triệu Tiểu Ngũ liền đi tới Long Đường thôn cầu lão tam nhà phụ cận. Cầu lão tam nhà đại môn liền dùng một sợi dây cỏ tùy ý cột, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư. Triệu Tiểu Ngũ không tiến vào, mà là trực tiếp tại cầu lão tam nhà cổng bên cạnh kia phiến trên đất trống suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Triệu Tiểu Ngũ giống như là xác định vị trí, hắn thừa dịp phụ cận không ai nhìn xem, theo không gian bên trong xuất ra thủ sát, liền bắt đầu đào lên hố đến. Đào lấy, có Long Đường thôn thôn dân đi ngang qua nơi này, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đang đào hầm, cười lên tiếng chào hỏi: "Nha, đây không phải Tiểu Ngũ sao, đây là làm gì vậy?" Triệu Tiểu Ngũ cười đáp lại: "Thúc, không có việc gì, cầu lão tam chó lên núi săn thú thời điểm chết, ta hỗ trợ đào hố, đến lúc đó chôn ở chỗ này." Thôn dân kia gật gật đầu, cũng liền không có lại nhiều để ý hắn, tiếp tục làm việc chuyện của mình. Bây giờ Triệu Tiểu Ngũ tại Hoàng Long 12 thôn, thật là đại danh nhân, cơ hồ là người người đều biết. Không phải hắn nhận biết cái này 12 cái trong thôn mỗi người, mà là cái này 12 cái trong thôn đại đa số người đều biết hắn, dù sao hắn cũng coi là cứu đập nước anh hùng. Triệu Tiểu Ngũ một chút đào lấy, rất nhanh liền đào ra một cái có thể chứa đựng hai cái đại cầu hố. Hắn đào hố có chút sâu, dù sao thiên còn nóng, hắn sợ đào hố cạn, đến lúc đó mùi thối tràn ra đến. Chờ hắn đào hố sâu, lại cẩn thận nghiêm túc theo không gian bên trong đem chứa đại hắc nhị hắc thi thể bao tải lấy ra. Hắn giải khai bao tải, đem đại hắc, nhị hắc thi thể đổ ra. "Đại hắc, nhị hắc, hai người các ngươi về sau ở chỗ này à, nơi này vừa lúc ở nhà các ngươi cổng, còn có thể cho tam ca canh cổng. Nói xong, hắn chậm rãi sạn khởi bùn đất, đem hố lấp đầy, còn tại phía trên chất thành nho nhỏ đống đất. Trôn xong đại hắc, nhị hắc, Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới xem như yên trong lòng tất cả tảng đá, cảm giác đem tất cả nên làm sự tình đều làm. Hắn ngồi thẳng lên, phủi bụi trên người một cái, lại nhìn một chút trong đầu của mình hệ thống địa đồ. Xác nhận đại cầu giúp vị trí sau, Triệu Tiểu Ngũ đem chính mình cưỡi tới xe đạp thu vào không gian bên trong, sau đó liền theo Long Đường thôn đi vào lão lâm tử lý bên cạnh, đi tìm đại cầu giúp. Triệu Tiểu Ngũ tiến vào lão lâm tử về sau, một bên chăm chú nhìn trong đầu hệ thống địa đồ, một bên hướng về đại cầu giúp vị trí đi đến. Đi tới, hắn liền phát hiện không đúng. Cái này cho đến giúp đấy là tại đi săn cái gì dã thú, thế nào một mực tại chạy trước. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, theo lẽ thường mà nói, nếu là bình thường con mồi, chó giúp đã sớm nên hơi đi tới, nhưng hôm nay lại một mực ở vào truy đuổi trạng thái. Tại trên địa đồ, đại lăng một mực tại nhanh chóng chạy nhanh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dừng lại, giống như là tại cùng cái gì tiến hành quần nhau dường như. Long Hiếu Kỳ điều khiển, Triệu Tiểu Ngũ không do dự nữa, trực tiếp đem tầm mắt của mình hoán đổi thành đầu chó đại lăng tầm mắt. Trong chốc lát, Triệu Tiểu Ngũ chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trong nháy mắt liền đi tới chó giúp nơi này. Chờ Triệu Tiểu Ngũ lại mở mắt ra, liền đưa vào tới đại lăng trong tầm mắt, chỉ thấy đại lăng nó một bên hướng về phía trước phi nước đại, vừa thỉnh thoảng quay đầu kêu, tiếng kêu kia rõ ràng mà gấp rút, rõ ràng là tại cho phía sau giúp chó báo vị trí. Đại lăng chăm chú nhìn phía trước, bốn chảo phi tốc giao thế, mang theo mặt đất cây cỏ. Cứ như vậy nhìn một hồi, Triệu Tiểu Ngũ cũng không nhìn thấy cụ thể con mồi, chỉ mơ hồ bắt được một màn màu đen tại phía trước thụ lâm lý lóe lên một cái rồi biến mất. Thân ảnh màu đen kia động tác cực kỳ nhanh nhẹn, tại trong rừng cây xuyên thẳng qua tự nhiên, tốc độ nhanh đến kinh người, mỗi lần Triệu Tiểu Ngũ mong muốn nhìn chăm chú nhìn kỹ, nó nhưng lại biến mất tại cành lá rậm rạp về sau. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng càng thêm tò mò, hắn cố gắng thông qua đại lăng tầm mắt, muốn xem tới càng nhiều bị săn đuổi vật thân ảnh. Nhưng ngoại trừ trước đó nhìn thấy kia bệnh hắc sắc, hắn liền không có lại nhìn thấy khác. Triệu Tiểu Ngũ mặc dù không nhìn thấy đại lăng thần sắc, nhưng là hắn có thể nhìn thấy khác chó thần sắc, chỉ thấy xem như giúp chó mảnh chó nhóm hiếm thấy mang theo một vẻ khẩn trương thần sắc. Cái này khiến hắn ý thức được, đại cầu giúp lần này đi săn con mồi chỉ sợ không đơn giản. Chương 433, chạy trốn bóng đen chương 433, chạy trốn bóng đen theo đại lăng tiếp tục chạy, Triệu Tiểu Ngũ xuyên thấu qua đại lăng tầm mắt, nhìn thoáng qua có thể nhìn thấy một chút dấu chân. Dấu chân kia hình dạng kỳ lạ, hiện lên hoa mai trạng, dưới đáy rộng lớn, trung bộ co bảo, trước bộ bén nhọn, Triệu Tiểu Ngũ luôn cảm giác mình giống như lúc nào thời điểm thấy qua loại này dấu chân. Lại nhất thời hồi lâu nhi không nhớ nổi. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ hồi ức chính mình lúc nào thời điểm gặp qua loại này dấu chân thời điểm, đột nhiên, đại lăng đột nhiên gia tốc, hướng phía trước một chỗ quán mục tùng phóng đi. Triệu Tiểu Ngũ tâm cũng theo đó nâng lên cổ họng, hắn chăm chú nhìn phía trước, muốn nhìn rõ móng vuốt ấn chủ nhân là cái gì. Ngay tại đại lăng sắp xông vào quán mục tùng trong nháy mắt, cái kia màu đen thân ảnh xuất hiện lần nữa, lần này nó quay người mặt hướng đại lăng, Triệu Tiểu Ngũ rốt cục thấy rõ hình dạng của nó. Hóa ra là một cái hình thể to lớn báo đen. Cái này báo đen hình thể so với hắn trước đó đánh cái kia báo còn muốn lớn 3 phần 1 trong. Triệu Tiểu Ngũ thông qua đại lăng tầm mắt, nhìn thấy cái này hình thể to lớn báo đen về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Cái này báo đen hình thể không nhỏ, mặc dù không giống lao hổ lợi hại như vậy, nhưng nếu quả thật muốn liều mạng, chính mình chó giúp nói ít cũng muốn tổn thất 2-3 con chó săn. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đại lăng là thế nào nghĩ, cũng dám mang theo chó giúp đi treo chọc ra hỏa này. Còn tốt lúc này cái này báo đen không có bị chó giúp vây quanh, không phải lấy lực công kích của nó, chó giúp khẳng định tránh không được thương vong. Triệu Tiểu Ngũ lòng nóng như lửa đốt, hắn một bên hướng về chó giúp phương hướng bước nhanh chạy tới, một bên thông qua hệ thống hướng đầu chó đại lăng ra lệnh. Thanh âm hắn bên trong mang theo không thể nghi ngờ lo lắng, đại lăng, không cần lỗ mãng, tuyệt đối không nên xúc động, trước cùng nó giữ một khoảng cách, chờ ta đuổi tới. Triệu Tiểu Ngũ nói xong lời này, đội vàng đem đại lăng tầm mắt hoán đổi thành chính mình, sau đó liền nhanh chóng bắt đầu chạy. Đại lăng thu được Triệu Tiểu Ngũ chỉ lệnh sau, mặc dù vẫn như cũ chăm chú nhìn báo đen, nhưng vẫn là thả chậm bước chân. Cổ họng của nó bên trong phát ra trầm thấp tiếng giống, dường như tại hướng báo đen thị uy, đồng thời cũng tại cho mình cùng chó trong bang chó săn tăng thêm lòng dũng cảm. Chó giúp cái khác chó cũng đều biết ra hỏa này không dễ trọng, bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước sau bọn chúng trí lực đều tăng lên trên diện rộng, hiện tại nhao nhao xúm lại tại đại lăng sau lưng, cũng không có lô mãng tùy tiện hướng về phía trước công kích. Cái này báo đen còn có đường có thể trốn, nhưng nó dường như bị chó giúp khiêu khích chọc giận. Nó có chút con người lên, phát ra một tiếng rít gào chậm chậm, tiếng lẩm bẩm chấn động đến không khí xung quanh đều ông ông. Thật dài màu đen báo đuôi nhẹ nhàng vung người lấy, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Đại lăng thấy thế, lập tức mang theo chó giúp lùi về phía sau mấy bước, bọn chúng làm thành một nửa hình tròn, cùng báo đen duy trì khoảng cách nhất định. Đại lăng sở dĩ chỉ huy chó giúp làm thành nửa vòng tròn, là bởi vì dạng này nửa vòng tròn trận hình, làm báo đen tiến công bọn chúng thời điểm, càng có lợi hơn bọn chúng nhanh chóng vây quanh báo đen. Bị vây lại động vật chỉ cần không phải chiến lược đặc biệt đỉnh tiêm, đều sẽ giống trước đó bị chó giúp chịu chết cái kia sói chồn như thế bị mãi chết. Loại này chiến pháp, mặc dù nhìn không dễ nhìn, nhưng lại cực kỳ an toàn, chính là chó giúp thể lực hao phí tương đối lợi hại. Triệu Tiểu Ngũ ở trong quá trình chạy trốn, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi cách đối phó. Hắn biết, chỉ dựa vào chó giúp lực lượng, mong muốn không thương vong cầm xuống cái này báo đen cơ hội là không thể nào. Chính mình nhất định phải nhanh đuổi tới chó giúp nơi đó, đến lúc đó mặc kệ là dùng cung tiễn vẫn là dùng thương đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hết cái này báo đen. Rốt cục, Triệu Tiểu Ngũ chạy tới chó giúp vị trí, còn tốt hắn chạy rất nhanh, cùng chó giúp cách cũng không xa lắm. Cùng chó giúp trong lúc rằng co báo đen, đột nhiên nhìn thấy một nhân loại chạy tới, lập tức liền luống cuống. Nó không nói hai lời, quay đầu liền chạy, chạy bên trong Triệu Tiểu Ngũ mắt sắc nhìn thấy cái này báo đen phải chân sau vị trí có tổn thương, chỉ là tổn thương không nặng. Hiện tại đã khép lại, nếu không phải nơi đó không có lông, Triệu Tiểu Ngũ còn nhìn không thấy đâu. Triệu Tiểu Ngũ dẫn chó rút một bên truy cái này báo đen, một bên luôn cảm thấy cái này báo đen nhìn quen mắt, nhất là báo đen vị trí vết thương, luôn luôn nhường hắn cảm giác kia là vết thương đạn bắn vết tích. Chạy trước, Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên vỗ tay một cái, bừng tỉnh hiểu ra nói, cái này không phải liền là cái kia bắt chính mình Sơn Dương nhóm, bị chính mình gặp phải, nổ súng bắn chạy cái kia báo đen sao? Hắn nhớ tinh tưởng, lúc ấy chính mình là nhắm chuẩn cái này báo đen khía cạnh trước ngực Khang nổ súng. Có thể là hắn tính ra lúc trước tính toán lúc không đủ tinh chuẩn, cũng có thể là cái này báo đen chạy trốn tốc độ quá nhanh, dẫn đến nguyên bản nhắm chuẩn khía cạnh trước ngực đạn, đánh vào nó sau đuổi phía trước một chút. Cũng coi như cái này báo đen may mắn, viên kia đạn vậy mà chỉ cắn rơi mất nó trên đùi bóng bàn lớn như vậy một miếng thịt. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Triệu Tiểu Ngũ đội vàng thông qua hệ thống ở trong lòng hỏi thăm đầu chó Đại Lăng đến cùng vì cái gì cùng cái này báo đen không qua được. Lúc này, Đại Lăng đang mang theo chó giúp tại báo đen đằng sau theo đuổi không bỏ, đột nhiên thu được Triệu Tiểu Ngũ đưa tin, để nó tốc độ không tự chủ chậm mấy phần. Nó một bên chạy, một bên thông qua hệ thống đem tâm tình của mình truyền lại cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ tới Đại Lăng cảm xúc, mới chợt hiểu ra, minh bạch vì cái gì Đại Lăng sẽ như thế lô mãng mang theo chó giúp cùng cái này báo đen liều mạng. Thì ra, Đại Lăng mang theo chó giúp đi vào kề bên này, vốn định bắt chút thỏ rừng, gà rừng loại hình cỡ nhỏ con mồi, nhét đầy cái bao tử. Lại không nghĩ rằng, vừa lúc đụng phải cái này báo đen đang mắt lom lom nhìn chằm chằm một đám Sơn Dương, hiển nhiên là đang đánh bọn này Sơn Dương chủ ý bởi vì giống nhau bị khế ước quan hệ, Đại Lăng đối Sơn Dương trong đám dê đầu đàn đầu sắt có thiên nhiên tán đồng cảm giác. Nó biết rõ dê đầu đàn cùng bầy cừu là chính mình một phương này. Cho nên, khi thấy báo đen ý đồ lúc, nó không chút do dự nổi giận gầm lên một tiếng, như mũi tên rời cùng mà tới, cắt ngang cái này báo đen đi săn hành động. Bị đánh gây đi săn báo đen lập tức thẹn quá hóa giận, nhai răng niết miệng hướng lấy Đại Lăng đánh tới, mong muốn cầm Đại Lăng coi là mình đồ ăn. Cũng may thời khắc mấu chốt, chó giúp kịp thời đổi tới. Tại Đại Lăng cái này đầu chó chỉ huy hạ, bọn chúng cấp tốc đem báo đen bao vây lại. Báo đen mặc dù hung mãnh, ngày bình thường căn bản không đem những này chó để vào mắt, nhưng giờ phút này đối mặt chó giúp vây quanh, nó trong lòng cũng không khỏi có chút kiêng kỵ. Để cho an toàn, nó vẫn là lựa chọn rút lui. Tại Lao Lâm Tử bên trong sinh hoạt dã thú đều biết rõ một cái đạo lý, cái kia chính là ngoại trừ đi săn ăn cơm, có thể không đánh nhau liền không đánh nhau. Bọn chúng không giống loài người như thế, bị thương còn có thể tìm tới địa phương trị liệu. Tại mảnh này tàn khốc luật rừng phía dưới, cho dù là những cái kia hung mãnh nhất dã thú, đều sẽ vô ý thức tránh đi cùng cái khắc cường đại đối thủ xung đột chính diện. Bởi vì một khi tại trong tranh đấu thụ thương, coi như không có bởi vì tổn thương bệnh trực tiếp tử vong, cũng biết bởi vì thụ thương mà không cách nào đi săn, cuối cùng chỉ có thể ở đói khát bên trong chậm rãi chết đi. Hiện tại cái này báo đen cân nhắc chính là điểm này, mặc dù lấy thực lực của nó, tự tin có thể theo chó giúp vây quanh phía dưới phá vây ra ngoài. Nhưng là nếu quả như thật tại cùng chó giúp chiến đấu bên trong bị thương, liền lại sẽ giống trước đó bị súng bắn bên trong như thế, mặc dù may mắn không chết, lại bởi vì thụ thương không cách nào đi săn, đói bụng thật lâu, kém một chút liền đem chính mình chết đói. Cho nên, sau khi cân nhắc hơn thiệt, báo đen lựa chọn không cùng chó giúp dây dưa, quay người mong muốn thoát đi. Chương 434, bay tới giúp đỡ chương 434, bay tới giúp đỡ thật là Đại Lăng lại không có ý định cứ như thế mà buông tha nó. Đại Lăng trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nó cảm thấy cái này báo đen dám ngấp nghé chính mình bảo hộ đồng bạn, nhất định phải cho nó một chút khắc sâu giáo huấn. Thế là, nó dẫn chó giúp giống thuốc cao ra chó như thế chăm chú đuổi theo báo đen không thả. Bất luận báo đen như thế nào cải biến phương hướng, như thế nào tăng thêm tốc độ vứt bỏ chó giúp tại Đại Lăng khiếu giác tăng thêm hạ, đều có thể gắt gao cắn nó, không buông tha. Đại Lăng kia ánh mắt kiên định phảng phất tại nói cho báo đen, ngươi hôm nay nhất định phải vì ngươi hành vi trả giá đắt. Làm Triệu Tiểu Ngũ xác định cái này báo đen chính là mình lúc trước nổ súng bắn tổn thương cái kia, đồng thời biết được nó lại mưu toan đi săn chính mình Sơn Dương nhóm lúc. Hắn trong nháy mắt liền quyết định, tuyệt không thể buông tha cái này báo đen. Bất quá, Triệu Tiểu Ngũ ý nghĩ cũng không phải là đơn giản đưa nó giết chết, mà là một cái càng thêm ác liệt ý nghĩ xuất hiện tại Triệu Tiểu Ngũ não hải. Hắn hung tợn nghĩ đến, ngươi không phải năm lần bảy lượt ưa thích bắt ta dê sao? Đi, lần này ta lại muốn để ngươi thay ta chăn dê. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền như là cỏ dại giống như, tại Triệu Tiểu Ngũ trong lòng sinh trưởng tốt. Hắn càng nghĩ càng thấy đến cái chủ ý này tuyệt không thể tả, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Triệu Tiểu Ngũ một bên nhanh chóng hướng về phía trước đuổi theo chó giúp bước chân, một bên theo không gian của mình bên trong thuần thục xuất ra cái kia thanh sừng châu đại cung. Hắn động tác trôi chảy rút ra mũi tên, đáp cung lên dây, nheo mắt lại, nhắm chuẩn cái này báo đen không nguy hiểm đến tính mạng sau đuổi, sau đó bắn ra ngoài. Siêu một tiếng, mũi tên liền bạch phá không khí, hướng về báo đen mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, một tiếng này cũng không có bắn trúng báo đen, chỉ là lao bề ngoài của hắn bay đi. Nhưng bất thình lình công kích vẫn là đem báo đen dọa cho phát sợ, nó toàn thân lông tóc trong nháy mắt nổ lên, phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, tốc độ lại lập tức tăng lên một cái cấp bậc, liều mạng hướng về phía trước chạy trốn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy báo đen đầy nhanh, trên mặt lại không có chút nào vẻ lo lắng, ngược lại khỏe miệng hơi bật lên, vẫn như cũ không nhanh không chậm dán tại phía sau của nó. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, báo đều không sở trường tại thời gian dài chạy, bọn chúng mỗi một lần bộ phát tốc độ, đều là đối với mình thể lực một lần nghiêm trọng tiêu hao. Hiện tại Triệu Tiểu Ngũ chính là một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, cho nên hắn tại kiên nhẫn chờ đợi báo đen hao hết chút sức lực cuối cùng. Quả nhiên không ra Triệu Tiểu Ngũ sở liệu, hắn lại đi theo chó giúp sau lưng chạy một đoạn thời gian, cái kia báo đen liền không kiên trì nổi. Cước bộ của nó càng ngày càng nặng trọng, hô hấp cũng biến thành gấp rút mà thô trọng, mỗi chạy một bước đều lộ ra cực kỳ gian nan. Rốt cục, báo đen nhìn thấy một gốc 10 phần tráng kiện cao lớn cây, dùng hết sau cùng khí lực, nhanh chóng bò lên trên đại thụ chỗ cao nhất. Nó có quắp tại trên những cây, coi là dạng này liền có thể tránh né rơi tất cả nguy hiểm, thật tình không biết, nó hành động này chính giữa Triệu Tiểu Ngũ ý muốn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy báo đen lên cây, trong lòng âm thầm cao hứng. Hắn lúc này cũng mệt mỏi đến quá sức, hô hấp dồn dập đến phảng phất muốn ngạt thở. Hắn nghĩ thầm, lại đổi tiếp, không chừng chính mình liền không kiên trì nổi, thật muốn lựa chọn từ bỏ. Nhưng bây giờ, báo đen chính mình leo lên cây, vừa vặn cho hắn thở dốc cùng áp dụng bước kế tiếp kế hoạch cơ hội. Triệu Tiểu Ngũ hào hào ở tại dưới đại thụ thở hổn hển mấy cái, chờ mình không còn thở hổn hển, hắn mới tốt làm dĩ hạ giơ lên trong tay sừng châu đại cung. Lúc này, leo lên cây báo đen cũng ghé vào trên trạc cây nghỉ ngơi, cách mặt đất có chừng 13-14 mét khoảng cách. Khoảng cách này đối Triệu Tiểu Ngũ mà nói, vẫn là rất đơn giản, nhất là bắn loại cây này bên trên cố định cái bia càng là nhẹ nhõm. Theo Triệu Tiểu Ngũ góc độ theo bên trên nhìn lại, cái này báo đen trước đó thụ thương đùi vừa vặn túi tại trạc cây bên ngoài. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia nhất định phải được qua mang. Hắn hít sâu một hơi, đầu vào mũi tên, đột nhiên đem dây cung kéo ra, lại một lần nữa nhắm ngay báo đen đùi. Không do dự nữa, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, mũi tên liền hướng về trên cây báo chân bắn tới. Báo đen dường như đã nhận ra nguy hiểm, nguyên bản buông lỏng thân thể trong nháy mắt căng cứng, nó ý đồ động đậy thân thể tránh né cái này một mũi tên chí mạng. Nhưng mà, động tác của nó vẫn là chậm một bước, tiễn chuẩn xác không sai lầm bắn trúng bắp đùi của nó. Ngao, báo đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm tại sơn lâm giang quanh quẩn, tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Thân thể của nó run rẩy kịch liệt lấy, thụ thương đùi vô lực buông phóng, máu tươi theo thân cây chậm rãi chảy xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh nhỏ thổ địa. Chó giúp nhóm nghe được báo đen kêu thảm, nhao nhao hưng phấn sủa loạn lên, bọn chúng vây quanh đại thụ càng không ngừng đảo quanh. Báo đen giờ phút này vạn phần hoảng sợ, nó dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn xem dưới cây Triệu Tiểu Ngũ cùng chó rút, nhưng lại bất lực. Nó thử nghiệm động đậy thân thể, mong muốn leo đến cao hơn trên nhánh cây tránh né, nhưng mỗi động một cái, vết thương liền truyền đến đau đớn một hồi, để nó không thể không từ bỏ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem thụ thương báo đen, trong lòng cũng không có chút nào thương hại. Tại cái này nhược nhục cường thực lão lâm tử lý, nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Quang bắn bị thương cái này báo đen còn không được, Triệu Tiểu Ngũ mục đích cuối cùng nhất là muốn bắt sống nó, chỉ có bắt sống cái này báo đen, Triệu Tiểu Ngũ khả năng khế được nó. Triệu Tiểu Ngũ đã bắn bị thương cái này báo đen chân sau, hắn cũng không lo lắng cái này báo đen có thể chạy. Hiện tại hắn cân nhắc chính là như thế nào đem cái này báo đen theo trên cây lấy xuống, trong lúc nhất thời nhịn không được có chút phạm vào khó. Trên cây báo đen còn đang không ngừng chảy máu, Triệu Tiểu Ngũ không thể chờ nó mất máu quá nhiều, nếu không báo đen theo trên cây đến rơi xuống, hắn có thể không tiếp nổi, vậy cái này báo đen liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ rầu rĩ thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng ưng lệ. Lớn chim, nó thế nào ở phụ cận đây? Triệu Tiểu Ngũ nghe được cái này âm thanh ưng lệ liền biết đây là chính mình lớn chim phát hiện mình cùng chó giúp ở chỗ này. Hắn đem ngón giữa cùng ngón tay cái vòng thành một vòng tròn, đột nhiên thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó liền thấy trên bầu trời lao xuống hai đạo bóng đen, một lớn một nhỏ, là lớn chim tiểu xảo. Hai người bọn họ hẳn là đi ra đi săn, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ ở chỗ này mới kêu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem lập tức liền phải bay xuống tới hai con chim, đột nhiên nghĩ đến vào một cái ở báo đen phương pháp. Lớn chim tiểu xảo bay đến một nửa, liền rơi vào trên cây, bởi vì Triệu Tiểu Ngũ vị trí, tất cả đều là bụi cây, căn bản không có bọn hắn hạ xuống địa phương. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, mau từ chính mình không gian bên trong lấy ra dây thừng đến, hắn đem dây thừng bức cho trên cây lớn chim bị lớn chim xảo tiếp được, bắt lấy trên móng vuốt. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ liền thông qua hệ thống chỉ huy lớn chim tiểu xảo hai bọn chúng đi bắt báo đen. Vừa mới bắt đầu hai bọn chúng còn không thuần thục, đồng thời nắm lấy dây thừng bay, luôn luôn xảy ra vấn đề, không phải dây thừng treo ở trên những cây, chính là hai chim không có hướng một cái phương hướng bay. Gặp lên luyện một hồi lâu, mới coi là có ăn ý mà lúc này báo đen nơi đó, tình huống đã không cần lạc quan, nó chạy không ít máu, đã bắt đầu trên tảng cây lung la lung lay nằm không được. Có đến vài lần cái này báo đen đều hơi kém theo trên cây ngã xuống, Triệu Tiểu Ngũ biết không thể kéo dài nữa, đến mau để cho hai cái đần chim hành động. Hắn đối với trên cây lớn chim tiểu xảo hô, đừng dày vò khốn khổ, bắt đầu hành động. Chương 435, khế ước báo đen chương 435, khế ước báo đen lớn chim tiểu xảo nghe xong Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh về sau, lập tức liền giống vừa rồi luyện tập như thế, đồng thời duỗi ra móng vuốt, tóm chặt lấy một đầu dây thừng, hướng về trên trạc cây đại hắc báo bay đi. Trên trạc cây đại hắc báo lúc này đã mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, sắp lâm vào hôn mê. Nhưng nó kia bẩm sinh tính cảnh giác cùng bản năng cầu sinh, để nó khi nhìn đến có đại điểu hướng mình bay tới lúc, vẫn là dây rủa lấy mong muốn làm ra phản kích. Chỉ thấy nó dốc hết toàn lực tại trên trạc cây ổn định chính mình lảo đảo muốn ngã thân hình, đồng thời duỗi ra bén nhọn lợi chảo, hướng về lớn chim tiểu xảo vung mấy lần. Nhưng mà, nó thật sự là quá hư nhược. Cái này mấy lần vung đánh chỉ là nó mạnh hết đà, rất nhanh nó liền không có dư thừa khí lực lại phản kháng, móng vuốt vô lực rũ xuống, thân thể cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Lớn chim tiểu xảo đầu tiên là cùng nhau bay đến báo đen phía trên, sau đó, bọn chúng chậm rãi rơi xuống, trên móng vuốt nắm lấy dây thừng chuẩn xác không sai lầm rơi vào báo đen sau lưng vị trí. Suy yếu bên trong báo đen ngay từ đầu cũng không hề để ý rơi vào trên người mình dây thừng, ý thức của nó đã có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy có đồ vật gì nhẹ nhàng chạm đến chính mình một chút. Có thể theo hoa hỉ thức tiểu xảo cùng lớn chim lần lượt vòng quanh trên trạc cây đại hắc báo trên dưới bay, dây thừng không ngừng mà tại trên người nó quấn quanh, báo đen mới dần dần cảm giác mình bị cuốn lấy càng ngày càng gấp. Trong ánh mắt của nó hiện lên một tia sợ hãi, mong muốn dây rủa, lại phát hiện khí lực của mình càng ngày càng nhỏ. Chờ nó hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm, nó phần sau thân đã bị dây thừng quấn tới lồng ngực vị trí. Cái này hai con chim quấn không phải chặt như vậy, nhưng cũng đầy đủ đem báo đen cố định tại trên chặt cây. Báo đen ngoại trừ đầu cùng hai cái chân trước ở lại bên ngoài, địa phương khác đều bị tiểu xảo cùng lớn chim tiếp theo xuống đất cho quấn lại. Nó tựa như một cái tiến vào vỏ sò bên trong ốc mượn hồn, chỉ có thể động lên chính mình hai cái chân trước cùng đầu. Triệu Tiểu Ngũ thấy cảnh này, dưới tàng cây kích động đến vỗ bàn tay một cái, trong lòng thầm nghĩ, thành. Giờ phút này, hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Hiện tại hắn là cũng không sợ tối báo theo trên cây đến rơi xuống ngã chết, cũng không sợ chính mình chờ một lúc lên cây khế ước nó thời điểm bị báo đen giãy giụa cho làm bị thương. Mọi thứ đều dựa theo kế hoạch của hắn thuận lợi tiến hành, thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt. Triệu Tiểu Ngũ không còn chậm trễ, không nói hai lời, hai tay ôm lấy thân cây, bắt đầu hướng trên cây bò. Cây to này 10 phần cao lớn, tráng kiện trên cành cây mọc đầy thô ráp vào cây, mà báo đen lại tại 13-14 mét độ cao bên trên. Nhưng cũng may Triệu Tiểu Ngũ bản lĩnh nhanh nhẹn, trường kỳ tại sơn lâm trùng xuyên thẳng qua hắn, có phong phú leo cây kinh nghiệm. Chỉ thấy hai chân của hắn dùng sức đạp thân cây, hai tay nắm chắc nô ra vào cây, từng bước leo lên trên đậu. Rất nhanh, hắn liền bò tới báo đen phía dưới một chỗ trên chặt cây. Kia báo đen lúc này đã nhanh ngất đi, mơ mơ màng màng nó nhìn thấy cái kia ghê tởm nhân loại thợ săn đã tiếp cận tới chính mình phía dưới, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Nó vùng vẫy một hồi, thật là thân thể bị dây thừng chăm chú trói buộc, căn bản dãy rủa bất động, chỉ có hai cái chân trước vô năng động một chút. Lần này không chỉ có không có hù đến Triệu Tiểu Ngũ, ngược lại nhường báo đen chính mình kém chút một cái trọng tâm bất ổn, theo trên cây rơi xuống. Nó hoảng sợ ai đoán một tiếng, liều mạng điều chỉnh thân thể cân bằng, có thể kia vô lực chân trước tại trên cành cây nắm bắt loạn, lại tìm không thấy bất kỳ điểm dùng lực, cuối cùng nó ngã lệch hướng một bên, nếu không có dây thừng cột, nó đã sớm rớt xuống cây đi. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi tiếp cận báo đen, sau đó vươn tay, hướng về báo đen đầu kia thật dài cái đuôi to sờ soạn. Lúc này báo đen đã phẫn nộ lại vô lực, nó trơ mắt nhìn nhân loại kia mò tới trên người mình, lập tức một hồi tuyệt vọng. Triệu Tiểu Ngũ đang tìm thấy báo đen cái đuôi to trong nấy mắt, trong đầu hắn liền truyền đến hệ thống điện tử thanh âm nhắc nhở. Đốt kiểm chắc tới túc chủ bắt được một cái hắc hóa biến dị hoa bắp báo, ban thưởng túc chủ đi săn trị 1.500 điểm đốt khế ước hắc hóa biến dị hoa bắp báo. Cần đi săn trị hắn không đợi trong đầu điện tử thanh âm nhắc nhở nói xong cần bao nhiêu đi săn trị, cũng không chút nào do dự nói, khế ước. Đốt khế ước hắc hóa biến dị hoa bắp báo thành công, khấu trừ đi săn trị 2.000 điểm. Trước mắt túc chủ đi săn trị còn lại 11.000 điểm. Đốt túc chủ khế ước biến dị báo đen, thu hoạch được tốc độ tăng lên, mở ra tốc độ tăng lên năng lực sau, sẽ nhanh chóng tốc độ tăng lên gấp đôi, lúc dài là 1 giờ. Triệu Tiểu Ngũ nghe được khế ước báo đen vậy mà bỏ ra 2.000 điểm đi săn trị, vẫn là nho nhỏ giật mình một cái. Bất quá hắn hiện tại đi săn trị còn nhiều, không thế nào lo lắng đi săn đáng giá vấn đề, đây cũng là vì cái gì hắn dám hệ thống còn chưa báo đi ra cần bao nhiêu đi săn trị, cũng không chút nào do dự khế ước. Chân chính nhường hắn vui mừng chính là, chính mình khế ước cái này báo đen, vậy mà lại đạt được năng lực mới. Mà Triệu Tiểu Ngũ cũng chầm chậm phát hiện, chính mình khế ước ba loại động vật sẽ thu hoạch được hệ thống năng lực ban thưởng. Loại thứ nhất chính là bạch dị hóa động vật, loại thứ hai là hắc hóa biến dị đon động vật, loại thứ ba thì là hiếm thấy khu vực hóa thú có hại. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ thuận tiện nhìn một chút hệ thống bên trên khế ước thú mục ghi chép, phát hiện khế ước của mình sủng vật thật đúng là không ít. Khế ước thú 1, hoa hỉ thức tiểu xảo khế ước thú 2, hổ ong cùng phong hậu nhóm khế ước thú 3, tiểu mật cùng phong hậu nhóm khế ước thú 4, bạch dị hóa con rơi tiểu bức khế ước thú 5, lợn rừng bắt rơi khế ước thú 6, cáo lông đỏ mẹ con tiểu hồng khế ước thú 7, hắc lang vương đại hắc khế ước thú 8, hắc sói con non hắc long khế ước thú 9, bạch sói chó con non bạch long khế ước thú 10, đốm đen nhện độc không biết khế ước thú 11, manh cầm lớn chim không biết khế ước thú 12, đầu chó đại lang khế ước thú 13, chó giúp tao chó, thái hành chó hai cái vây chó, bốn cái mảnh chó kéo chó, bốn cái mông cầu ngao. Lớn thanh, lớn hoa khế ước thú 14, sơn dương công dương đầu sắc khế ước thú 15, sơn dương dê mẹ mông lớn khế ước thú 16, hắc hoa biến dị hoa bắc báo không biết xem hết chính mình hệ thống sủng vật mục lục về sau, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn thở phào một mạch, liền đem lực chú ý quay lại thụ thương báo đen trên thân, báo đen trên đùi còn cắm cán tên tử. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay tới gần báo đen trên đùi cắm mũi tên vị trí, hai tay vững vàng nắm chặt cán tên, đột nhiên phát lực, đem cái mũi tên này mũi tên cho nhổ xuống. Theo mũi tên bị rút ra, báo đen rên lên một tiếng thê thảm, một cỗ máu tươi lập tức bừng lên, nhưng rất nhanh liền bị hệ thống trị liệu năng lực cho đã ngừng lại máu. Cái này mũi tên không rút ra, không có cách nào hoàn toàn chữa khỏi báo đen trúng tên. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có vội vã cho hắc hóa biến dị hoa bắc báo đặt tên, cùng chó rút cùng một chỗ đuổi cái này báo đen lâu như vậy, hắn đã sớm mệt muốn chết rồi, hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi. Thế là, hắn tại trên đại thụ tìm rộng lượng chạc cây chỗ ngồi xuống, dự định nghỉ ngơi thật tốt. Thuận tiện chờ đợi hệ thống trị liệu năng lực phát huy tác dụng, đem báo đen thương thế trị liệu một chút, ít nhất phải nhường báo đen có thể tự mình theo trên cây xuống tới, không phải mang theo một cái trọng thương cực lớn báo đen xuống cây, thật là có chút khó khăn.